Cho dù có nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo phụ trợ, nhưng tử khí quá mức nồng đậm, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, huyết ma thể nội sinh cơ cấp tốc bị thôn phệ.
Cái gì?
Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Tần Lãng trên mặt nụ cười giễu cợt, huyết ma trong lòng ẩn ẩn hiện lên một chút bất an, sau một khắc đông nhiên phát hiện sinh cơ bị cấp tốc thôn phệ, không khỏi sắc mặt đại biến. Vẹn vẹn một cái mắt, dung mạo của hắn cấp tốc trở nên già yếu, huyết nhục khô quắt, thẳng tắp cái eo cấp tốc bắt đầu trở nên uốn lượn. Mau thoát đi nơi này. Huyết ma quá sợ hãi, trong lòng hiện lên cái này ý niệm duy nhất, sử xuất lực khí toàn thân nghĩ phải thoát đi tử vong hẻm núi.
Giống.
Nhưng mà lúc này trước đó công kích hắn to lớn khô lâu đã đi tới trước người hắn, to lớn sâm bạch năm ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp đem huyết ma thân thể chăm chú trói buộc tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may.
Không.
Trên mặt lộ ra vô cùng vẻ tuyệt vọng, huyết ma không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, dung mạo cấp tốc biến đến vô cùng gián mua, sinh cơ thôn phệ hầu như không còn, bị khô lâu võ hoàng ôm cùng nhau ngã quỵ tử vong trong hạc gốc. Hung danh hiển hách, giết người vô số huyết ma đến chết đều không nghĩ tới hắn lại bởi vì truy sát một năm gần 17 tuổi thiếu niên mà mất mạng tại hoang cổ cấm địa bên trong. Tử vong một khắc cuối cùng, huyết ma trong lòng tràn ngập hối hận cùng ảo não.
Hô!
Huyết ma bỏ mình, Tần Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, bay mau rời đi tử vong hẻm núi, đi vào lúc trước hắn cùng Tiêu Tiếu đến bên trong chiến trường. Giờ phút này, toàn bộ bên trong chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhìn xem hình ảnh quen thuộc, Tần Lãng không khỏi nhớ tới lúc trước Tiếu Tiếu vì cứu hắn mà chính miệng mớm thuốc mập mờ hình tượng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dư vị tiếu dung. Không biết Tiếu Tiếu đi nơi nào, hiện tại thế nào, nàng diệt tộc mối thù hẳn là còn không có báo, có thể bị nguy hiểm hay không. Náo hải bản năng hiện lên đối Tiếu Tiếu lo lắng, Tần Lãng lắc đầu cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn mình thân tại địa ngục bảng bên trên, tự thân khó đảm bảo, vậy mà còn có tâm tình đi quan tâm chết sống của người khác, thật sự là lo chuyện bao đồng. Trước chữa thương, chậm rãi chờ đợi cái kia đạo cường đại nặc trận trận mắt xuất hiện đi. Tại chiến trường bên trong xe nhẹ đường quen tiến lên, Tần Lãng rất mau tới đến lúc trước hắn trong lúc vô tình tiến vào vườn linh dược địa phương, giờ phút này trận nhãn cũng chưa từng xuất hiện, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng, phục thêm một viên tiếp theo tự chế ngũ phẩm hạng nhất chữa thương linh đan, bắt đầu chữa thương chữa trị thương thế. Mấy ngày về sau, Tần Lãng thương thế trên người đã cơ bản khỏi hẳn, bất quá còn không có đợi đến trận nhãn mở ra thời gian. Xem ra lần này tới không khéo. Chính dễ bỏ qua trận nhãn xuất hiện một nháy mắt. Tần Lãng lắc đầu, từ bên trong nhẫn chữ vật ném ra ngoài hai bộ thi thể, đúng là hắn trước đó đánh giết hắc bạch song sát. Trước đó một đường bị huyết ma truy sát, hắn căn bản không có thời gian điều tra hắc bạch song sát trên người nhẫn chữ vật, hiện tại rốt cục có cơ hội.
Phúc!
Gỡ xuống hắc bạch song sát trên ngón tay nhẫn chữ vật, Tần Lãng tế ra hai đám lửa trực tiếp đem hai người thi thể đốt thành một mảnh hư vô. Nhìn trên thuyền lớn những cái kia võ giả nhìn thấy hắc bạch song sát phản ứng. Hai người bọn họ phải làm không ít người đoán trách chuyện xấu, đoạt đại lượng tiền tài bất nghĩa, bọn hắn bên trong nhẫn chữ vật hẳn là có bất hảo đồ tốt. Ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, Tần Lãng trực tiếp dùng thần thức xóa đi bạch sắt bên trong nhẫn chữ vật lưu lại thần nghiệm, sau đó đem thần thức tham tiến vào.
Không phải đâu, cái này bạch sắt nghèo như vậy.
Phát hiện bên trong nhẫn chữ vật vật phẩm, Tần Lãng một mặt im lặng. Bên trong nhẫn chữ vật không gian cũng không nhỏ, bất quá chỉ là mấy ngàn mai trung phẩm linh thạch, một chút hạ phẩm linh khí. Vài bình phẩm giai không đồng nhất linh đan, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Đem bạch sắt nhẫn chữ vật thu lại, Tần Lãng lần nữa xóa đi hắc sắt bên trong nhẫn chữ vật lưu lại thần nghiệm, đem thần thức tham tiến vào. Quả nhiên, con hàng này cùng bạch sắt đồng dạng nghèo. Nhìn thấy bên trong nhẫn chữ vật lác đác không có mấy tài nguyên, cùng trong dự liệu đồng dạng, Tần Lãng một mặt thất lạc, lắc đầu. Cái này hắc bạch song sắt chỉ là danh hào nổi tiếng, không nghĩ tới đúng là hai cái quỷ nghèo. Đột nhiên Tần Lãng lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào tử vong trong hạc gốc. Huyết ma thế nhưng là một võ tông hậu kỳ cường giả, xa so với hắc bạch song sắt cường đại hơn rất nhiều, hắn bên trong nhẫn chữ vật hẳn là có không ít đồ tốt ta. Trong lòng mang theo một vòng chờ mong, Tần Lãng trực tiếp trở về mà quay về, đến tử vong hẻm núi bên dưới, tế ra thiên nhãn, quan sát tử vong trong hạc gốc tình huống. Chờ đợi hồi lâu sau, phát hiện tử vong trong hạc gốc kia một tia đản sinh sinh khí về sau, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên cấp tốc xông vào trong đó. Thừa dịp võ hoàng khô lâu còn chưa sống lại một nháy mắt nhanh chóng lấy xuống huyết ma nhận chữ vật, sau đó nhanh chóng trở về mà quay về.
Ha ha, nắm bắt tới tay.
Nhìn trong tay nhận chữ vật, Tần Lãng đại hỉ, trực tiếp xóa đi huyết ma thần nghiệm, sau đó đem thần thức dò vào trong đó.
T.
Quả nhiên không hổ là võ tông hậu kỳ cường giả, máu này ma bên trong nhận chữ vật quả nhiên có không ít đồ tốt. Nhìn thấy cơ hồ tràn đầy bên trong nhận chữ vật vật phẩm, Tần Lãng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong nhẫn chữ vật lại còn có một tòa trung phẩm linh mạch.
Nhìn thấy tòa kia giống như núi nhỏ linh mạch, Tần Lãng hai mắt trực tiếp tỏa ánh sáng. Khá lắm, máu này ma thực sự quá giàu có. Nhiều như vậy đồ tốt, lại còn theo đuổi giết, thật sự là không biết có phải hay không là đầu óc có bệnh. Chửi mắng huyết ma một câu, Tần Lãng ánh mắt lại là khẽ giật mình, bị một kiện thần bí pháp bảo hấp dẫn ánh mắt. Câu nguyện phiếu 6. Chương 539, theo dõi cường giả bí ẩn. Kia là một chiếc lớn chừng bàn tay cổ phát đèn sáng, điểm điểm quang mang chập chờn phảng phất tùy thời có thể dập tắt. Bất quá mặc dù đạo ánh sáng kia cực kỳ nhỏ yếu, nhưng Tần Lãng có thể từ đó cảm ứng được trận trận nóng bỏng, chí cương chí dương năng lượng. Hoàng Minh Cổ Đăng. Tần Lãng từng tại một quyển sách cổ bên trên thấy qua đối Hoàng Minh Cổ Đăng giới thiệu, vô luận lớn nhỏ, quy mô, vẻ ngoài đều cùng trước mắt lớn chừng bàn tay cổ phát mệnh đèn giống nhau như lúc. Nghe đồn Hoàng Minh Cổ Đăng dung hợp thiên địa chí cương chí dương năng lượng, mặc dù bản thân không có cái gì lực công kích, nhưng lại có thể trừ tà tránh hung, chiếu hết tất cả hư ảo. Tần Lãng không nghĩ tới bảo vật như vậy lại sẽ rơi vào huyết ma thủ bên trong. Ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong nhẫn chữ vật Hoàng Minh Cổ đang xuất hiện tại Tần Lãng trong tay, quang mang chập chờn càng thêm lợi hại, phảng phất tùy thời có thể dập tắt. Không quá diễm tuy nhỏ, nhưng hào quang màu vàng lại tản ra, rơi tại chiến trường bên trong. Lập tức, nguyên bản yên tĩnh không người chiến trường tại Tần Lãng trong mắt lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên chiến trường giấu kín lấy từng đạo bóng người, nhìn ra chí ít hơn 10 người. Thế, bên trong chiến trường làm sao lại giấu nhiều người như vậy? Tần Lãng giật mình, rung động trong lòng không thôi. Trước đó hắn dùng thiên nhãn liếc nhìn qua chiến trường đều không có phát hiện những này giấu kín bóng người, bọn hắn rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả mình thiên nhãn thánh hồn đều không thể phát hiện bọn hắn. Chẳng lẽ những người này đều là sát thủ, hướng về phía địa ngục bảng bên trên treo thưởng giấu kín ở chỗ này đánh lên ta? Thầm nghĩ đến một loại khả năng, bất quá Tần Lãng rất nhanh liền phủ định loại ý nghĩ này. Vì đánh giết hắn xuất động hơn 10 người lại tới đây giấu kín, đây cũng quá chuyện bé xé ra to. Mà lại từ những người này giấu kín thủ đoạn đến xem thậm chí so những sát thủ kia còn muốn quỷ dị nhiều lắm. Không phải tổ chức sát thủ người, vậy bọn hắn giấu kín ở chỗ này lại vì cái gì? Tần Lãng não hải suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên chấn động trong lòng, nghĩ đến nguyên nhân chỗ. Những người này 89 phần 10 là hướng về phía nặc trong trận sinh mệnh chi thụ mà đến. Cũng chỉ có sinh mệnh chi thụ mới có thể hấp dẫn bọn hắn xuất động khổng lồ như thế đội hình. Những người này hoàn toàn giấu kín khí tức, Tần Lãng mặc dù không cảm ứng được bọn hắn cụ thể thực lực, bất quá vẻn vẹn từ bọn hắn quỷ dị như vậy ẩn thân thủ đoạn không khó suy đoán thực lực cực kỳ cường hãn. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn biết ta phát hiện bọn hắn. Trong lòng hạ quyết tâm, Tần Lãng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ đem Hoàng Minh Cổ Đăng thu hồi bên trong nhẫn chữ vật, sau đó lần nữa dạo bước đi trở về ẩn nặc trận mắt vị trí. Vì không làm cho những người này hoài nghi, Tần Lãng trực tiếp ngồi xếp bằng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hai mươi mấy ngày về sau, Tần Lãng trên thân khí thế kéo lên, thực lực rốt cục tăng lên tới võ tông nhị trọng trung kỳ. Đột nhiên, Tần Lãng vị trí một trận khí tức ba động, hắn chờ đợi thật lâu trận nhãn rốt cục lặng yên không tiếng động xuất hiện. Tần Lãng cũng không có trước tiên xông vào nặc trận trong mắt trận, mà là áp chế nội tâm kích động, bấm đốt ngón tay lấy tiến vào bên trong cuối cùng thời gian. Đợi đến cuối cùng một cái chớp mắt lúc này mới bản chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, cả người đột nhiên xông vào trong trận nhãn. Ông! Tại Tần Lãng tiến vào trận mắt về sau, hư không một trận rung động, trận nhãn lần nữa biến mất, cả vùng không gian vô cùng yên tĩnh, phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện. Hỗn đản, vậy mà để tiểu tử này trốn. Theo sát Tần Lãng sau lưng giống như quỷ mị như bóng với hình một lưng còng lão giả tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng, khí cấp bại phôi nói. Hắn vậy mà phát hiện chúng ta. Cố ý bóp lấy sau cùng thời gian tiến vào nặc trong trận, tiểu tử này quá giảo hoạt. Lưng quòng sau lưng lão giả một tên khác cao gầy lão giả ánh mắt che lấp nói. Chúng ta một đường theo hắn mà đến, một mực cực kỳ cẩn thận, ấn lý thuyết hắn căn bản không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, hắn đến cùng là như thế nào phát hiện chúng ta. Một người đàn ông tuổi trung niên đi vào hai tên sau lưng lão giả, nghi ngờ nói. Trước đó hắn từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một chiếc cực kỳ cổ phát cổ đăng, rất có thể vấn đề liền xuất hiện tại kia ngọn đèn lên. Lưng còng lão giả nhíu mày trầm ngâm nói. Không nghĩ tới chúng ta phế vô số cố gắng cùng tâm huyết, một đường theo dõi hắn lại tới đây cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cao gầy lão giả ánh mắt rơi vào lưng còng trên người lão giả, hỏi. Chờ. Lưng còng lão giả nhíu mày, trầm giọng nói. Chờ. Trung quanh vây quanh hơn 10 người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thế nào, mấy trăm năm chúng ta cũng chờ tới, còn tại hồ chỉ là cái này chút thời gian. Chúng ta ở chỗ này chờ chính là, ta đoán chừng trận kia mắt cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, chúng ta liền có thể xuyên qua trận nhãn tiến vào bên trong, tìm tới chúng ta tha thiết ước mơ sinh mệnh chi thụ. Lưng còng lão giả nhãn tình sáng lên, mở miệng nói. Thế nhưng là vạn nhất nơi này trận nhãn là không ngừng biến hóa vị trí, chúng ta chỉ sợ căn bản không có đi vào cơ hội. Cao gầy lão giả lo lắng nói. Vào không được thì thế nào? Chẳng lẽ lại Tần Lãng sẽ ở bên trong ngốc cả một đời? Hắn sớm muộn có ra một ngày, chỉ cần hắn ra, chúng ta liền đồng loạt ra tay đem hắn vây giết, cướp đoạt sinh mệnh chi thụ. Lưng còng lão giả mặt lộ vẻ hung quang, cười lạnh nói. Vườn linh dược bên trong. Đông. Mặt đất một trận rung động, Tần Lãng hai chân rơi ầm ầm trên mặt đất, phía sau lưng lại là chảy ra một tầng lánh hãn. Vừa mới khởi hành thời gian chỉ cần có hơi sai lầm, Tần Lãng hoặc là liền không cách nào tiến vào nơi này, hoặc là liền vô cùng có khả năng bị sau lưng theo đuôi lão giả cùng nhau truy vào đến. Lão giả kia thân pháp quỷ dị, thực lực cường đại, một khi để hắn theo đuôi tiến đến, hậu quả khó mà lường được, Tần Lãng vô cùng có khả năng hao hết thiên tân vạn khổ cuối cùng lại là vì hắn làm áo cưới. Chứ không nghĩ nhiều như vậy, đem sinh mệnh chi thụ đem tới tay lại nói. Lần này mạo hiểm rời đi Thiên Cực Tổng viện, Tần Lãng vốn là vì sinh mệnh chi thụ mà đến, bây giờ lần nữa trở lại mảnh này vườn linh dược, tự nhiên không có có trì hoãn chút nào, thẳng đến vườn linh dược trung tâm nhất sinh mệnh chi thụ mà đi. Một khi ủng có sinh mệnh chi thụ, dù là chỉ có cuối cùng một hơi, sinh mệnh chi thụ cũng có thể ngưng tụ sinh khí, khiến cho khôi phục nhanh chóng. Đạt được sinh mệnh chi thụ, cơ hồ là có được bất tử chi thân, đối với hiện tại bị sát thủ truy sát, bị cường giả bí ẩn theo dõi Tần Lãng mà nói không thể nghi ngờ ý nghĩa trọng đại. Rất nhanh Tần Lãng đã đi tới không đủ cao nửa thước sinh mệnh chi thụ trước, từng đạo nhu hòa khí tức thần bí từ bên trên tản ra, sinh mệnh lực của hắn bắt đầu biến đến vô cùng tràn đầy. Bắt đầu động thủ. Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra thiên phách thần thương, sau đó đột nhiên hướng mặt đất hỗn độn chi thổ đâm tới. Keng. Kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên. Tại Tần Lãng ánh mắt mong chờ bên trong một mảnh nhỏ hồn độn chi thổ bị thiên phách thần thương đâm bay, rơi xuống nước hướng bốn phía. Quả thật phá vỡ hồn độn chi thổ. Mặc dù đâm rách hồn độn chi thổ cũng không nhiều, bất quá rất hiển nhiên thiên phách thần thương vẫn là đưa đến tác dụng, Tần Lãng hoàn toàn có thể mượn chi đào mở hồn độn chi thổ, đem sinh mệnh chi thụ từ nơi này mang đi. Ken 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 ken. Tần Lãng không ngừng nghỉ chút nào, một thương lại một thương đâm xuống, theo càng ngày càng nhiều hồn độn chi thổ bị đào ra. Rất nhanh cả khỏa sinh mệnh chi thụ gốc dễ bị Tần Lãng hoàn toàn móc ra. Câu nguyện phiếu 6. Chương 540, sinh mệnh chi thụ tới tay. Keng. Thiên phách thần thương cuối cùng một đâm rơi xuống, sinh mệnh chi thụ hoàn toàn thoát ly hồn độn chi thổ trói buộc, Tần Lãng không có chút nào do dự, bàn tay vẫy một cái đem thu vào bàn tay hình xăm trong không gian. Sinh mệnh chi thụ chính là thượng cổ thần thụ, căn bản là không có cách thu nhập bình thường bên trong nhận chữ vật. Chỉ có thể thu nhập bàn tay hình xăm trong không gian mới có thể bình thường sinh trưởng. Về phần vườn linh dược bên trong đại lượng hồn độn chi thổ Tần Lãng cũng không có buông tha, đem toàn bộ sạn khởi đưa vào hình xăm trong không gian. Đang ở bên trong ngủ gật đản đản nhìn thấy sinh mệnh chi thụ bị Tần Lãng làm tiến đến, lập tức trừng lớn một đôi hắc con mắt như đá quý, sau đó đạp nhỏ chân ngắn hấp tấp chạy đến sinh mệnh chi thụ dưới, híp mắt nằm xuống, không ngừng lung lay lông xù cái đuôi, lộ ra cực kỳ hài lòng dáng vẻ. Tiểu gia hỏa này ngược lại là thật biết tuyển địa phương. Thấy cảnh này, Tần Lãng không khỏi cười một tiếng. Hiện tại sinh mệnh chi thụ đã tới tay, đối Tần Lãng mà nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, đối với hắn chống cự tổ chức sát thủ đánh giết tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Bất quá mừng rỡ sau khi, Tần Lãng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bây giờ bên ngoài bị mười mấy tên cường giả bí ẩn vây quanh, chỉ cần hắn ra ngoài, không cần nghĩ, tuyệt đối sẽ bị những cường giả kia đánh thành tro. Mà lại một vòng kỳ thời gian đến những cái kia cường giả bí ẩn vô cùng có khả năng phát hiện tiến vào nơi này trận nhãn, xông tới, đến lúc đó hắn đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy Tần Lãng tính cách hao hết thiên tân vạn khổ thật vất vả đạt được sinh mệnh chi thụ, tuyệt đối không thể có thể ngồi chờ chết. Không biết nơi này có hay không cái khác thông đạo rời đi. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tần Lãng chợt cảm thấy lòng bàn chân một trận nổ thật to âm thanh truyền ra, toàn bộ vườn linh dược kịch liệt chấn động, Tần Lãng căn bản không kịp phản ứng. Cả người tính cả dưới chân đất đá toàn bộ bị một cỗ cường đại lực lượng thần bí hút xuống dưới đất, không tự chủ được hướng không biết trô rơi xuống mà. Đi! Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta đào đi sinh mệnh chi thụ dẫn đến trận pháp triệt để bị phá hư, vườn linh dược muốn bị hủy diệt? Thân thể cấp tốc rơi xuống, trước mắt đen kịt một màu, Tần Lãng kinh hãi. Cùng lúc đó, một chỗ trô thần bí, một mặt mũi hiền lành lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, lạnh lẽo lửa giận bỗng nhiên bộc phát ra, giận dữ nói: "Hỗn đản! Lão tử hao hết thiên tân vạn khổ giấu kín tại hoang cổ cấm địa bên trong sinh mệnh chi thụ lại bị người mang đi, thật sự là tức chết ta vậy." Cảm ứng được gần nặc trận pháp vỡ vụn, lão giả tức giận đến râu ria thẳng vểnh lên, hai tay run rẩy, đột nhiên một trưởng vô ra, tại trước người hắn một thanh cực phẩm linh khí trong nháy mắt bị vô nát bấy. Như là Tần Lãng thấy cảnh này nhất định sẽ giật nảy cả mình. một trường đem cực phẩm linh khí nát thành bụi phấn, dù cho là võ hoàng cường giả kinh khủng cũng rất khó làm đến a.
Hừ, nếu như không phải lão tử hiện tại không cách nào trở lại thiên hoang đại lục, nhất định lập tức sống lột da của ngươi.
Lão giả giận quát một tiếng, hắn nỗ lực vô số tâm huyết bồi dưỡng, vậy mà cuối cùng vì người khác làm áo cưới, bất quá đối mặt hiện thực cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.
Đông.
Tần Lãng không biết hắn hạ lạc bao lâu, cuối cùng dưới chân đụng phải thổ địa cảm giác truyền đến, hắn rốt cục đình chỉ hạ lạc. Tế gia thiên nhãn quay đầu hướng nhìn bốn phía, Tần Lãng phát hiện hắn hiện tại thân ở một mảnh u ám ở mức mạch nước ngầm trong không gian, ngửa đầu nhìn lại, hắn lúc đến thông đạo đã hoàn toàn khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là hoang cổ cấm địa phía dưới mạch nước ngầm, khắp nơi đồng dạng đều là tử khí, xem ra bao nhiêu năm rồi cũng không có võ giả từng đến nơi này. Xác định chung quanh có đại lượng tử khí về sau, Tần Lãng ngược lại không còn vì an nguy của hắn lo lắng, tối thiểu nơi này không thích hợp nhân loại võ giả cùng những sinh vật khác sinh tồn, đối với hắn mà nói tương đối an toàn.
Phúc!
Lòng bàn tay tế ra xích viêm địa hỏa, quan sát một lát, Tần Lãng phân rõ phương hướng nhanh chóng dọc theo mạch nước ngầm hướng phía dưới đi đến. Mặt trên còn có mười mấy tên cường giả bí ẩn đang chờ hắn, mặc dù nói xuống thông đạo kỳ quái biến mất, nhưng Tần Lãng không có có chút thư giãn, trước tiên chuẩn bị rời đi. Có mạch nước ngầm địa phương, tất nhiên có lối ra, chỉ cần đi thẳng xuống dưới nhất định có thể rời đi nơi này.
À, cái này dưới đất hai bên bờ sông lại có vô số vứt bỏ to lớn hang động, tựa hồ nơi này đã từng có yêu tộc ở lại qua.
Dọc theo mạch nước ngầm hành tẩu hơn 10 dặm, Tần Lãng phát hiện hai bên khắp nơi đều là hang động. Rất hiển nhiên là trước đó một loại nào đó yêu tộc quần cư tu luyện chỗ ở.
Ừm.
Vậy rắn. Lần nữa tiến lên hơn 10 dặm về sau, Tần Lãng trong lúc vô tình phát hiện một khối sớm đã tàn phá không chịu nổi vảy màu đen, chính là một loại cường đại xà yêu lân phiến. Cái này vảy màu đen nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt, Tần Lãng quan sát đến vảy màu đen, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt đồng nhiên sáng lên, hẳn là nơi này chính là Tiếu Tiếu cùng tộc khác người chỗ ở. Tiếu Tiếu tộc nhân toàn bộ bị Thanh Sơn kiếm phái tại diệt yêu mộ giết chết, đem trước mọi chuyện cần thiết liên hệ tới, Tần Lãng suy đoán rất có thể nơi này chính là Tiếu Tiếu tộc nhân chỗ cư trú, về sau bị Thanh Sơn kiếm phái công chiếm, cả một tộc bầy thảm tao diệt tộc. Toàn bộ mạch nước ngầm kéo dài mấy trăm dặm tất cả đều là xà tộc hang động, đủ thấy nơi này lúc ấy sinh tồn cỡ nào số lượng xà yêu. Nhiều như vậy xà yêu cuối cùng toàn bộ mất mạng tại Thanh Sơn kiếm phái trong tay, thủ đoạn này cũng quá mức tàn nhẫn. Tần Lãng lắc đầu, lần nữa tiến lên hơn 10 dặm về sau, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện tại phía trước mạch nước ngầm trung tâm đúng là dựng thẳng một cây xuyên thẳng đáy sông côn sắt, tại côn sắt bên trên dùng lít nha lít nhít xích sắt cột một toàn thân trần trụi, tóc hai bù xù nam tử. Nam tử kia mặc dù là hình người, bất quá từ thân thể của hắn đặc hữu hình dáng không khó phán đoán chính là một xà yêu.
Chuyện của tôi VN.
Nơi này lại còn có xà yêu thi thể. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. 10 vạn năm trôi qua, bình thường thi thể sớm đã hóa thành đất vàng, tên này xà yêu dưới đất sông ngâm thời gian dài như thế lại vẫn nhục thân hoàn hảo, hiển nhiên khi còn sống thực lực không phải bình thường. Mạnh như thế người đều bị Thanh Sơn kiếm phái đánh giết, có thể thấy được cái sau ngay lúc đó thế lực cường đại đến cỡ nào trình độ khủng bố. Tần Lãng không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, tại cùng xà yêu thi thể gặp thoáng qua một nháy mắt, lại là biến sắc, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn lại. Vốn cho là chỉ là một cỗ thi thể. Nhưng là khoảng cách gần dưới, Tần Lãng đông nhiên phát hiện trên thân lại có một tia yếu cơ hồ không phát hiện được khí tức. Tên này xà yêu còn chưa chết. Tần Lãng trong lòng trong nháy mắt làm ra phán đoán, sau đó tại hắn nhìn soi mói bị trói xà yêu phảng phất cũng phát hiện hắn tồn tại, đúng là chậm rãi động, xuyên thấu qua tạp nhạp tóc lờ mờ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ chính trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Lãng. 10 vạn năm trôi qua, tên này xà yêu vậy mà còn chưa chết, cái này sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Lãng đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt. Ngươi là nhân loại. Khàn giọng khô nước thanh âm từ bị trói xà yêu trong miệng phát ra, sau đó hắn phát giác cái gì, cả kinh nói, không đúng, trên người ngươi còn có ta xà yêu nhất tộc khí tức, ngươi đến cùng là người phương nào.
Câu nguyện phiếu 6.
Chương 541, Long Phi. Không đợi Tần Lãng trả lời, nam tử kia cảm ứng túi đầu đúng là chợt nâng lên, lộ ra một trường cực kỳ yêu diệm gương mặt.
Không đúng, không đúng. Trên người ngươi xà yêu khí tức ta vô cùng quen thuộc.
Nam tử lâm vào trầm tư, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói.
Trên người ngươi xà yêu khí tức là Tiếu Tiếu.
Ngươi đem Tiếu Tiếu thế nào? Nói xong lời cuối cùng, nam tử mắt lộ ra hung quang, tuy chỉ thừa sau cùng một tia khí tức, lại như cũ điên cuồng giằng co, hận không thể đem Tần Lãng một ngụm nuốt mất.
Ngươi vậy mà biết Tiếu Tiếu?
Tần Lãng giật mình. Trên đời này nhưng không có nhiều như vậy danh tự đồng dạng. tao ngộ còn có thể liên hệ đến cùng một chỗ, đồng dạng tên là Tiếu Tiếu Xà Yêu. Rất hiển nhiên nam tử này nói Tiếu Tiếu nói với hắn liền là cùng một người. Nói nhảm, Tiếu Tiếu chính là ta Long Phi thân sinh muội muội, ta làm sao lại không biết nàng. Ngươi thành thật trả lời ta, ngươi đến cùng đem Tiếu Tiếu thế nào. Nam tử yêu diễm trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn bộ dáng. Biết Tiếu Tiếu còn sống hắn vốn nên vui vẻ, bất quá từ Tần Lãng trên thân như có như không Tiếu Tiếu khí tức, hắn nhưng lại vì Tiếu Tiếu lo lắng không thôi. Đây chính là ca ca bản năng quan tâm đối với muội muội. Cho dù hiện tại hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng vẫn là vì muội muội lo lắng không thôi. Long Phi, ngươi là Tiếu Tiếu ca ca. Tần Lãng cau mày một cái. Tiếu Tiếu chỉ là thân hắn hai lần, Long Phi liền có thể chuẩn xác cảm ứng được trên người hắn Tiếu Tiếu khí tức, đủ thấy đối Tiếu Tiếu rất tin tưởng. Bất quá Tần Lãng chưa từng nghe Tiếu Tiếu nhắc qua nàng còn có một cái còn sống ca ca, từ trước đến nay cẩn thận Tần Lãng cũng không có quá nhiều toát ra tình cảm, mà là hỏi lại Long Phi. Ừ, không sai. Ta Long Phi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là Tiếu Tiếu ca ca, ngươi mau trả lời ta, ngươi đem Tiếu Tiếu thế nào, người nàng đâu. Long Phi ra sức dãy giụa, đem toàn thân quấn quanh xích sắt chảnh chứ bay phất phới, từng đạo hồi âm vang vọng dưới đất trong sông. Yên tâm, Tiếu Tiếu nàng không có việc gì. Hai người chúng ta cùng một chỗ lại tới đây, nàng nói muốn đi vào nơi này tìm kiếm bảo vật, bất quá về sau nàng bị một cực kỳ cường đại nữ cường giả mang đi, nói là đi tìm Thanh Sơn kiếm phái báo thủ. Nhìn thấy Long Phi trong mắt không che giấu chút nào nồng đậm lo lắng, Tần Lãng mười phần xác định trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi chính là Tiếu Tiếu ca ca. Nha đầu ngốc này, lại còn thật bước lên lấy trùng điệp nguy hiểm về tới đây. Long Phi trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, thở dài nói. Ngươi biết Tiếu Tiếu sẽ đến hoang cổ cấm địa. Tần Lãng nhíu mày hỏi. Ta tự nhiên biết. Bởi vì Tiếu Tiếu trong miệng nói bảo vật chính là ta bản nhân. Long Phi cười khổ nói. Cái gì? Tiếu Tiếu tiến vào hoang cổ cấm địa là vì tìm kiếm ngươi. Tần Lãng trừng mắt. Vốn cho là Tiếu Tiếu là vì tìm bảo vật gì mà đến, không nghĩ tới nàng mục đích thực sự đúng là vì tìm tới ca ca của nàng Long Phi. Khó trách lúc trước Tần Lãng mở miệng muốn dùng thiên nhãn giúp Tiếu Tiếu thời điểm bị nàng cự tuyệt, nói là chỉ có chính nàng mới có thể tìm tới nghĩ muốn tìm bảo vật. Làm nửa ngày, Tiếu Tiếu trong miệng nói bảo vật đúng là ca ca của nàng Long Phi. Biết ta vì sao gọi là Long Phi sao? Bởi vì ta thể nội có được giao long tinh huyết, là xà yêu nhất tộc mấy chục vạn năm đến duy nhất thiên tuyển chi tử, có thiên phú nhất người. Nếu như nói muốn vì ta xà yêu nhất tộc diệt tộc thai ương báo thù rửa hận, ta chính là chân chính không có chỗ thứ hai. Long Phi bộ dáng mặc dù chật vật, bất quá nói đến đây trên mặt lại tràn đầy vẻ tự hào. Không đúng. Ta nhớ tới. Trước đó Tiếu Tiếu nói cho ta biết, trừ nàng bên ngoài, phụ mẫu, tộc nhân cùng tất cả huynh đệ tỷ muội toàn bộ đều bị Thanh Sơn kiếm phái tàn nhẫn sát hại, Tiếu Tiếu tuyệt đối không thể có thể lừa gạt ta. Nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Nghĩ đến trước đó điểm mấu chốt, Tần Lãng lập tức ánh mắt như điện nhìn về phía Long Phi. Có đôi khi xà tộc quá mức xảo trá, hắn không thể không nhiều cái tâm nhãn đề phòng. Tiếu Tiếu không có lừa ngươi, ta cũng không có lừa ngươi. Nàng này đến lại là vì tìm kiếm ta mà đến. Bất quá nàng cũng không biết ta còn sống, mục đích của nàng chính là đạt được trong cơ thể ta giao long tinh huyết, cải tạo thiên phú, sau đó vì ta yêu tộc báo thù rửa hận. Long Phi gần từng chữ một. Xác thực, cho dù ngươi khi đó tránh thoát Thanh Sơn kiếm phái sát hại, ngươi bị nhốt ở đây chí ít có 10 vạn năm lâu, lại làm sao có thể tồn sống đến bây giờ. Tần Lãng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi, mở miệng hỏi. Bởi vì ta đặc thù huyết dịch, có thể đem tử khí chậm chạp tiêu hóa, chuyển hóa thành sinh cơ. Cho nên ta mới tham sống sợ chết có thể sống đến bây giờ. Bất quá nhìn ta hiện tại bộ này nghèo túng dáng vẻ, lại cùng chết có gì khác biệt. Long Phi cảm khái một tiếng, thanh âm khàn giọng nói, cho dù như thế hiện tại ta cũng ngày giờ không nhiều. Đã ngươi là Tiếu Tiếu bằng hữu vậy ta liền cùng ngươi chỉ con đường sáng. Trước mặt đường sông châu ngã ba quá nhiều, có rất nhiều cực kỳ địa phương nguy hiểm, ngươi đi ở phía trước bên phải nhất kia cái lối đi, lại có trăm dặm liền có thể tiến vào kết nối trung vực cùng tây vực sông biển. Cách cái chết khí phạm vi. Nói xong, Long Phi khí tức trở nên càng thêm vẻ vải, chậm rãi cúi đầu xuống, đối Tần Lãng mở miệng khẩn cầu. Bất quá, tại ngươi rời đi nơi này trước đó, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Nói, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định hết sức nỗ lực. Tần Lãng mở miệng nói. Ta cầu ngươi thiêu phá trên tay của ta động mạch mạch máu, đem ta tất cả huyết dịch thu thập lại, tương lai nhìn thấy Tiếu Tiếu giao nó cho nàng, cũng coi là lại trong lòng ta cuối cùng một kiện tâm nguyện. Nói xong. Long Phi một mặt khẩn cầu nhìn về phía Tần Lãng. Như thế bị vây ở chỗ này nửa chết nửa sống, chẳng bằng vì Tiếu Tiếu thu thập giao long tinh huyết, cải tạo thiên phú, chúc nàng một chút sức lực, vì xà tộc báo thù rửa hận. ngươi liền không sợ ta thu tập được máu tươi của ngươi sau sinh ra tư tâm, đem chiếm làm của riêng. Tần Lãng không nghĩ tới Long Phi không cầu cứu hắn, ngược lại là vì Tiếu Tiếu cam nguyện nỗ lực tính mệnh. Giờ khắc này Tần Lãng đã đối Long Phi phẩm tính cực kỳ giải, trong lòng sinh ra cứu ý nghĩ của hắn. Ngươi là Tiếu Tiếu bằng hữu, các ngươi là sinh tử chi giao, mà lại ta nghĩ các ngươi quan hệ trong đó cũng không tầm thường, ngươi nhất định sẽ giúp Tiếu Tiếu, ta tin tưởng mình dự cảm. Long Phi cực kỳ khẳng định nói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 542, cứu. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua từ nơi này rời đi, tự thân vì chết đi tộc nhân báo thủ. Tần Lãng cười nhìn về phía Long Phi. Long Phi đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sáng ngời, bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống, khẽ lắc đầu. Ta tự nhiên nghĩ rời đi nơi này, bất quá vây khốn ta xích sắt chính là vạn năm huyền thiết, cực kỳ cứng rắn, dù cho là võ hoàng cường giả lại tới đây đều chưa hẳn có thể đem phá hư mảy may, càng đừng đề cập hiện tại ta chỉ còn cuối cùng một hơi mà thôi, muốn rời khỏi nơi này quả thực là người si nói ngộng. Bị nhốt nơi này 10 vạn năm, Long Phi không chỉ một lần muốn rời khỏi, nhưng hắn biết kia cơ hồ là chuyện không thể nào, quá không xuất hiện thực. Không thử một chút làm sao biết không được chứ. Tần Lãng lăng không dậm chân, hướng bị nhốt Long Phi từng bước một đi đến. Không muốn phí công, lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách phá hư khóa ở của ta xích sát. Long Phi cười khổ, khuyên Tần Lãng từ bỏ. Giờ phút này mặc dù gặp được Tần Lãng, nhưng rất hiển nhiên Tần Lãng thực lực chỉ có võ tông sơ kỳ, căn bản là không có cách giúp được hắn. Nhưng mà sau một khắc Long Phi lại là sắc mặt ngẩn ngơ, ngay sau đó hai mắt bị Tần Lãng trong tay phát ra vạn đạo hào quang thiên phách thần thương đâm đóng chặt. Ken 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 ken. Thiên phách thần thương ngay cả hồn độn chi thổ đều có thể phá vỡ, chỉ là vạn năm huyền thiết tự nhiên không đáng kể, liên tiếp giòn vàng truyền ra, khóa tại Long Phi trên người xích sắt toàn bộ bị nổ tan. Lại là cực phẩm tiên khí. Trung hoạch tự do, Long Phi đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng trong tay thiên phách thần thương, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà có một kiện cực phẩm tiên khí. Đây chính là ngay cả võ hoàng cường giả đều trông mà thèm không thôi bảo vật ta. Cái này thiên phách thần thương không phải ta, là ta tìm người khác mượn. Đã sớm dự liệu được Long Phi sẽ giật nảy cả mình, Tần Lãng mỉm cười, giải thích nói. Mượn. Long Phi khỏe miệng hung hăng co lại. Có được loại này cực phẩm tiên khí chủ nhân cái nào không phải thực lực cường đại, quyền cao chức trọng cường giả. Tần Lãng có thể từ dạng này cường giả trong tay mượn đến cực phẩm tiên khí độ khó đơn giản so trực tiếp đạt được một kiện cực phẩm tiên khí còn khó hơn. Dù sao bảo vật như vậy thế nhưng là những cường giả kia mệnh căn tử, vô cùng coi trọng, cũng không phải bình thường người có thể mượn đến. Trung hoạch tự do, Long Phi vô cùng hưng phấn cùng kích động, bay thẳng thân sông xuống dưới đất trong sông, theo bọt nước văng khắp nơi. Sau một lát Long Phi lần nữa từ dưới đất sông xông ra, toàn thân tẩy tốc nhất định. Lộ ra một trường so nữ nhân muốn tuyệt mỹ dung nhan cùng vô cùng hoàn mỹ dáng người. Đa tạ ngươi ân cứu mạng, còn không biết ân công cao tính đại danh. Đi vào Tần Lãng bên người, Long Phi cảm kích nói. Tần Lãng. Cười trả lời Long Phi một câu, nói, đây là một bộ quần áo cùng một bình thuốc chữa thương, đừng lo lắng, ngươi bên cạnh chữa thương, chúng ta bên cạnh rời đi nơi này. Nói xong, Tần Lãng trực tiếp đem mạch nước ngầm bên trong vạn năm huyền thiết tận gốc thu vào bên trong nhận chữ vật, đây chính là luyện khí tài liệu tốt. Đã gặp được tự nhiên không thể bỏ qua. Tốt, đà tạ ngươi. Long Phi đại hỉ, tiếp nhận Tần Lãng ném cho quần áo của hắn cấp tốc mặc vào, sau đó không có chút nào do dự trực tiếp đem một viên thuốc chữa thương nuốt vào, dù sao Tần Lãng muốn hại hắn vừa rồi một thương liền kết quả tính mạng của hắn, làm gì như thế phiền phức, cho nên Long Phi đối Tần Lãng thuốc chữa thương không có có chút hoài nghi. Tần Lãng, ngươi cùng ta muội muội Tiếu Tiếu đến cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi tại sao lại cùng một chỗ tiến vào nơi này? Vừa đi theo Tần Lãng sau lưng tiến lên, Long Phi ức chế không nổi nội tâm hiếu kỳ, mở miệng hướng Tần Lãng dò hỏi. Ta cùng Tiếu Tiếu một lần trùng hợp lẫn nhau thành lập trăm năm thần hồn khế ước, cho nên ngươi tại trên người của ta có thể cảm ứng được khí tức của nàng. Còn tới đây, ta cũng là bị sát thủ truy sát hạ bất đắc dĩ. Tần Lãng giải thích nói. Sinh mệnh chi thủ quá mức nghịch thiên, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện để lộ cho người thứ hai, mà hắn nói như vậy cũng không có lừa gạt Long Phi. Dù sao hắn đúng là bị huyết ma truy sát hạ chạy đến hoang cổ cấm địa. Thì ra là thế. Long Phi ngộ nhưng gật đầu. Hai người hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi Long Phi hướng Tần Lãng hỏi thăm có nhiều vấn đề. Tần Lãng đem hắn biết từng cái cáo chi. Nguyên lai Thanh Sơn kiếm phái đã không ở chỗ này địa, mà ở trong đó cũng trở thành võ giả cấm địa. Long Phi cảm thán một tiếng, thời gian 100.000 năm giống như thời gian qua nhanh, cơ hồ chớp mắt mà qua, nhưng bây giờ thiên hoang đại lục sớm đã cảnh còn người mất. Không là lúc trước thiên hoang đại lục. Phía trước liền là rời đi mạch nước ngầm cửa ra vào, không biết ngươi ra ngoài có tính toán gì không. Lần nữa tiến lên hơn 10 dặm sau phía trước xuất hiện sáng ngời, chính là mạch nước ngầm thông hướng sông biển cửa ra vào. Long Phi không khỏi mở miệng hướng Tần Lãng hỏi.
Ta chuẩn bị vượt qua sông biển, đi một chuyến trung vực thiên thành.
Tần Lãng trong mắt phát ra một đạo hung quang. Nam Cung gia tộc lại tuyên bố địa ngục bảng nhiệm vụ, để các loại sát thủ đuổi giết hắn. Tần Lãng cũng không phải dễ khi dễ chủ, tự nhiên muốn cùng Nam Cung gia tộc hảo hảo chơi đùa.
T-E-Z-U-I-E-N
V-N
Tốt, vậy ta liền bồi ngươi cùng đi, nếu như trên đường vạn vừa gặp phải sát thủ còn có thể xuất một chút lực, coi như báo đáp ơn cứu mạng của ngươi.
Long Phi trong nháy mắt làm ra quyết định, cùng Tần Lãng đồng hành tiến về trung vực.
Siêu.
Siêu. Mạch nước ngầm lối ra một trận ba động kỳ dị, ngay sau đó hai thân ảnh xuất hiện tại sông trên biển, đứng trên mặt nước, chính là Tần Lãng cùng Long Phi. Hai người đang muốn rời đi, đột nhiên chung quanh từng đạo khí tức ba động truyền đến, chỉ gặp trọn vẹn mười mấy đạo nhân ảnh đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh, từng cái mắt lộ ra hung quang.
Tần Lãng, những này là truy sát người sát thủ.
Long Phi nhíu mày, thấp giọng dò hỏi.
Hẳn không phải là.
Tần Lãng chậm rãi lắc đầu. Những cái kia đuổi giết hắn sát thủ từng cái thân pháp quỷ dị, khí thế cường đại, cái này xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh mặc dù đội hình khổng lồ, nhưng cùng những cái kia sát thủ máu lạnh so sánh còn hơi kém hơn rất nhiều.
Hai cái danh con, mau đem các ngươi tại hoang cổ cấm địa bên trong đạt được tài nguyên tu luyện giao ra, hổ gia tâm tình tốt có lẽ có thể tha các ngươi một mạng, nếu không hổ gia trong tay kim ti đại hoàn đao thế nhưng là không có mắt, nhẹ nhàng vung lên. Hai người các ngươi danh con liền bị chém thành hai khúc.
Một dáng người khôi ngô, đầu hổ râu ria tráng hán tách mọi người đi ra, khí ngược nhìn về phía Tần Lãng cùng Long Phi. Bọn hắn là kề bên này một vùng cường đạo, chuyên môn ăn cướp từ hoang cổ cấm địa bên ngoài thám hiểm ra võ giả, dẫn đầu hổ ra chính là một võ tông nhất trọng cường giả, thực lực không tầm thường, chết thảm dưới tay bọn họ võ giả vô số kể.
Tần Lãng cùng Long Phi nhìn qua tuổi tác cực nhỏ, hổ ra tự phụ ăn chắc bọn hắn, trực tiếp mang theo chúng thủ hạ xuống lại đi lên.
Tần Lãng lười nhắc cùng bọn này cường đạo nói nhảm, đang muốn động thủ, một bên Long Phi lại là đưa tay đem hắn ngăn lại, tiến lên một bước. Mười vạn năm bị trói lấy không cách nào động đậy, thân thể đều nhanh rỉ sét, cái này mười mấy cái tiểu nhân vật giao cho ta tốt, vừa vặn thừa cơ luyện tay một chút, hoạt động một chút gân cốt.
Tiểu nhân vật.
Tiểu tử ngươi thật cuồng khẩu khí, muốn chết.
Chúng tiểu nhân cùng tiến lên, bắt hắn cho hổ ra băm cho cá ăn.
Hổ ra hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, vung tay lên. Lập tức mười mấy thân ảnh đột nhiên nhào về phía Long Phi.
Câu nguyện phiếu 6.
Chương 543, người đi trước. Long Phi một cước quét ngang mà ra, vô số thối ảnh xuất hiện, hổ ra thủ hạ mười mấy người cơ hồ cùng một thời gian bị đập bay, nhất thời mất mạng.
Cái gì?
Hổ ra sắc mặt đại biến, ngạnh sinh sinh ngừng vọt tới trước thân hình, hắn biết lần này đụng phải hàng cứng. Hổ ra vừa mới quay người, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, hoảng sợ phát hiện đầu của hắn đã cùng cổ tách ra, máu tươi như chú phun ra ngoài.
Ôi ôi!
Trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, hổ ra mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt.
Thật là lợi hại.
Một bên quan chiến Tần Lãng lông mày nhíu lại. Long Phi biểu hiện ra sức chiến đấu xa so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, võ tông nhất trọng hổ ra trực tiếp bị một chiêu miểu sát. Nhưng mà này còn là Long Phi thương thế còn chưa hoàn toàn khang phục tình huống dưới, nếu như Long Phi khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái, lực công kích chỉ sợ kinh khủng hơn.
Long Phi tu vi đạt tới võ tông thất trọng. So ta phải cao hơn nhiều.
Tần Lãng trong nháy mắt làm ra phán đoán. Quả nhiên không hổ là xà tộc mấy chục vạn năm thấy một lần thiên tuyển chi tử, cái này thân thủ cùng sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường. Nhẹ nhõm giải quyết hết hổ ra bọn người, Long Phi trực tiếp đem bọn hắn nhẫn chữ vật toàn bộ gỡ xuống, bắt đầu điều tra chiến lợi phẩm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu nói.
Chậc chậc, không tệ, vừa mới ra những người này liền đưa tới nhẫn chữ vật cùng tài nguyên tu luyện, đây là điểm tốt ta.
Những người này không đủ gây sợ. Chúng ta phải đề phòng chính là những sát thủ kia, thủ đoạn của bọn hắn quỷ dị, cũng không phải hổ ra những người này có thể so sánh.
Căn dặn Long Phi một tiếng, Tần Lãng đang muốn cất bước, một cú cực độ tim đập nhanh truyền đến, sắc mặt đại biến, cấp tốc thi triển du long bộ, hướng một bên tránh né.
Phốc xích.
Lợi kiếm hoạch quần áo rách âm thanh âm vang lên, Tần Lãng phía sau lưng quần áo màu xanh trực tiếp bị vạch phá, lợi kiếm thậm chí tại hắn phía sau lưng áo giáp màu bạc bên trên lưu lại một đạo màu sáng vết kiếm.
Hô.
Nguy hiểm thật.
Tần Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặc dù không có có thụ thường, nhưng phía sau lưng lại bỗng nhiên chảy ra một tầng lãnh hãn, sợ không thôi.
Vừa mới hắn dễ bản không có bất kỳ phát hiện nào, chung quanh không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, một kiếm kia phảng phất trống rông xuất hiện, so trước đó huyết ma một trưởng kia còn muốn quỷ dị.
Nếu như không phải thần thức viễn siêu thường nhân, dự cảm trước đến nguy cơ chí mạng, chỉ sợ hiện tại Tần Lãng đã bị vừa rồi một kiếm kia quán đỉnh ma xuống, chém thành hai khúc. Quay đầu nhìn về phía lúc trước hắn vị trí, chỉ gặp một tay cầm kiếm, thân mặc áo bào trắng, thân cao tới 2 mét võ giả ra hiện ra tại đó. Lãnh Huyết Tứ kiếm khách. Tần Lãng lông mày nhíu lại. Cái này ra tay với hắn chính là trước kia tại Chu Châu Thành cùng huyết ma giao thủ qua Lãnh Huyết Tứ kiếm khách một trong. Ngươi là người phương nào? Long Phi trừng mắt, vội vàng đuổi tới Tần Lãng bên người phát hiện hắn cũng không lo ngại về sau, trực tiếp trợn mắt trừng mắt về phía bạch bào võ giả, quát hỏi. Tần Lãng vừa mới đem hắn cứu ra, hơn nữa còn cùng Tiếu Tiếu có thần hồn khế ước, vô luận là vì báo ân cũng được, vẫn là vì Tiếu Tiếu cũng tốt, Long Phi tuyệt không cho phép Tần Lãng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, vậy mà tránh thoát ta đánh lén. Bạch bào võ giả cũng không để ý tới Long Phi, chậm rãi cầm trong tay hiện ra lãnh quang trường kiếm chỉ hướng Tần Lãng, cười lạnh nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà đem huyết ma đánh giết, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Làm sao ngươi biết huyết ma đã chết? Tần Lãng một mặt kinh ngạc. Hắn là tại Tử Vong hẻm núi đánh giết huyết ma, cái này bạch bào võ giả tuyệt đối không thể có thể đi vào Tử Vong hẻm núi, hắn làm sao lại biết huyết ma tử vong tin tức? Huyết ma chỗ tổ chức sát thủ công bố hắn lưu tại tổng bộ hồn ngọc vỡ vụn cùng hắn tin chết. Hiện tại không chỉ là ta, toàn bộ thiên hoang đại lục người đều biết huyết ma mất mạng tại hoang cổ cấm địa bên trong, rất nhiều người suy đoán ngươi cũng chết ở bên trong, bất quá thân là sát thủ, ta cực kỳ tin tưởng mình dự cảm, ngươi. Tiểu tử khẳng định không có chết, xem ra ta quả nhiên đoán đúng. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất có bản lĩnh, ngay cả huyết ma loại kia giết người không thấy máu ma đầu đều mất mạng trong tay ngươi. Xem ra ta hôm nay đến cẩn thận một chút ngươi. Nói xong, bạch bào võ giả trong tay hiện ra hàn mang trường kiếm chấn động, lập tức ba đạo kiếm mang màu trắng hướng ba phương hướng bắn ra, hiển nhiên là đang triệu hoán còn lại ba tên kiếm khách. Không uổng công huynh đệ của ta bốn người phân tán ra đến tại hoang cổ cấm địa bên ngoài chờ ngươi, hôm nay quả nhiên có thu hoạch, chuẩn bị chịu chết đi. Làm xong đây hết thảy, bạch bào võ giả thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay phát ra vô số kiếm ảnh, lít nha lít nhít hướng Tần Lãng cuồng nhào mà đi. Hắn là một võ tông hậu kỳ cường giả, nhưng đối mặt chỉ có võ tông nhị trọng Tần Lãng, cũng không có điên cuồng chém giết, mà là đem Tần Lãng cuốn lấy không cho thoát thân, chờ đợi còn lại ba tên kiếm khách chạy đến đồng loạt ra tay đối phó Tần Lãng. Huyết ma chết cho hắn cảnh giác, hắn cũng không nguyện dẫm vào huyết ma vết xe đổ, đưa tại Tần Lãng trong tay. Ha ha, không nghĩ tới ngươi đường đường võ tông hậu kỳ cường giả, vậy mà e ngại ta chỉ là một cái võ tông nhị trọng võ giả, việc này truyền đi chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị thiên hoang đại lục võ giả chế nhạo? Để cho người ta cười đến rụng răng. Xuất gia đăng thiên thê không ngừng đem lít nha lít nhít kiếm ảnh đánh bay, Tần Lãng cười lớn một tiếng, đối bạch bào võ giả rêu cợt nói. Tần Lãng biết lúc này không thể có trì hoãn chút nào, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi còn lại ba tên lạnh huyết kiếm khách đổi tới, hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy vừa động thủ Tần Lãng liền mở miệng chào phúng bạch bào võ giả, hy vọng hắn cận thân điên cuồng tấn công, tùy thời tìm kiếm sơ hở đánh lén. Hừ. Bị người trong thiên hạ chế nhạo lại như thế nào, dù sao cũng so tên ngu ngốc kia huyết ma thành thủ hạ ngươi vong hồn mạnh hơn gấp trăm lần. Bạch bào võ giả cười lạnh một tiếng, đối Tần Lãng trào phúng căn bản bất vi sở động. Nóa, hỗn đản này không mắc mưu. Tần Lãng khẩn trương, võ tông cường giả tốc độ cực nhanh, chỉ sợ qua không mười chiêu còn lại ba tên lạnh huyết kiếm khách liền chạy tới, đến lúc đó hắn chắp cánh khó thoát. Tần Lãng, ngươi đi trước, người này giao cho ta tốt. Đúng lúc này một đạo thần thức truyền vào Tần Lãng não hải. Đúng là hắn bên cạnh Long Phi thanh âm. Ngươi! Không được, ngươi thương thế trên người còn không có tốt, cái này bạch bảo võ giả là võ tông bắt trọng thực lực, so ngươi tu vi cao hơn, mà lại hắn viện thủ lập tức liền chạy đến, ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, lưu lại chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Tần Lãng lúc này bác bỏ nói. Ngươi cũng quá coi thường ta Long Phi, cho dù có tổn thương lại như thế nào, ta mặc dù chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng muốn thoát thân còn không là một bữa ăn sáng. Ngươi cũng đừng lề mề chậm chạp, mau chóng rời đi nơi này. Long Phi cánh tay một quyển trực tiếp đem vô số kiếm ảnh cuốn bay, lập tức bạch bảo võ giả công kích xuất hiện một chút cái hở, nhu hòa một trưởng vô hướng Tần Lãng, cái sau thân thể trực tiếp từ cái kia đạo sơ hở bên trong hướng nơi xa thân bất do kỷ bay đi. Muốn chạy trốn? Lưu lại cho ta đi. Bạch bảo võ giả lông mày nhíu lại, bước chân khẽ động, định truy hướng Tần Lãng. Nhưng mà không đợi hắn khởi hành, một thân ảnh lại là trực tiếp ngăn tại trước người hắn, cười lạnh. Vẫn là ngươi lưu lại đi, đối thủ của ngươi là ta, muốn truy Tần Lãng, trước qua ngươi Long Phi đại gia cửa này đi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 544, liều chết ngăn cản. Siêu. Mắt thấy không cách nào đuổi kịp Tần Lãng, bạch bào võ giả trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay lệnh kiếm thoát tay mà bay, ở giữa không trung xẹt qua một đạo lăng liệt vết kiếm, trực tiếp đâm về Long Phi trái tim. Phốc xích. Lệnh kiếm tốc độ cực nhanh, đúng là không có chút nào ngăn cản đâm vào Long Phi trái tim. Long Phi. Nơi xa 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 thấy cảnh này Tần Lãng quá sợ hãi, Long Phi là vì giúp hắn đào tẩu mới ra mặt ngăn cản Bạch Bào võ giả, nếu như cứ như vậy chết mất, Tần Lãng thật không biết nên như thế nào đối mặt Tiếu Tiếu.
Ừm.
Bạch Bào võ giả khẽ giật mình, Long Phi đã dám lưu lại chặn đường hắn, rất hiển nhiên thực lực muốn so Tần Lãng mạnh rất nhiều, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một đâm liền trực tiếp trúng đích Long Phi trái tim.
Tiểu tử này cũng quá nước ca.
Tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Cười lạnh một tiếng, Bạch Bào võ giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, định thu hồi trường kiếm, lại phát hiện tựa hồ cùng ném ra trường kiếm mất đi cảm ứng, đúng là không cách nào đem thu hồi.
Chuyện gì xảy ra?
Bạch Bào võ giả nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Long Phi. Chỉ gặp Long Phi lại là một tay đem đâm vào trái tim trường kiếm nắm chặt, mà hậu chiêu cánh tay dùng sức, đem trường kiếm kia từ trái tim chậm rãi rút ra, trên trường kiếm vết máu cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, mà Long Phi đừng nói trái tim lông tóc không tổn hao gì, liền ngay cả thụ thương thì thương miệng cũng cấp tốc khôi phục, phảng phất nơi đó căn bản không có thương tích.
Long Phi không có việc gì.
Ta minh bạch, Long Phi trước đó nói hắn có thể đem tử khí chuyển hóa làm sinh cơ, mà lại hắn còn có giao long tinh huyết. Xà tộc bảy tấc yếu hại cũng không tại nhân loại trái tim vị trí, một kích này đối với hắn cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương.
Nơi xa Tần Lãng đại hỉ.
Còn không mau chóng rời đi, hắn đồng bọn lập tức liền muốn đuổi đến lúc đó ta có thể ngăn cản không bọn hắn bao lâu.
Long Phi cũng không quay đầu, thần thức hướng Tần Lãng truyền âm nói.
Tốt, chính ngươi cẩn thận, không sai biệt lắm liền rút lui.
Biết Long Phi xác thực có sức tự vệ, Tần Lãng không lại trì hoãn, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một chiếc lớn chừng bàn tay phi thuyền. Tuổi thọ ném một cái, lập tức hóa thành một chiếc hơn 10 mét dài to lớn xa hoa phi thuyền. Chiếc này xa hoa phi thuyền chính là Tần Lãng từ huyết ma bên trong nhẫn chữ vật đoạt được, chính là một kiện cực phẩm linh khí, tốc độ cực nhanh, một khi khởi động, lấy lãnh huyết tứ kiếm khách tốc độ đều chưa hẳn đuổi được.
Siêu.
Thân hình khẽ động, cấp tốc tiến vào xa hoa trong phi thuyền, Tần Lãng trực tiếp dùng trung phẩm linh thạch đem khởi động, phi thuyền gào thét một tiếng, ở giữa không trung hóa thành một vòng lưu quang, hướng nơi xa bay tán loạn mà đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.
Đâm xuyên trái tim vậy mà một chút việc đều không có, cái này sao có thể?
Bạch Bào võ giả không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Long Phi, kinh ngạc nói.
Ngươi thật sự là đầu heo, thật không rõ ngươi dạng này trí thông minh sao có thể trở thành sát thủ.
Rất hiển nhiên ngươi Long Phi đại gia trái tim không ở trong buồng tim A.
Bất quá ngươi vừa mới một kiếm này xác thực có điên rồi, hiện tại ta liền lấy bảo kiếm của ngươi còn đâm ngươi một kiếm tốt.
Long Phi không lùi mà tiến tới, thân ảnh khẽ động. Trực tiếp nhào về phía Bạch Bào võ giả, một kiếm bỗng nhiên đâm ra, lực lượng cuồng bạo tại trường kiếm bên trong phun ra ngoài, hướng Bạch Bào võ giả quét sạch mà đi.
Bạch Bào võ giả hừ lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy ở giữa từng đạo trường ảnh nổi lên, mang theo lực lượng cường hãn, không ngừng hướng trường kiếm vỗ tới.
Phanh 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 phanh.
Mỗi một đạo trường ảnh vỗ xuống, trường kiếm uy lực cùng tốc độ liền chậm mấy phần, cuối cùng trường kiếm trực tiếp dừng ở Bạch Bào võ giả trước mặt.
Hừ, chỉ bằng ngươi cái này chút thủ đoạn cũng nghĩ làm tổn thương ta.
Bạch Bào võ giả hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước đưa tay muốn thu hồi trường kiếm của hắn, nhưng mà hắn một chảo phía dưới lại là bắt cái không.
Ngươi thật là có cú bản, quả nhiên là đầu heo.
Tiếng cười lạnh từ Bạch Bào võ giả sau lưng truyền đến, chẳng biết lúc nào Long Phi đã ra hiện ở phía sau hắn, trong tay hiện ra hàn quang trường kiếm đưa về đằng trước, như là rắn độc xuất động, trực tiếp đâm về hậu tâm của hắn.
Phân thân.
Huyễn ảnh.
Bạch Bào võ giả kinh hãi, tim đập nhanh cảm giác từ phía sau truyền đến. Đã không để ý tới Long Phi vừa mới thi triển chính là thủ đoạn gì, đem hết toàn lực hướng về phía trước nhảy tới.
Phốc xích.
Bạch Bào võ giả phản ứng mặc dù nhanh, bất quá vẫn là bị Long Phi một kiếm đâm vào hậu tâm một tấc, phía sau lưng máu tươi vẩy ra mà ra.
Đáng tiếc, vậy mà để hắn trốn.
Long Phi thầm than đáng tiếc, vừa mới thi triển chính là hắn thủ đoạn thần thông, giờ phút này hắn thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể thi triển một lần, bỏ lỡ đánh giết Bạch Bào võ giả tuyệt hảo cơ hội.
Siêu.
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 Đúng lúc này Long Phi biến sắc, chỉ gặp ba đạo thân ảnh tuần tự từ đằng xa bay lượn mà đến, xuất hiện tại Bạch Bào võ giả bên người, hiển nhiên chính là còn lại ba tên lạnh huyết kiếm khách.
Đại ca, ngươi thụ thương.
Đại ca, ngươi không sao chứ.
Đại ca, là trước mắt tiểu tử này tổn thương ngươi.
Nhìn thấy Bạch Bào võ giả thụ thương, ba người sắc mặt phát lạnh, đem Long Phi bao bọc vây quanh.
Tiểu tử, ngươi vậy mà tổn thương chúng ta đại ca, quả thực là muốn chết.
Vừa mới ta phát hiện Tần Lãng, bất quá đáng tiếc để hắn đào tẩu, chúng ta hợp lực trước đánh giết tiểu tử này, sau đó lại đuổi theo Tần Lãng.
Bạch Bào võ giả dùng linh lực ngừng phía sau thương thế, đối còn lại ba tên lạnh huyết kiếm khách nói.
Nghĩ nhiều người khi dễ ít người.
Đồ ngốc mới cùng các ngươi đánh đâu.
Đoán chừng Tần Lãng đã thoát đi đến khoảng cách an toàn,
Long Phi tự biết không phải Lãnh Huyết Tứ kiếm khách đối thủ, trực tiếp chuẩn bị đào tẩu thoát thân.
Hừ, tổn thương chúng ta đại ca còn muốn trốn, nằm mơ.
Lãnh Huyết Tứ kiếm khách phối hợp thiên ý vô phùng, vô số kiếm ảnh đem Long Phi bao quanh bao phủ, muốn đem hắn đánh giết.
Hừ, nghĩ muốn giết ngươi Long Phi đại gia, chỉ bằng bốn người các ngươi còn chưa đủ tư cách.
Long Phi hừ lạnh một tiếng, hai tay trước người xẹt qua huyền ảo động tác, từng đoàn hắc vụ lập tức tại chung quanh hắn hiện hiện, sau đó cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến, che khuất bầu trời, đem hắn cùng Lãnh Huyết Tứ kiếm khách thân ảnh toàn bộ bao phủ trong đó.
Đây là thứ quái quỷ gì?
Cái này hắc vụ có vấn đề, tuyệt đối không nên để nó tản mát ra ngoài.
Tâm mắt cùng cảm giác toàn bộ bị ngăn trở, Lãnh Huyết Tứ kiếm khách mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, công kích càng phát mãnh liệt lên, từng đoàn hắc vụ bị bọn hắn đánh tan, ở giữa không trung biến mất.
Sau một lát, tất cả hắc vụ toàn bộ bị đánh tan, nhưng hiện trường nơi nào còn có Long Phi nửa điểm cái bóng.
Tiểu tử kia vừa mới sử xuất chính là thủ đoạn gì, lại quỷ dị như vậy biến mất.
Một người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cảm ứng được bốn phía cũng không có Long Phi nửa điểm tung tích, cả kinh nói.
Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là trước đó tại Thiên Hoang Đại Lục đột nhiên biến mất xà linh yêu nhất tộc người, vừa mới thi triển ra đúng là bọn họ xà tộc đặc hữu bỏ trốn chi pháp.
Bạch bào võ giả nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói.
Tiểu tử kia vừa mới tổn thương đại ca, vậy mà để hắn như thế chạy thoát, thật sự là quá đáng tiếc, mà lại chúng ta bây giờ đã mất đi Tần Lãng tung tích.
Một Lãnh Huyết kiếm khách áo nào nói.
Chạy thoát lại như thế nào, vừa mới chúng ta đánh tan đại lượng hắc vụ, nếu như ta đoán không lầm, đầu kia tiểu xà cho dù đảo tẩu cũng là thoi thoát, chỉ còn cuối cùng một hơi mà thôi, cho dù đại la kim tiên đến cũng cứu không hắn.
Bạch bào võ giả trên mặt lộ ra một tia cười lạnh.
Tiểu tử kia vậy mà giúp Tần Lãng đào tẩu, kia kết cục của hắn chỉ có một cái kia chính là, chết.
Không biết Long Phi hiện tại thế nào.
Cưới phi thuyền bỏ trốn, Tần Lãng trong lòng tràn đầy lo lắng, tự lẩm bẩm.
Câu nguyện phiếu 6.
Chương 545, đến thiên thành.
Siêu.
Đột nhiên bóng người lóe lên, một võ giả lảo đảo rơi tại trên phi thuyền.
Người nào?
Tần Lãng giật mình, hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ thanh niên nam tử. Hiển nhiên chính là trước kia thay hắn ngăn cản Lãnh Huyết Tứ kiếm khách Long Phi.
Long Phi, ngươi thế nào?
Tần Lãng vội vàng đuổi tới bên cạnh hắn, đem hắn đỡ lấy.
Thời khắc này Long Phi sắc mặt trắng bệnh, khí tức cực kỳ hỗn loạn, chỉ dựa vào cuối cùng một hơi chống đỡ.
Khu khu, xem ra thật sự là già, vận dụng ta xà tộc bỏ trốn bí pháp lại còn bị Lãnh Huyết Tứ kiếm khách trọng thương, kém chút mệnh tang tại chỗ.
Ho ra một ngụm máu tươi, Long Phi lắc đầu tự rêu nói.
Trước không cần nói, tranh thủ thời gian chữa thương.
Tần Lãng vội la lên.
Không, không cần lãng phí công phu, ta lúc đầu thương thế chưa lành, hiện tại lại bị Lãnh Huyết Tứ kiếm khách trọng thương, lần này ta sợ là không được.
Long Phi khoát khoát tay, may mắn trên người ngươi có tiếu tiếu khí tức, để cho ta dùng bí thuật đuổi theo.
Hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, sau khi ta chết nhất định phải đem máu của ta toàn bộ thu thập lại giao cho tiếu tiếu, vì ta xà tộc báo thù rửa hận trách nhiệm liền dựa vào nàng.
Nói xong Long Phi lần nữa ho ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức quệ bại.
Ngươi vì giúp ta ngăn cản Lãnh Huyết Tứ kiếm khách mà bị thương nặng, ta sao lại để ngươi xảy ra chuyện?
Yên tâm tốt, có ta Tần Lãng tại ngươi sẽ không chết.
Cho Long Phi một cái khẳng định ánh mắt, Tần Lãng ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức một viên đỏ tươi ướt át, tràn ngập vô tận sinh cơ trái cây ra hiện ở trong tay của hắn, chính là sinh mệnh chi thụ trái cây, sinh mệnh chi quả.
Đây là.
Nhìn xem Tần Lãng trong tay trái cây màu đỏ, Long Phi nhãn tỉnh sáng lên. Hắn có thể cảm ứng được từ trong đó bộ tản mát ra mạnh mẽ sinh cơ.
Sinh mệnh chi quả.
Dù là ngươi chỉ còn cuối cùng một hơi, ăn vào nó cũng có thể để ngươi một lần nữa sinh long hoặc hổ, nhảy nhót tương bừng.
Tần Lãng mỉm cười, đem sinh mệnh chi quả giao cho Long Phi trong tay, nói.
Ngươi ăn vào sinh mệnh chi quả tranh thủ thời gian chữa thương điều dưỡng, ta đến điều khiển phi thuyền, chúng ta mau chóng rời đi nơi này.
Tốt.
Hưng phấn tiếp nhận sinh mệnh chi quả, Long Phi đem ướt. Lập tức cảm giác vô cùng vô tận sinh cơ tuân gia nhập thể nội, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng ngồi xuống bắt đầu chữa thương.
Tần Lãng điều khiển phi thuyền đem tốc độ đạt đến cực hạn, hướng trung vực vị trí bay đi.
Ngay tại Tần Lãng chạy tới trung vực đồng thời, hoang cổ cấm địa bên trong chiến trường.
Ong ong ong.
Một trận kịch liệt run run, vườn linh dược trận pháp hiện ra, sớm đã chờ bên ngoài mười mấy tên cường giả bí ẩn nhãn tình sáng lên, toàn bộ thả người tràn vào đi.
Siêu 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 siêu.
Hơn 10 người động tác nhanh chóng, nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ tiến vào vườn linh dược bên trong.
Ha ha ha, lần này bắt rùa trong hũ, ta nhìn tiểu tử kia trốn chỗ nào.
Tóc trắng lưng còn lão giả một mặt đắc ý, không xem qua chỉ riêng rơi vào rông tuyết vườn linh dược bên trong, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ,
còn lại phụ họa cười to chúng võ giả cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Toàn bộ vườn linh dược bên trong giống tuyết, nơi nào còn có Tần Lãng nửa phần bóng dáng. Chẳng những Tần Lãng bóng dáng hoàn toàn không có, liền ngay cả bọn hắn chờ mong đã lâu sinh mệnh chi thụ cũng không tại vườn linh dược bên trong. Tại sao có thể như vậy? Tóc trắng lưng còn lão giả ánh mắt lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn hắn bỏ ra cái giá khổng lồ, hao tổn tâm cơ lại tới đây, kết quả vậy mà mất đi Tần Lãng cùng sinh mệnh chi thụ bóng dáng. Lão đại, Tần Lãng tiểu tử kia giống như cầm tới sinh mệnh chi thụ đào tẩu. Một võ giả quan sát vườn linh dược một phen, suy đoán nói. Ta còn không có mù, mình có thể nhìn thấy. Tóc trắng lưng còn lão giả tâm tình khó chịu, bạch người võ giả kia một chút. Mọi người phân tán ra đến cùng một chỗ tìm, hắn hẳn là còn không hề rời đi bao lâu, chỉ cần tìm được hắn thông đạo rời đi, chúng ta liền có thể đuổi kịp hắn. Tóc trắng lưng còn lão giả ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 10 người phân tán ra đến, tìm kiếm lấy rời đi khác một cái thông đạo. Đúng lúc này, ầm ầm, đại địa một trận kịch liệt rung động, toàn bộ vườn linh dược như là địa chấn, run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Mười mấy tên võ giả quá sợ hãi, từng cái hoảng sợ hướng nhìn bốn phía, một cỗ cực độ bất an từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Song, chỗ này vườn linh dược trận tâm là cây kia sinh mệnh chi thụ, hiện tại sinh mệnh chi thụ bị người mang đi, trận tâm thiếu thốn, toàn bộ vườn linh dược muốn hoàn toàn sụp đổ. Tóc trắng lưng còn lão giả mí mắt hung hăng nhảy một cái, chung quanh mười mấy tên võ giả càng là quá sợ hãi. Vườn linh dược không gian sụp đổ, kia thân ở trong đó bọn hắn tất nhiên sẽ bị không gian chi lực xé rách hạ chết không có chỗ chôn. Thao, tiểu tử kia mang đi sinh mệnh chi thụ, chúng ta ngược lại thành hắn kẻ chết thay. Mười mấy tên võ giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhao nhao sử xuất toàn lực hướng chung quanh đánh tung mà đi, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn là tại phí công, lần lượt công kích như là đá chìm biển rộng không có chút tác dụng. Ầm ầm, tiếng vang càng thêm khổng lồ, đại địa chấn chiến càng thêm kịch liệt. Sau một khắc toàn bộ không gian sụp đổ, tóc trắng lưng còn lão giả và mấy chục tên võ giả bị không gian loạn lưu quét sạch, theo từng đạo tiếng kinh hô truyền ra, lần lượt từng thân ảnh bị khủng bố không gian lực lượng xé rách thành mảnh vỡ, máu tươi, nát chi, vỡ vụn nội tạng văng khắp nơi. Toàn bộ tràng diện phảng phất giống như thế giới tận thế. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta ở chỗ này khổ đợi mấy trăm năm, làm sao đợi đến lại là kết quả như vậy? Nhìn xem từng người võ giả chết thảm. Tóc trắng lưng còn lão giả trong lòng đang dỉ máu, những người này thế nhưng là hắn còn thừa toàn bộ tinh anh, vậy mà như thế mơ mơ hồ hồ toàn bộ mất mạng ở chỗ này. Tần Lãng, như hôm nay lão phu may mắn không chết, ngày khác ra ngoài nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ tóc trắng lưng còn lão giả trong miệng truyền ra, hắn toàn bộ thân thể đồng dạng bị một đạo không gian chi lực quét sạch, theo máu tươi vẩy ra, thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Mấy canh giờ về sau, toàn bộ vườn linh dược không gian hoàn toàn sụp đổ. Tính cả tất cả cường giả bí ẩn biến mất không còn, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mà tạo thành hết thể kẻ cầm đầu Tần Lãng chính đang thao túng phi thuyền nhanh chóng hướng trung vực tiến đến. Sinh mệnh chi quả hiệu quả nghịch tiên, vẹn vẹn không đến thời gian một chén trà công phu, Long Phi thương thế đã khỏi hẳn, khí tức đạt tới cường thịnh nhất lúc trạng thái. Vì ẩn tàng hành tung, Tần Lãng nửa đường thu hồi huyết ma phi thuyền, đổi mặt khác một chiếc phi thuyền, đổi từ Long Phi điều khiển, hướng về trung vực thiên thành vội vã mà đi, nơi đó chính là địa ngục bảng vị trí. Nam cung gia tộc, các ngươi vậy mà vận dụng sát thủ đối phó ta, vậy thì tốt, ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Bị huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách truy sát, Tần Lãng nhiều lần suýt nữa mất mạng trong tay bọn hắn, trong lòng đối kẻ cầm đầu Nam cung gia tộc hận ý đạt đến cực hạn. Mấy ngày về sau, Long Phi điều khiển phi thuyền dừng ở thiên thành bên ngoài, phục dụng dịch hoa đan Tần Lãng cùng Long Phi từ trong phi thuyền rơi xuống, thu hồi phi thuyền sau cùng một chỗ cất bước hướng lên trời thành nội đi đến. Từ hôm nay trở đi, Tần Lãng sẽ đối Nam cung gia tộc bắt đầu là cường liệt nhất phản công. Câu nguyện phiếu 6. Chương 546, danh chấn thiên hạ. Tần Lãng cùng Long Phi nên ngang cất bước đi vào thiên thành. Đây là một tòa cực kỳ thành thị phồn hoa, vừa đi nhập trong đó Tần Lãng liền bị xa hoa đường đi cùng rộn rộn ràng ràng đám người hấp dẫn ánh mắt. Nguyên bản Tần Lãng coi là thiên thành sẽ là một tòa cực kỳ thân bí, người lưu lượng cũng không nhiều lắm thành thị, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chân chính thiên thành đúng là như thế xa hoa. Cùng hắn tưởng tượng bên trong khác rất xa. Tần Lãng cùng Long Phi thuận dòng người tại thiên thành bên trong hành tẩu, vô số võ giả từ bên cạnh bọn họ đi qua, cho dù ai cũng không nghĩ ra thượng thiên thành địa ngục bảng Tần Lãng vậy mà như thế nên ngang lại tới đây. Tần Lãng cũng không có vội vã tiến về mục đích địa ngục bảng, mà là cùng Long Phi cùng đi tiến một gian nhìn qua cực kỳ xa hoa quán rượu. Người nơi này lưu lượng cực lớn, xuất nhập võ giả cẩm y ngọc thực, hiển nhiên thân phận đều không hề tầm thường. Tới đây tất nhiên có thể nghe được rất nhiều bên ngoài không cách nào biết được tin tức. Tần Lãng cùng Long Phi tại lầu 2 trong hành lang ngồi xuống, hơi lớn lượng mỹ thực, theo tiểu nhị không ngừng bận rộn, rất nhanh gà vịt thịt cá, sắc hương vị đều đủ các món ăn ngon cơ hồ bày đầy toàn bộ cái bàn. Long Phi một mực bị vây ở mạch nước ngầm bên trong, chưa từng gặp qua mỹ vị như vậy, sớm đã thèm ăn không được, trực tiếp cầm lấy đũa hào không để ý tới hình tượng gặm lấy gặm để, một bên Tần Lãng thì chậm chậm uống mảnh mai, thưởng thức trong chén rượu ngon, lỗ thai thì cẩn thận lắng nghe lấy mọi người chung quanh lời đàm luận đề. Đủ loại tin tức toàn bộ tràn vào Tần Lãng trong thai, bất quá rất nhiều đều là giang hồ việc vặt, đối Tần Lãng cũng không có ích lợi gì, bất quá ngược lại là ở giữa trên mặt bàn mấy tên võ giả đàm luận sự tình gây nên chú ý của hắn. Thật sự là không nghĩ tới Tần Lãng tiểu tử kia như thế cường hãn, đánh giết hắc bạch song sát không nói, thậm chí ngay cả đuổi giết hắn huyết ma cũng chết thảm tại hoang cổ cấm địa bên trong. Chậc chậc, ngẫm lại cái này Tần Lãng xác thực không đơn giản, không nghĩ tới ngay cả huyết ma cũng cắm ở trong tay của hắn. Xác thực, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Hiện đối với việc này đã truyền khắp toàn bộ thiên hoang đại lục. Không nghĩ tới từ lần trước hoang cổ cấm địa bên ngoài nhất chiến thành danh về sau, Tần Lãng vậy mà lại chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Thật là khiến người ta khó có thể tin, dù sao hắn mới năm gần 17 tuổi mà thôi. Mấy tên võ giả nước miếng văng tung tóe trò chuyện với nhau, càng nói càng hưng phấn, rất nhanh chung quanh còn lại trên bàn võ giả cũng bị hấp dẫn, tham dự thảo luận. Không biết cái kia Tần Lãng hiện tại còn sống không vậy? Ngay cả huyết ma đều chết tại hoang cổ cấm địa bên trong, hắn làm sao có thể còn sống, ta nhìn hắn khẳng định cũng sớm đã chết. Ngươi ngốc à, nếu là Tần Lãng chết, địa ngục bảng bên trên liên quan tới hắn treo thưởng khẳng định đã sớm triệt hồi. Làm sao có thể còn tại? Triệt hồi địa ngục bảng bên trên danh tự cần xác nhận Tần Lãng chân chính tử vong, bây giờ căn bản không có người nhìn thấy hắn chết, đương nhiên sẽ không như thế tùy tiện triệt hồi. Bất quá nghe nói đã có tổ chức sát thủ phái người tiến đến hoang cổ cấm địa dò xét, Tần Lãng sống hay chết tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đám người nghị luận ầm ĩ nghiên cứu thảo luận cái này chuyện này, trên mặt đều là cực kỳ mong đợi biểu lộ, muốn biết Tần Lãng đến cùng còn sống hay không. Đột nhiên một thân xuyên quần áo màu trắng võ giả từ trong ngực xuất ra một viên thông tin pháp khí, phảng phất thu được tin tức gì, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, miệng chậm rãi đại trương. Bạch Phượng Kiệt, thu được tin tức gì, khi nào để ngươi khiếp sợ như vậy? Quần áo màu trắng võ giả chung quanh mấy tên đồng bạn mặt mũi tràn đầy không hiểu, nghi ngờ nói. Tông môn truyền đến tin tức, Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách tại hoang cổ cấm địa ngoại tình đến Tần Lãng, song phương sau khi giao thủ để đào tẩu. Bạch Phượng Kiệt run giọng nói. Cái gì? Tần Lãng lại còn sống. Hơn nữa còn từ Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách trong tay đào tẩu. Toàn bộ lầu hai cơ hồ tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tin tức này cũng quá rung động. Chỉ là vừa đặt chân võ tông cảnh giới 2-3 tháng tiểu tử, vậy mà đầu tiên là đánh giết võ tông hậu kỳ huyết ma, lại từ đồng dạng là võ tông hậu kỳ Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách trong tay đào thoát, cái này sao có thể? Cơ hồ tất cả mọi người thật sâu hoài nghi tin tức độ chuẩn xác. Chính đang hưởng thụ thức ăn ngon Long Phi sững sờ. Ánh mắt rơi vào đối diện Tần Lãng trên thân, cái sau cũng là không để lại dấu vết cau mày một cái. Hắn mới vừa tiến vào thiên thành còn không bao lâu, hắn còn sống tin tức lại nhưng đã truyền ra, Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách tốc độ cũng quá nhanh. Ong ong ong. Rất nhanh quán rượu rất nhiều võ giả trong ngực thông tin pháp khí rung động, lần lượt cầm lên, sau đó từng cái lộ ra cùng trước đó Bạch Phượng Kiệt đồng dạng rung động biểu lộ. Bọn hắn cũng đều thu được đồng dạng tin tức, Tần Lãng không chết, còn sống rời đi hoang cổ cấm địa. Từ Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách trong tay đào tẩu. Một đạo tin tức khả năng có sai, nhưng bây giờ như thế tin tức nhất trí thống nhất, rõ ràng không có sai. Nói cách khác Tần Lãng xác thực còn sống. Tất cả võ giả cơ hồ không thể tin được sự thật này. Bị võ tông hậu kỳ cường giả truy sát, hơn nữa còn là thủ đoạn quỷ dị, giết người không thấy máu sát thủ truy sát, lại còn nhảy nhót tương mừng, đây cũng quá trâu. Chứ Tần Lãng, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái võ tông giai đoạn trước võ giả có thể làm đến điểm ấy. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Tần Lãng hiện tại chính cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi tại trong tiểu lâu, chỉ sợ trên mặt biểu lộ sẽ càng thêm đặc sắc. Ta thu được tin tức mới nhất, Tần Lãng là tại một võ tông hậu kỳ yêu tu thể sống chết tương trợ hạ lúc này mới từ Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách thủ hạ đào thoát, cũng không phải là bằng vào hắn bản lãnh của mình. Bạch Phượng Kiệt lại thu được một đạo tin tức, hướng mọi người nói. Dù sao nếu như Tần Lãng là bằng vào bản lãnh của mình đào thoát, kia bản lãnh của hắn sẽ là cỡ nào để cho người ta không thể suy nghĩ. Có võ tông hậu kỳ yêu tu cường giả thể sống chết tương trợ, nhưng không là bình thường người có thể làm được, đây cũng là người ta Tần Lãng bản sự a, tối thiểu chúng ta các vị đang ngồi ở đây cơ hồ không ai có thể làm được. Một tên khác võ giả mở miệng, thở dài nói. Xem ra muốn đánh giết cái này Tần Lãng, tổ chức sát thủ chỉ có thể phái ra càng cường đại hơn võ hoàng cường giả, nếu không muốn đánh giết hắn nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Làm sao có thể? Tần Lãng chỉ là võ tông sơ kỳ cảnh giới. võ tông hậu kỳ cường giả xuất thủ đã là cực hạn, căn bản không muốn hy vọng xa vời võ hoàng cường giả cấp bậc sát thủ sẽ ra mặt.
Không sai. Ngươi cho rằng võ hoàng cường giả là nát cải trắng, tiện tay một chảo một nắm lớn A. Dù cho là tổ chức sát thủ, võ hoàng cường giả cũng cực kỳ khan hiếm, mà lại từng cái thân phận tôn quý, tuyệt đối không thể là vì chỉ là một cái võ tông sơ kỳ Tần Lãng mà tự mình động thủ. Võ hoàng cường giả không động thủ, võ tông hậu kỳ đều đối Tần Lãng không thể làm gì, đây chẳng phải là nói lần này địa ngục bảng lần này cần lần đầu tiên lần thứ nhất xuất hiện danh tự ở phía trên siêu qua nửa năm võ giả. Ta nhìn cũng chưa chắc. Dù sao vẫn là có rất nhiều võ tông hậu kỳ cường giả đối kia một vạn gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo ban thưởng thèm nhỏ dãi không thôi, Lãnh Huyết Tứ Kiếm Khách liền là ví dụ rất tốt, chỉ cần Tần Lãng sơ ý một chút, vẫn rất có khả năng bị sát thủ đánh giết. Tiến vào quán rượu võ giả càng ngày càng nhiều, chúng thảo luận càng ngày càng hưng phấn, về sau cơ hồ toàn bộ quán rượu cũng đang thảo luận có quan hệ Tần Lãng sự tình. Câu nguyện phiếu 6. Chương 547, Dung động Long Phi. Không nghĩ tới ngươi lại Thiên Hoang Đại Lục như thế nổi danh. Ngược lại để ta rất là ngoài ý muốn. Ta Long Phi năm đó thân vì yêu tộc thiên tuyển chi tử, đều không có ngươi bây giờ danh khí lớn. Long Phi cơm nước no nê, đánh lấy ở một cái, một mặt vừa lòng thỏa ý, truyền âm cười nói. Nếu như có thể, ta tình nguyện người khác không biết ta là ai. Tần Lãng bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đến Thiên Hoang Đại Lục vốn là vì từ Nam Cung gia tộc giải cứu Vân Nhi, làm sao từng muốn đến họp đem sự tình huyên náo to lớn như thế. Cái kia Nam Cung gia tộc đối ngươi xử xuất loại thủ đoạn này. Mượn đao giết người, thật là khiến người ta khinh thường, ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao lại đi vào thiên thành, xem ra ngươi là chuẩn bị lấy máu, lấy răng trả răng. Đoán được Tần Lãng ý nghĩ trong lòng, Long Phi cười nói. Không sai. Tần Lãng gật gật đầu, nói. Bất quá trước khi đến địa ngục bảng trước đó, ta cần đem thiên thành cùng địa ngục bảng tình huống cụ thể hiểu rõ ràng. Tần Lãng mới tới thiên thành, đối với nơi này cùng địa ngục bảng tình huống cũng không rõ ràng, cần giải muốn tin tức sau lại triển khai hành động. Để tránh xảy ra bất trắc. Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tần Lãng lần này phản kích Nam Cung gia tộc cũng sẽ không đánh không có chuẩn bị cầm. Rất nhanh, tại quán rượu giải được tin tức ăn muốn, Tần Lãng vừa lòng thỏa ý tính tiền, sau đó cùng Long Phi hướng địa ngục bảng vị trí chỗ ở đi đến. Căn cứ Tần Lãng có được tin tức, Thiên Thành, chính là toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục trung tâm nhất, cũng là thành thị phồn hoa nhất. Nơi này cũng không lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào, nhưng lại có được an toàn nhất trật tự. Có thể nói là toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục nơi an toàn nhất. Bất luận ngươi ở bên ngoài có bất kỳ thù hận, chỉ cần vào ở Thiên Thành liền có thể gối cao không lo. Dù cho là Trung vực Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Minh tứ đại gia tộc tại Thiên Thành cũng muốn an phận thủ thường, không dám chủ động khiêu khích cựu địch. Cũng không phải là bởi vì nơi này người quản lý thế lực cường đại, mà là bởi vì toàn bộ Thiên Thành bị cường đại thần bí quy tắc bao phủ, một khi có người dám xuất động thủ trước liền sẽ trực tiếp bị quy tắc vô tình hành sát. 10 năm trước từng có một thực lực đạt tới võ hoàng cảnh giới tuyệt đối cường giả tại thiên thành đối với địch nhân động thủ, nhưng mà còn chưa chờ hắn tổn thương tới đối thủ, một đạo cường hãn quy tắc chi lực trực tiếp đem nó quét sạch, tại vô số võ giả trong mắt cao không thể chạm võ hoàng cường giả trong nháy mắt máu tươi tại chỗ, thê thảm mà chết. Từ đó về sau, không còn có người dám can đảm ở thiên thành bên trong náo sự. Thiên thành an toàn trực tiếp để vô số bị cửu gia truy sát võ giả chạy theo như vịt muốn lại tới đây tránh họa, bất quá nơi này phí ăn ở dùng cực kỳ cao. Chẳng những cần thanh toán trung phẩm linh thạch, mỗi ngày phí tổn chính là một ngày trước gấp hai, này suy ra, cứ thế mãi, cho dù có tiền nữa võ giả cũng. Tiếp nhận không, rất nhiều võ giả tại thiên thành tránh né sau một thời gian ngắn liền táng ra bại sản, trực tiếp bị đuổi ra thiên thành. Cho nên thiên thành tác dụng là che chở võ giả nhất thời, cũng không có cách nào che chở võ giả một thế. Đương nhiên Tần Lãng chỉ là đến đây địa ngục bảng tuyên bố nhiệm vụ, cũng không định tại thiên thành thường ở. Địa ngục bảng chính là trời trong thành một khối cao mấy chục mét kỳ lạ thần thạch cải tạo mà thành, tại đỉnh cao nhất sẽ biểu hiện tại địa ngục bảng bên trên ban bố nhiệm vụ. Trọng yếu hơn là nơi này tuy là tổ chức sát thủ địa bàn, bất quá vì bảo vệ hộ khách gần thân phụ cận cũng không có một nhân viên công tác, muốn tuyên bố nhiệm vụ cố chủ chỉ cần tại địa ngục bảng dưới đáy muốn đánh giết người tin tức cặn kẽ cùng treo thưởng kim ngạch đưa vào trong đó, tự nhiên sẽ bị địa ngục bảng cảm ứng. Đến, phát động nhiệm vụ. Nguyên bản Tần Lãng muốn để Long Phi thay hắn đến đây tuyên bố nhiệm vụ, không trải qua biết nơi này cũng không có tổ chức sát thủ người sẽ không bại lộ hành tung của hắn về sau. Tần Lãng quyết định tự mình trước đến xem kia dẫn đến vô số sát thủ đuổi giết hắn địa ngục bảng đến cùng dung mạo ra sao. Tần Lãng cùng Long Phi xuyên qua mấy chục con đường sau xa xa nhìn thấy một tòa khiết trắng như ngọc quảng trường, tại trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tòa một cây đủ có vài chục mét cao, toàn thân đen nhánh to lớn thần thạch, hiển nhiên chính là kia để vô số võ giả nghe mà biến sắc địa ngục bảng. Giờ phút này,
tại đen nhánh to lớn thần thạch đỉnh, có thể nhìn thấy một chuỗi vô cùng huyết hồng chướng mắt chữ lớn. Nhiệm vụ: Chu sát Tần Lãng, tiền thưởng 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Từng cái huyết hồng sắc chữ lớn như là đến từ địa ngục đùa đòi mạng dương nhanh múa vớt, phảng phất muốn đem Tần Lãng thôn phệ. Mặc dù Tần Lãng biết hắn bị treo thưởng hạn mức, nhưng tận mắt thấy tên của hắn cùng treo thưởng hạn mức tại địa ngục bảng bên trên, trong lòng khó tránh khỏi nổi sóng. Mẹ trứng, Nam Cung Chính Tề tên hôn đảng kia, chỉ là 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo liền muốn mua ta mệnh, ta có như vậy không đáng tiền sao? Phải biết Tần Lãng hiện tại bên trong nhẫn chữ vật có nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo liền chí ít có mấy trăm vạn gốc nhiều, chỉ là 10000 gốc tiền thưởng tại Tần Lãng trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Không đáng tiền. Cho dù đối võ tông hậu kỳ cường giả tới nói, 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo đã là một bút không ít tài nguyên tu luyện có được hay không? Nghe được Tần Lãng, một bên Long Phi khinh thường bạch Tần Lãng một chút. Nói thật, nhìn thấy cái này khen thưởng ta đều tâm động, nếu không phải ngươi cùng Tiếu Tiếu có thần hồn khế ước, ta chỉ sợ đều kìm nén không được muốn ra tay với ngươi. Không có tiền đồ, của ngươi sống 10 vạn năm, ngay cả điểm ấy dụ hoặc đều không chống đỡ được. Đồng dạng bạch Long bay một chút, Tần Lãng cùng Long Phi đi nhập địa ngục bảng hạ đặc thù trong trận pháp, hai người thân ảnh hoàn toàn bị che đậy, phòng ngừa tiết lộ thân phận. Tần Lãng trực tiếp từ trong ngực móc ra một chuỗi danh sách ném nhập địa ngục bảng dưới đáy một đạo mấy thước dài rãnh kín bên trong. Sau đó tại Long Phi trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một gốc lại một gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo như là cỏ dại bị Tần Lãng ném vào. 10000 gốc, 20000 gốc, 30000 gốc, 40000 gốc, 50000 gốc. Long Phi hai mắt càng mở càng lớn, đến cuối cùng đã chết lặng, hắn chưa hề nghĩ tới Tần Lãng vậy mà ủng có như thế nhiều nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Long Phi vốn cho là Tần Lãng nhiều lắm là tích lũy 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, tới đây tuyên bố một đạo treo thưởng nhiệm vụ, để tổ chức sát thủ đánh giết Nam Cung gia tộc tộc trưởng. Nhưng để Long Phi vạn vạn không nghĩ tới chính là Tần Lãng vậy mà duy nhất một lần móc ra nhiều như vậy. Nhìn ra Tần Lãng chí ít móc ra có 10000 gốc trở lên nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, nhưng mà hắn tựa hồ còn không có đình chỉ ý tứ, còn đang không ngừng từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Tần Lãng cũng rất bất đắc dĩ, cái này địa ngục bảng dưới đáy lỗ khảm cửa vào thực sự quá nhỏ. Hắn căn bản là không có cách duy nhất một lần đem tất cả treo thưởng nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo ném vào. Tần Lãng, ngươi vậy mà lại có nhiều như vậy nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, cái này sao có thể? Nhìn thấy Tần Lãng đem cuối cùng một gốc linh thảo ném vào địa ngục bảng dưới đáy trống rãnh, Long Phi đã triệt để im lặng. Tiểu tử này cũng quá giàu có. Nếu để cho Nam Cung gia tộc hắn đủng có như thế nhiều nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, chỉ sợ đánh chết bọn hắn cũng không bỏ được để Tần Lãng chết tại sát thủ trong tay. Câu nguyện phiếu 6. Chương 548, điên cuồng treo thưởng. Làm xong đây hết thảy, Tần Lãng cùng Long Phi không có chút dừng lại, nhanh nhanh rời đi địa ngục bảng dưới. Theo Tần Lãng hai người rời đi, rất nhanh hắn đưa nhập địa ngục bảng bên trong tin tức trải qua nội bộ đặc thù trận pháp phân tích sau dần dần tại địa ngục bảng bên trên hiển lộ ra, từng đạo chướng mắt huyết hồng tin tức xuất hiện tại địa ngục bảng đỉnh. Nhiệm vụ: Chu sát Nam Cung gia tộc trưởng lão Nam Cung Thiên Luân, tiền thưởng 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Nhiệm vụ: Chu sát Nam Cung gia tộc trưởng lão Nam Cung Lan Địch, tiền thưởng 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Nhiệm vụ: Chu sát Nam Cung gia tộc trưởng lão Nam Cung Thương Tùng, tiền thưởng 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Liên tiếp hơn 10 đạo tin tức toàn bộ xuất hiện tại địa ngục bảng bên trên, cơ hồ Nam Cung gia tộc tất cả trưởng lão toàn bộ trên bảng nổi danh. Mau nhìn, địa ngục bảng bên trên lại có mới treo thưởng nhiệm vụ. T, vậy mà duy nhất một lần nhiều như vậy treo thưởng nhiệm vụ, mỗi cái đều là 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Người nào lớn như thế thủ bút? Quá làm cho người ta rung động. Cơ hồ tất cả Nam Cung gia tộc trưởng lão tất cả đều lên bảng, xem ra tuyên bố nhiệm vụ người cùng Nam Cung gia tộc sầu đoán rất sâu a. Cao cao đứng vững địa ngục bảng bên trên mới xuất hiện huyết hồng chữ lớn rất nhanh hấp dẫn thiên thành tất cả võ giả ánh mắt, đại lượng võ giả điên cuồng tuân hướng thiên thành trung tâm, ngửa đầu đem ánh mắt rơi tại địa ngục bảng phía trên kia từng đạo nhất mới xuất hiện treo thưởng phía trên. Rất nhanh cơ hồ toàn bộ thiên thành tất cả võ giả tất cả đều hỏi ý chạy đến. Mỗi người đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Một ngày này cơ hồ toàn bộ thiên thành đều lâm vào điên cuồng. Phải biết muốn tại địa ngục bảng thành công tuyên bố treo thưởng tin tức, trước hết đem đầy đủ tiền thưởng nộp lên trên mới có thể thành công tuyên bố. Đến cùng là người phương nào lớn như thế thủ bút, vậy mà duy nhất một lần tuyên bố trọn vẹn hơn 10 đạo treo thưởng tin tức. Đây chính là trọn vẹn mười mấy vạn cây nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo a. Mà lại rất hiển nhiên, cái này tuyên bố tin tức người rõ ràng cùng Nam Cung gia tộc có huyết hải thâm cừu. Bỏ được tốn hao khổng lồ như thế đại giới nhằm vào Nam Cung gia tộc, cơ hồ tất cả mọi người trước tiên suy đoán kia tuyên bố treo thưởng người khẳng định là Tần Lãng không thể nghi ngờ. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người đem khả năng này phủ định. Nếu như Tần Lãng thật có như thế nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo khẳng định giấu đi bế quan tu luyện, làm sao bỏ được lấy ra như thế lãng phí. Huống chi nếu như Tần Lãng có như thế nhiều nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, Nam Cung gia tộc lại thế nào bỏ được để sát thủ đánh giết hắn đâu, khẳng định sẽ tận hết sức lực đánh giết Tần Lãng, sau đó tiếng trầm phát đại tài. Cho nên, trước tiên, Tần Lãng liền bị tất cả mọi người bài trừ bên ngoài. Một ngày này, chẳng những toàn bộ thiên thành điên cuồng, liền ngay cả tổ chức sát thủ vô số sát thủ đồng dạng điên cuồng. Địa ngục bảng lần trước tính xuất hiện hơn 10 đạo nhiệm vụ, phong phú tiền thưởng đối nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện bọn hắn mà nói tuyệt đối so tuyệt thế mỹ nữ lực hấp dẫn còn mạnh hơn gấp trăm lần. Toàn bộ treo thưởng tin tức như là một đạo gió lốc quét sạch toàn bộ thiên hoang đại lục, tạo thành doanh động cùng rung động so trước đó Tần Lãng danh tự xuất hiện tại địa ngục bảng bên trên còn muốn cho người rung động. Vô số sát thủ tuân hướng Nam Cung gia tộc chỗ địa bàn, triển khai đối Nam Cung gia tộc trưởng lao ám sát. Báo, tộc trưởng, việc lớn không tốt. Đột nhiên một thân ảnh xông vào gia tộc đại điện, thở dốc liên tục, đối đầu thủ Nam Cung Chính Tề thở không ra hơi nói. Chuyện gì hốt hoảng như vậy, một điểm không có chìm nổi, làm sao có thể vì ta Nam Cung gia tộc làm đại sự. Đừng nóng nổi, có chuyện gì từ từ nói, cho dù trời sập xuống còn có bổn tộc trưởng cho các ngươi đỉnh lấy đâu. Nam Cung Chính Tề nhíu mày, một mặt không vui, mở miệng khiển trách quát mắng. Tộc trưởng, trời, thiên thành, địa ngục bảng, xuất hiện hơn 10 đạo mới treo thưởng nhiệm vụ. Tên kia thân ảnh thở dốc, lắp bắp nói. Hơn 10 đạo treo thưởng nhiệm vụ. Người nào lớn như thế thủ bút. Như thế một kiện để cho người ta ghé mắt đại sự, chỉ là vẹn vẹn như thế liền để ngươi loại phản ứng này, cũng không tránh khỏi quá chuyện bé xé ra to. Nam Cung Chính Tề hơi kinh ngạc một lát, mở miệng đối tên kia tộc nhân khiển trách quá mắng. Tộc trưởng, ngài có chỗ không biết, kia hơn 10 đạo treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu đều là ta Nam Cung gia tộc các trưởng lão a. Tên kia tộc nhân thanh âm càng thêm run rẩy mấy phần. Mặt mũi tràn đầy cay đắng. Cái gì, ngươi nói cái gì? Ta Nam Cung gia tộc các trưởng lão bên trên địa ngục bảng. Làm sao có thể? Chính trong đại sảnh nghị sự chúng Nam Cung gia tộc cao tầng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong đó mấy người càng là Nam Cung gia tộc trưởng lão, giờ phút này không khỏi lưng sau trở nên lạnh lẽo. Ngươi không muốn nói chuyện giật gân, loại lời này tốt nhất biết rõ ràng lại nói. Nam Cung Chính Tề càng là trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, căn bản không tin tưởng tên kia tộc nhân. Việc này thiên chân vạn xác. Tiểu nhân dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Tên kia tộc nhân cực kỳ khẳng định, sau đó từ trong ngực xuất ra một phần ghi chép danh sách. Nơi này chính là địa ngục bảng bên trên treo thưởng danh sách, còn xin tộc trưởng xem qua. Nam Cung Chính Tề hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh sợ, giương một tay lên, lập tức danh sách mở ra, từng đạo cực kỳ tên quen thuộc xuất hiện ở phía trên, chính là Nam Cung gia tộc tất cả trưởng lão danh tự, thậm chí ở đây mấy tên trưởng lão tất cả đều giúp đỡ nổi danh. Hỗn đản, người nào lại dám như thế nhằm vào ta Nam Cung gia tộc? Nam Cung Chính Tề song quyền bóp bang bang vang lên. Hắn chưa hề nghĩ tới bọn hắn Nam Cung gia tộc người vậy mà lại leo lên địa ngục bảng. Mười mấy người lên bảng, tiền thưởng trọn vẹn muốn mười mấy vạn cây nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Cái này nhưng không là bình thường thế lực có thể làm được. Chẳng lẽ là Mạc gia? Nam Cung Chính Tề suy đoán nói, dù sao bởi vì Mạc Viễn cái chết bị Tần Lãng giá họa, bọn hắn cùng Mạc gia có rất không vui giao phong. Bất quá rất nhanh Nam Cung Chính Tề liền lật đổ cái suy đoán này. Mạc gia nghĩ muốn đối phó Nam Cung gia tộc trực tiếp động thủ chính là, căn bản không đáng uổng phí hết mười mấy vạn cây nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Không phải Mạc gia, kia lại sẽ là người phương nào? Nam Cung Chính Tề suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đến cùng là cái gì thế lực sẽ có như thế lớn thủ bút. Phụ thân, ta nghĩ ta biết cái này tuyên bố nhiệm vụ là người phương nào. Một đạo không quá chắc chắn thanh âm truyền ra, trong đại sảnh đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nghiễm nhiên người nói chuyện chính là Nam Cung Thần Vũ. Đừng mất tích, mau nói. Nam Cung Chính Tề tâm tình cực kỳ táo bạo, quắc. Người kia không là người khác, đúng là chúng ta tại địa ngục bảng bên trên truy nã Tần Lãng. Bị Nam Cung Chính Tề mắng thân thể run lên, Nam Cung Thần Vũ thận trọng nói. Đánh rắm. Hắn chỉ là tán tu, làm sao có thể có như vậy nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Nam Cung Chính Tề quát mắng một tiếng, căn bản không tin tưởng Nam Cung Thần Vũ. Phụ thân, kỳ thật ta còn có một việc không có nói cho ngươi biết. Lúc ấy tại quán Linh Thánh Lộ, ta nhưng thật ra là tìm tới trước đó trong tộc tiền bối nói nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, chỉ là về sau bị Tần Lãng cướp đi, ta sợ các ngươi nói ta, cho nên giấu giếm xuống tới, không dám nói cho các ngươi biết. Những cái kia nhiên hồn hương cùng mất hồn, cỏ trừng hơn trăm vạn gốc, cho nên ta khẳng định sự kiện lần này chủ đạo người khẳng định là Tần Lãng không thể nghi ngờ. Hắn muốn ăn miếng trả miếng. Nam Cung Thần Vũ bất an nuốt ngụm nước bọt, thành thật trả lời nói. Cái gì? Ngươi cái hôn trướng. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi vậy mà không nói trước nói với ta.
Nam Cung Chính Tề rốt cục đè nén không được phẫn nộ trong lòng, một bàn tay trực tiếp phiến tại Nam Cung Thần Vũ trên mặt. Tên phá của này, thật sự là gỗ mục không điều khắc được. Câu nguyện phiếu 6. Chương 549, Nam Cung gia tộc trưởng lão bị ám sát. Giờ phút này, Nam Cung Chính Tề muốn giết Nam Cung Thần Vũ tâm đều có. Tần Lãng có được hơn 100 vạn nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo như thế chuyện quan trọng vậy mà không nói trước nói ra. Thiên Hoang Đại Lục đơn giản không có so Nam Cung Thần Vũ càng hố cha. Nếu như Nam Cung Chính Tề biết Tần Lãng có được nhiều như vậy nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo tuyệt đối không thể có thể đem hắn treo thưởng tuyên bố tại địa ngục bảng bên trên, mà là dốc hết toàn tộc chi lực đem Tần Lãng đánh giết, cướp được nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. 3. Nam Cung Chính Tề một tát này dùng sức chí lớn, Nam Cung Thần Vũ nửa gương mặt lập tức sưng lên thật cao đến, tự biết có lỗi, cũng không dám phản bác, hai tay che lấy nóng bỏng mặt sưng gò má, đem vùi đầu cực sâu. Thấy cảnh này chung quanh tất cả mọi người giữ im lặng, nhưng trong lòng thì vô cùng ai thán. Nam Cung gia tộc gia dạng này một vị bề ngoài ngăn nắp kỳ thực lùn cỏ thiếu tộc trưởng, thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc. Thật sự là Nam Cung Chính Tề không có khác dòng dõi, bằng không bọn hắn nhất định liên danh đề nghị Nam Cung Chính Tề triệt tiêu Nam Cung Thần Vũ thiếu tộc trưởng chi vị, khác lập người khác. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, việc đã đến nước này, chúng ta đầu tiên nên nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ lần này. Nam Cung Kiệt tách mọi người đi ra, mở miệng hướng Nam Cung Chính Tề nói. Nam Cung gia tộc trưởng lão tổng cộng bất quá 20 vị, mỗi một vị đều hao hết Nam Cung gia tộc vô số tâm huyết, tổn thất bất luận cái gì một tên đều là tổn thất khổng lồ. Huống chi lần này một chút mười mấy vị trưởng lão tất cả đều bên trên địa ngục bảng, một khi bọn hắn ra bất kỳ sai lầm nào, đối Nam Cung gia tộc tuyệt đối là thường cân động cốt thống khổ. Đại lượng sát thủ khẳng định đã được đến tin tức, để mắt tới ta Nam Cung gia tộc tất cả trưởng lão. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta để bên ngoài đóng giữ cùng thi hành mệnh lệnh trưởng lão thả ra trong tay công việc, trước tiên trở về ta Nam Cung gia tộc. Đăng nhập HTTP. Nam Cung Chính Tề thân là Nam Cung gia tộc tộc trưởng cũng là trải qua sóng to gió lớn, trong nháy mắt làm ra đối sách. Trước tiên để kia hơn 10 người leo lên địa ngục bảng hơn 10 người trưởng lão toàn bộ trở về gia tộc, chỉ cần trong gia tộc, những sát thủ kia tất nhiên có kiên kỵ, không dám tùy tiện động thủ, có thể bảo đảm bọn hắn trong thời gian ngắn an toàn. Rõ. Hơn 10 người tộc nhân lĩnh mệnh vội vã rời đi, đi truyền đạt Nam Cung Chính Tề mệnh lệnh. Giá! 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 Một đầu rộng lớn trên đại đạo, hơn 10 thất lưu quang gấp báo lao vùn vụt, trên lưng người mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng Nam Cung gia tộc chỗ phương hướng phi nhanh. Tại phía trước nhất chính là một mặt tròn lão giả áo xám, chính là Nam Cung gia tộc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trưởng lão Nam Cung Phi Hồng. Giờ phút này, Nam Cung Phi Hồng đã nhận được gia tộc mệnh lệnh, biết tên của hắn leo lên địa ngục bảng. Trước tiên ngựa không dừng vó thay đổi phương hướng hướng Nam Cung gia tộc trở về mà quay về. Nam Cung Phi Hồng đã từng thấy tận mắt sát thủ đối địa ngục bảng bên trên người xuất thủ, loại kia quỷ dị cùng kinh khủng thủ đoạn đến nay nhớ tới đều để hắn có loại cảm giác không rét mà run. Hắn giờ phút này hận không thể có thể lập tức về đến gia tộc, như thế hắn mới có thể ở vào địa phương an toàn. Đột nhiên, nguyên bản hư vô trong không khí một cơn chấn động, mấy chục đạo hàn mang trống rỗng mà sinh, vạch phá không khí, gào thét lên chém về phía Nam Cung Phi Hồng bọn người. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Công kích quá mức đột ngột, Nam Cung Phi Hồng sau lưng mười mấy người căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị một kích mất mạng, từ lưu quang gấp báo trên lưng ngã xuống. Phía trước nhất Nam Cung Phi Hồng phản ứng nhanh nhất, cả người trước tiên phóng lên tận trời, nhưng mà dưới người hắn lưu quang gấp báo thì bị một đạo hàn mang trực tiếp chém thành hai khúc, máu tươi vẩy ra, vẩy vào đại đạo. Các ngươi là tổ chức sát thủ người. Đứng lơ lửng trên không. Nam Cung Phi Hồng nhìn về phía đột ngột hiện thân đem hắn vây vây ở chính giữa mấy người áo đen, trong lòng hoảng hốt. Hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất trở về mà quay về, không nghĩ tới lại còn là bị sát thủ cho để mắt tới. Hắc hắc hắc, quả nhiên không hổ là Nam Cung gia tộc trưởng lão, vậy mà tránh thoát chúng ta đánh lén. Bất quá tọa kỵ của ngươi đã bị đánh giết, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Một người áo đen cười lạnh một tiếng, vây tay một cái, mấy người cùng một chỗ ép về phía Nam Cung Phi Hồng. Chư vị đừng vội động thủ. Cho ta chút thời gian, người khác cho các ngươi nhiều ít nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, lão phu một phần không thiếu tất cả đều cho các ngươi. Nam Cung Phi Hồng trong lòng căng thẳng, ý đồ khuyên ngăn trở đối phương. Thật có lỗi, mấy ca nhưng không có kiên nhẫn chờ ngươi thu thập một vạn gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, mà lại địa ngục bảng quy củ cũng không thể phá, ngươi liền đừng vọng tưởng, chuẩn bị ngoan ngoan chịu chết đi. Người áo đen lắc đầu cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, một chưởng đột nhiên vung ra. Một đạo cường hãn năng lượng cự trưởng hướng Nam Cung Phi Hồng gào thét mà đi. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên người áo đen cũng toàn thân khí thế phóng đại, từng đạo cường hãn năng lượng cự quyền đánh phía Nam Cung Phi Hồng. Hừ! Thương lượng không có kết quả, Nam Cung Phi Hồng hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí tức phóng đại,
một đạo cự đại năng lượng màu vàng đất vòng bảo hộ hiện lên ở chung quanh thân thể.
Vâng!
Năng lượng cự trưởng cùng cự quyền đánh vào năng lượng vòng bảo hộ bên trên, đúng là không có đem vênh phá, bất quá Nam Cung Phi Hồng dưới chân một trận lảo đảo, năng lượng vòng bảo hộ quang mang đồng dạng ảm đạm rất nhiều. Lão giả này lực phòng ngự vẫn rất mạnh. Người áo đen hơi kinh ngạc thanh âm truyền ra, mấy người thế công càng thêm mãnh liệt, từng đạo quyền ảnh vạch phá không khí, phô thiên cái địa hướng Nam Cung Phi Hồng bao phủ tới.
Giang giác.
Rốt cục, liên tiếp số luân phiên công kích về sau, Nam Cung Phi Hồng tế ra năng lượng vòng bảo hộ phát ra không cam lòng thanh âm, ầm vang vỡ vụn, cự lực trùng kích vào Nam Cung Phi Hồng trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi.
Giết.
Người áo đen kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, bắt lấy Nam Cung Phi Hồng thụ thương một nháy mắt, lần nữa số nhớ trọng quyền đột nhiên oanh ra.
Ầm.
Nam Cung Phi Hồng căn bản đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị trọng quyền đánh trúng, ngực một lõm, cả người như là diều bị đứt dây hướng về sau trùng điệp quẳng đi.
Không được, ta không thể liền chết đi như vậy.
Mặc dù bị thương nặng, Nam Cung Phi Hồng vẫn không có từ bỏ, quyết định chắc chắn, trực tiếp thiêu đốt võ hồn chi lực, toàn thân khí thế phóng đại, cấp tốc hướng nơi xa chạy trốn. Võ hồn chi lực một khi thiêu đốt, liền rất khó khôi phục, mà lại tu vi sẽ trì trệ không tiến, nghiêm trọng thậm chí sẽ hồn lực mất hết, thành vì một tên phế nhân.
Lão già này, vì bảo mệnh ngay cả tu luyện đều từ bỏ, thật là quả cảm.
Người áo đen hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã dự liệu được một màn này, một đạo tiếng huýt sáo vang lên, chỉ gặp một đạo lưới lớn đột nhiên từ trong hư không rơi xuống, trực tiếp đem chạy trốn Nam Cung Phi Hồng bao phủ, mặc hắn dây rủa như thế nào cũng vô pháp từ đó đào thoát.
Ha ha ha, lão giả, không ngờ tới chúng ta còn có hậu chiêu a.
Ngươi có thể đi chết. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Một cái trưởng đao tế ra, máu tươi vẩy ra, Nam Cung Phi Hồng đầu lâu bị trực tiếp chặt đi xuống, vẫn trợn lên khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không cam lòng.
Nhiệm vụ hoàn thành, các huynh đệ có thể trở về Thiên Thành Địa Ngục bảng lĩnh thưởng.
Mấy người áo đen cười hắc hắc, vui vẻ ra mặt, thân hình cấp tốc đi xa, nguyên địa chỉ để lại Nam Cung Phi Hồng cùng hơn 10 người Nam Cung gia tộc tộc nhân thi thể.
Câu nguyện phiếu 6.
Chương 550, Thổ huyết Nam Cung chính tể.
Đại Mạc Thành, Phụ Thành Chủ.
Mới đảm nhiệm thành chủ chính là Nam Cung gia tộc một tên trưởng lão Nam Cung Thiên Luân. Mặc dù Nam Cung Thiên Luân chỉ có võ tông sơ kỳ thực lực, bất quá là Nam Cung gia tộc trẻ tuổi nhất trưởng lão, đồng thời cũng nhất có tiền cảnh trưởng lão. Giờ phút này Nam Cung Thiên Luân ở lại trong phòng ngủ. Chung quanh tất cả hộ vệ đều bị quát lui, hai tên dáng người bốc lửa, mặc nóng bỏng, phong tình vạn chủng tuổi trẻ nữ tử chính ôm tại Nam Cung Thiên Luân tả hữu, một bên dùng ngọc thủ đem lột da đỏ sách đưa vào trong miệng. Một bên không ngừng dùng mềm mại không xương thân thể mềm mại cọ lấy Nam Cung Thiên Luân cường tráng cánh tay. Tại Nam Cung Thiên Luân dưới thân tựa sát một làn da trắng non thiếu nữ, cả người vùi sâu vào trong ngực hắn.
Xuân quang đầy phòng.
Nam Cung Thiên Luân thưởng thức trong miệng đỏ sách, một mặt hài lòng, cả người phiêu phiêu dục tiên. Ngay tại Nam Cung Thiên Luân hưởng thụ đây hết thể thời điểm, hắn cũng không có phát hiện trong không khí một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hư ảnh đẩy ra rất nhỏ gợn sóng, lặng lẽ hướng hắn tới gần.
Phốc xích.
Đột nhiên hàn quang lóe lên, một thanh sắc bén chủy thủ đột nhiên cắm vào Nam Cung Thiên Luân hậu tâm, cái sau dễ bản chưa kịp phản ứng, bị mất mạng tại chỗ, đến chết trên mặt còn y nguyên duy trì chi lúc trước cái loại này cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Chung quanh ba tên tuổi trẻ thiếu nữ cũng không có phát hiện chút nào dị thường, như cũ tại ra sức phụng dưỡng lấy Nam Cung Thiên Luân.
Thanh chủ, tộc trưởng cấp lệnh, mệnh ngươi nhanh chóng trở về gia tộc, chuyện quá khẩn cấp, không được đến trễ, lập tức khởi hành.
Đột nhiên phòng cửa bị mở ra. Một khôi ngô hộ vệ nhanh chân đi tiến đến, không người bẩm báo nói. Hắn cũng không muốn quấy rầy Nam Cung Trời Luân Nhã Hưng, nhưng tộc trưởng hạ tử mệnh lệnh, hắn chỉ có thể kiên trì tiến đến.
Ngươi lại dám xông vào thành phòng ngủ chính, quả thực là muốn chết.
Không thấy được thành chủ đang bận sao, cút nhanh lên ra ngoài, chọc giận thành chủ, ngươi có chín đầu mệnh đều không đủ chết.
Tả hữu hai tên tuổi trẻ thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, đối hộ vệ khiển trách quát mắng.
Hồng Nhan Họa Thủy.
Trong lòng quát mắng một tiếng, hộ vệ đang muốn lui ra ngoài. Đông nhiên nghe được mùi vị gì, cái mũi co lại, nghĩ đến cái gì, sau một khắc sắc mặt đại biến, vọt thẳng hướng Nam Cung Thiên Luân.
A, ngươi làm gì, muốn chết?
A,
tả hữu hai tên tuổi trẻ thiếu nữ lần nữa quát tháo một tiếng, nhưng mà sau một khắc đồng thời kinh hô lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt vô cùng trắng bệnh. Các nàng xem đến vừa mới còn tại phục thị thành chủ đại nhân vậy mà sau lưng cắm một cây truy thủ, chẳng biết lúc nào đã bỏ mình.
Thành chủ đại nhân,
hộ vệ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới vẫn là đến trễ một bước.
Đường đường Đại Mạc Thành thành chủ, vậy mà tại phòng ngủ của mình bên trong bị người lặng yên không một tiếng động đánh giết.
Ngay tại Nam Cung Phi Hồng cùng Nam Cung Thiên Luân bị đánh giết đồng thời, trung vực địa phương còn lại, nhằm vào Nam Cung gia tộc dư trưởng lao ám sát cũng ngay tại trình diễn. Nam Cung gia tộc đại sảnh. Phát ra mệnh lệnh về sau, Nam Cung Chính Tề tận lực bảo trì bình tĩnh thần thái, kỳ thật sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần bên ngoài những trưởng lão kia không có thuận lợi trở về, từng phút từng giây đối với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Giờ phút này, Nam Cung Chính Tề trong lòng không có nguyên do hiện lên một tia bất an. Báo. Đột nhiên, một gã hộ vệ vội vã đi tới, một gối quỳ xuống, đối Nam Cung Chính Tề bẩm báo nói. Khởi bẩm tộc trưởng, việc lớn không tốt. Nam Cung Phi Hồng trưởng lão về gia tộc nửa đường gặp chuyện bỏ mình. Cái gì? Nam Cung Chính Tề lông mày nhíu lại, trên mặt lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh thần thái, mọi người tại đây đồng dạng sắc mặt đại biến. Bọn này sát thủ động tác cũng quá nhanh a. Địa ngục bảng bên trên treo thưởng xuất hiện còn không đến bao lâu, lại nhưng đã có một gia tộc trưởng lão bất hạnh gặp nạn. Báo. Nam Cung Chính Tề đang muốn mở miệng, lại có một gã hộ vệ vội vã đi tới, bẩm báo nói. Khởi bẩm tộc trưởng, Nam Cung Thiên Luân trưởng lão tại Đại Mạc Thành bị sát thủ đánh lén, bất hạnh gặp nạn. Cái gì? Nam Cung Thiên Luân cũng bị người giết. Nam Cung Chính Tề rốt cục ngồi không yên, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Báo. Không đợi Nam Cung Chính Tề có chút thở dốc, lại có một gã hộ vệ vội vã chạy vào, sợ hãi nói. Khởi bẩm tộc trưởng, Nam Cung Nhạc Đan trưởng lão bị sát thủ đánh giết bỏ mình. Ông. Nam Cung Chính Tề chợt cảm thấy đầu sắp vỡ, một trận đầu váng mắt hoa, dưới chân thất tha thất thể, một bên Nam Cung Kiệt cùng Nam Cung Thần Vũ liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng lên. Trong chốc lát, ta Nam Cung gia tộc lại liên tiếp mất đi ba vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Nam Cung Chính Tề vô cùng đau lòng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đau lòng nhức óc nói. Nam Cung gia tộc tổng cộng cũng bất quá 20 vị trưởng lão, lần này liền hao tổn 1/9. Mau mau truyền lệnh, để bên ngoài dư trưởng lão cẩn thận đề phòng sát thủ đánh lén, lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Nam Cung Chính Tề quát lên. Hiện tại hắn là thật sốt ruột. Nam Cung gia tộc bồi dưỡng được một tên trưởng lão thế nhưng là nỗ lực vô số tâm huyết, tùy tiện tổn thất một tên đều là để hắn khó có thể chịu đựng. Đám hỗn đản này sát thủ. Ta hoa lớn đại giới treo thưởng, để bọn hắn ám sát Tần Lãng, trọn vẹn thời gian 2-3 tháng đều không có kết quả. Hiện tại ám sát lên ta Nam Cung gia tộc trưởng lão lại sắc bén như thế. Tức giận một trưởng đem trước mặt bàn ngọc thạch vô nát bấy, Nam Cung Chính Tề trong lòng vô cùng phiền muộn. Nam Cung Bằng trưởng lão, chết tại hoang cổ cấm địa bên ngoài 6 vị trưởng lão, lại thêm hôm nay 3 vị này trưởng lão, bọn hắn Nam Cung gia tộc chí ít có 10 vị trưởng lão bởi vì Tần Lãng mà mất mạng. Đây là Nam Cung Chính Tề chưa từng có dự liệu được. Giờ phút này, Nam Cung Chính Tề hận không thể đem Tần Lãng chém thành muôn mảnh. Tần Lãng, bổn tộc trưởng thề. Vô luận nỗ lực bao lớn đại giới cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Song quyền bóp bang bang vang lên, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, Nam Cung Chính Tề con mắt đống nhiên sáng lên. Đã thiên thành địa ngục bảng vừa mới công bố treo thưởng không bao lâu, đây cũng là mang ý nghĩa Tần Lãng hắn hiện tại người còn tại thiên thành bên trong. Chỉ phải nhanh chóng phái người giữ vững thiên thành cửa ra vào, một khi Tần Lãng rời đi thiên thành liền có thể đem cướp giết. Nghĩ tới đây, Nam Cung Chính Tề lông mày nhíu lại, nói. Nam Cung Thương Tùng, Nam Cung Lan Địch hai vị trưởng lão, nhanh đi thiên thành giải tin tức, liền nói Tần Lãng tại thiên thành bên trong, để sát thủ chuẩn bị cướp giết Tần Lãng. Đồng thời các ngươi dẫn người canh giữ ở thiên thành bên ngoài, Tần Lãng một khi xuất hiện, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn đem hắn đánh giết. Cái này, Nam Cung Thương Tùng, Nam Cung Lan Địch hai người đưa mắt nhìn nhau, vô cùng xấu hổ, hai người bọn họ thế nhưng là danh liệt địa ngục bảng bên trên, lúc này đi thiên thành, đây không phải là muốn chết sao. Các ngươi. Nam Cung Chính Tề trong nháy mắt nghĩ đến hai người bọn họ lo lắng, lập tức một mặt phiền muộn, nhưng cũng không cách nào mạnh buộc bọn họ. Tính, Nam Cung Kiệt trưởng lão, nhanh chóng cùng bổn tộc trưởng cùng nhau chạy tới thiên thành, tuyệt đối không thể để cho Tần Lãng lần này chạy. Nam Cung Chính Tề ánh mắt rơi ở một bên Nam Cung Kiệt trên thân. Vâng, tộc trưởng. Nam Cung Kiệt không người lĩnh mệnh, theo sát tại Nam Cung Chính Tề sau lưng, hai người tiến vào phi thuyền phi tốc chạy tới thiên thành. Câu nguyện phiếu 6. Chương 551. Bắt buộc mạo hiểm. Nam Cung Chính Tề đã hạ quyết tâm. Có thể tự tay đánh chết Tần Lãng tự nhiên tốt nhất, đến lúc đó Tần Lãng trên người tất cả tài nguyên tu luyện, đại lượng nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo liền có thể rơi vào trong tay của hắn. Đương nhiên, nếu như có thể mượn danh nghĩa sát thủ đem Tần Lãng đánh giết, cũng coi là lại hắn một cọc tâm nguyện. Tần Lãng tại thiên thành tuyên bố địa ngục bảng bên trên treo thưởng về sau, đã đoán được Nam Cung gia tộc khẳng định sẽ đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn, cũng không có tại thiên thành làm quá nhiều dừng lại. Trước tiên cùng Long Phi hướng lên trời thành, cửa thành đi đến, chuẩn bị rời đi thiên thành. Nhưng mà, vừa mới đi tới khoảng cách cửa thành không đủ khoảng cách một dặm, Tần Lãng lại là dừng lại, nhướng mày, nhìn về phía thiên thành, cửa thành bên ngoài. Làm sao dừng lại? Một bên Long Phi một mặt không hiểu, mở miệng hỏi, sau đó thuận Tần Lãng ánh mắt nhìn, chỉ gặp một thân cao tới 2 mét bạch bào võ giả tay phải cầm kiếm, hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình nhìn xem quá khứ đám người. Là Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách một trong. Long Phi ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Hắn kèm chút mất mạng tại Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách trong tay, đối hận thấu xương, hận không thể có thể đem đánh chết tại chỗ. Bất quá Long Phi biết lấy thực lực của hắn bây giờ đối địch tên này bạch bảo kiếm khách có lẽ còn có một số phần thắng, nhưng là một khi gặp được Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách liên thủ, hắn hiện tại y nguyên xa không phải là đối thủ. Hắn như thế nào đi vào nơi này, chẳng lẽ phát hiện hành tung của chúng ta, truy tung mà đến. Mượn như nước chảy đám người hiểm hộ, Long Phi cùng Tần Lãng lặng lẽ lui lại, mở miệng nghi ngờ nói. Hẳn không phải là. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa như là đang chờ người, cũng không có phát hiện chúng ta tại thiên thành. Tần Lãng cau mày một cái, mặc dù hai người bọn họ phục dụng dịch hoa đan, bình thường sát thủ nhận không ra, nhưng chỉ sợ rất khó giấu giếm được Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách cường đại như vậy sát thủ, một khi xuất hiện ở cửa thành rất có thể sẽ bị Bạch Bảo Kiếm khách một chút nhận ra. Xem ra chúng ta tạm thời là không cách nào rời đi thiên thành. Còn lại ba tên Lãnh Huyết Kiếm khách hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, nơi này không nên ở lâu, chúng ta trước tiên tìm một nơi ẩn thân, chờ Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách đi chúng ta lại rời đi thiên thành. Ra hiệu Long Phi một tiếng, Tần Lãng hai người trở về mà quay về, rất mau tiến vào một nhà tầm mắt cực tốt khách sạn, tuyển một gian chính dễ dàng nhìn xuống toàn bộ thiên thành cửa ra vào gian phòng ở lại. Đều lâu như vậy, cái kia bạch bảo kiếm khách lại còn ở cửa thành không có đi. Xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, Tần Lãng một mặt im lặng. Mấy cái canh giờ trôi qua, bạch bảo kiếm khách đi nguyên lạnh lùng đứng tại thiên thành bên ngoài không núp đích, cả người như là hòn vọng phu chấp nhất. Theo thời gian trôi qua, Tần Lãng càng phát ra nóng nổi. Mỗi chậm trễ một giây, Nam Cung gia tộc phái người ngày nữa thành khả năng lại càng lớn, nếu như hắn không mau chóng rời đi, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ mãi mãi cũng không cần rời đi. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi. Trong lòng càng ngày càng bất an, Tần Lãng biết không thể lại như thế rông dài, chăm chú song quyền, cắn răng một cái, chuẩn bị lập tức rời đi. Kia bạch bào kiếm khách còn ở cửa thành, chúng ta bây giờ rời đi chẳng phải là đúng với lòng hắn mong muốn. Long Phi nhíu mày lo lắng nói. Hiện tại đi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vận khí tốt hắn chưa chắc sẽ phát hiện chúng ta. Nhưng nếu như bây giờ không đi, chờ Nam Cung gia tộc người chạy đến, chúng ta muốn đi đều đi không nổi. Tần Lãng mười phần khẳng định nói. Cùng ở chỗ này bị người bắt rùa trong hũ, chẳng bằng bắt buộc mạo hiểm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tốt, vậy liền nghe ngươi. Long Phi gật gật đầu. Rất nhanh Tần Lãng cùng Long Phi lần nữa đi vào thiên thành cửa thành. Thuận dòng người chậm rãi đi ra ngoài. Ừm. Đứng ở cửa thành miệng bạch bào kiếm khách mặt lạnh lùng bên trên lộ ra một vòng kinh ngạc, có chút quay đầu, mắt lạnh leo trực tiếp rơi trong đám người Tần Lãng cùng Long Phi trên thân. Mặc dù hai người dung mạo hắn cũng chưa gặp qua, nhưng ẩn ẩn lại là có một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất giống như đã từng quen biết. Đây là một loại sát thủ chuyên nghiệp bản năng. Chỉ cần từng theo bọn hắn đã từng quen biết, liền sẽ đối lại có nhất định ấn tượng, trung thân khó quên. Lộ bộ. Bị bạch bào kiếm khách nhìn chằm chằm, Tần Lãng cùng Long Phi trong lòng đồng thời lộ bột một chút, ám đạo không ổn, mặt ngoài lại phảng phất cũng không có phát hiện bị người quan sát, một mặt lạnh nhạt cười cười nói chậm rãi đi ra ngoài. Cũng không có từ Tần Lãng trên thân hai người nhìn thấy mảy may dịch dung sơ hở, bạch bào kiếm khách lại cũng không định buông tha Tần Lãng hai người dự định, từng bước một hướng bọn hắn đi qua. 10m, 9m, 8m. Bạch bào kiếm khách mỗi đi một bước Tần Lãng cùng Long Phi tâm liền càng chặt một phần. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. 5m, 4m, 3m. Rất nhanh bạch bào kiếm khách chạy tới bên cạnh bọn họ không đủ 3 mét vị trí. Hắn tới, chúng ta làm sao bây giờ? Long Phi lặng lẽ hướng Tần Lãng truyền âm nói. Chỉ cần hắn đón thêm gần chúng ta một bước, chúng ta liền đồng thời động thủ đánh phía hắn, vô luận là có hay không có thể đem hắn đánh giết, nhất định phải ngay đầu tiên chạy khỏi nơi này. Tần Lãng truyền âm nói. Một khi bọn hắn bị phát hiện thân phận, nhất định phải trước tiên thoát khỏi bạch bảo kiếm khách, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đại ca! Đại ca! Ngay tại bạch bảo kiếm khách nhấc chân lên thêm gần Tần Lãng hai người một bước lúc, hai đạo tiếng kêu lại là từ cửa thành khác một bên truyền tới, chính là hai gã khác Lãnh Huyết kiếm khách. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi rốt cục ra, nhiệm vụ giải như thế nào? Bạch bảo kiếm khách hơi chút chần chờ, nâng lên bước chân cuối cùng cũng không có rơi xuống, mà sau đó xoay người hướng hai gã khác Lãnh Huyết kiếm khách đi qua. Hô! Nguy hiểm thật, kém chút liền bại lộ. Long Phi không đến cảm giác nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, đối Tần Lãng truyền âm nói. Mau chóng rời đi nơi này lại nói. Tần Lãng hít sâu một hơi, cũng không có buông lỏng cảnh giác, nhắc nhở Long Phi mau chóng rời đi. Rất nhanh, hai người thuận dòng người đi ra thiên thành đã 100 mét xa, sau lưng Lãnh Huyết Tứ kiếm khách cũng không có đuổi theo tới ý tứ. Ha ha, cuối cùng rời đi thiên thành, vừa rồi thực sự quá kích thích, kém chút liền bị Bạch Bảo kiếm khách phát hiện, vạch trần thân phận của chúng ta. Long Phi lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, một mặt may mắn. Rời đi thiên thành, hắn cùng Tần Lãng tùy tiện tìm rừng sâu núi thẳm vừa chui, cho dù những sát thủ kia có bản lãnh thông thiên muốn tìm được hai người bọn họ cũng khó như lên trời. Cuối cùng không có uổng phí bất chấp nguy hiểm, còn tốt hữu kinh vô hiểm. Tần Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn chào hỏi Long Phi nhanh nhanh rời đi, đột nhiên đỉnh đầu một trận khí lưu kịch liệt cuồn cuộn, sau đó một đạo lưu quang hiện lên, chỉ gặp một chiếc cực kỳ xa hoa to lớn phi thuyền dừng ở đỉnh đầu bọn họ. Đại lượng hộ vệ từ trong phi thuyền tuôn ra, một tên sau cùng thanh y lão giả đi theo một long hành hổ bộ cẩm y nam tử trung niên sau lưng bước nhanh đi tới. Nhìn thấy hai người này thân ảnh quen thuộc, Tần Lãng mí mắt hung hăng nhảy một cái. Hai người kia Tần Lãng thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Thanh y lão giả chính là lúc trước cùng Nam Cung Thần Vũ, Nam Cung Bằng cùng nhau đi tới Linh Vũ Đại Lục, cưỡng ép tiếp đi Vân Nhi Nam Cung Kiệt. Mà tên kia cẩm y nam tử trung niên chính là Nam Cung gia tộc tộc trưởng Nam Cung Chính Tể. Câu nguyện phiếu 6. Chương 552, có gan liền động thủ. Tần Lãng vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở hắn tức sắp rời đi thiên thành trong lúc mấu chốt gặp được Nam Cung Chính Tể. Cái này mẹ hắn cũng quá xảo. Giờ khắc này, Tần Lãng không tự chủ được chậm rãi nắm chặt song quyền, trong mắt như muốn toát ra lửa đến. Nam Cung gia tộc cưỡng ép chia rẽ hắn cùng Vân Nhi, dẫn đến nguyên bản đơn thuần đáng yêu, tính cách hoạt bát Vân Nhi trở nên trầm mặc ít nói, sầu não bất ức. Tần Lãng hận không thể có thể tại chỗ đem Nam Cung Chính Tể bọn người đánh giết. Bất quá hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể nào là Nam Cung Chính Tề đối thủ. Hiện tại càng thêm mấu chốt là hắn nhất định phải nhanh chóng nhanh rời đi, để tránh bị Nam Cung gia tộc phát hiện, phí công nhọc sức. Tần Lãng, làm sao? Cảm nhận được Tần Lãng cảm xúc dị thường ba động, một bên Long Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Từ khi gặp được Tần Lãng đến nay, cái này năm gần 17 tuổi thiếu niên một mực tính cách thành thục ổn trọng, cho dù bị Bạch Bảo kiếm khách truy sát đều không có có chút tâm tình chập chờn. Nhưng bây giờ hắn lại lần thứ nhất lộ ra không cách nào tự điều khiển cảm xúc. Không có việc gì, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Rất mau đem cảm xúc ổn định lại, Tần Lãng trầm giọng nói. Lúc này Nam Cung Chính Tể vội vàng đuổi tới thiên thành, Tần Lãng dùng chân cũng có thể đoán được này tới mục đích đúng là hắn. Hắn hiện tại ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm, nhất định phải mau chóng rời đi. Nhưng mà Tần Lãng lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Nam Cung Chính Tể từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra một loạt vỡ vụn hồn ngọc, cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Hồn Ngọc Linh. Tần Lãng một chút liền nhận ra, Nam Cung Chính Tể trong tay Hồn Ngọc là vật gì. Chuyện của tôi net HTTP. Hồn Ngọc Linh là một loại kỳ lạ ngọc loại, võ giả đem một tia hồn lực rót vào trong đó, một khi sau khi chết liền sẽ phá tan đến, đồng thời nếu như đem võ giả đánh giết hung thủ xuất hiện tại phụ cận trong 10 dặm liền sẽ phát ra cảm ứng, biến thành xích hồng sắc. Giờ phút này không khó suy đoán Nam Cung Chính Tề trong tay xuất ra Hồn Ngọc chính là Nam Cung Bằng cùng tại hoang cổ cấm địa bên ngoài bị Tần Lãng đánh giết mấy tên trưởng lão. Không tốt, muốn bị Nam Cung Chính Tể cái lao hổ ly này phát hiện. Tần Lãng trong lòng kinh hãi, não hải trong nháy mắt suy nghĩ xoay nhanh, tự hỏi chạy trốn phương pháp. Giờ phút này, Tần Lãng có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn dĩ nhiên chính là hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng cứ như vậy hắn thế tất lại nhận Nam Cung Chính Tể điên cuồng đuổi giết, đồng thời còn sẽ bị dừng lại ở cửa thành Lãnh Huyết Tứ kiếm khách biết phá thân phận, khẳng định sẽ gặp phải song phương điên cuồng truy sát, cho dù hắn có được huyết ma phi thuyền chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Lựa chọn thứ hai liền là quay lại phương hướng, một lần nữa trở lại thiên thành. Chỉ cần đi vào thiên thành, mặc cho Lãnh Huyết Tứ kiếm khách cùng Nam Cung Chính Tề cường đại tới đâu, lại nghĩ giết hắn, có thiên thành kia thần bí quy tắc, bọn hắn cũng cầm Tần Lãng không thể làm gì. Nhưng cứ như vậy, mặc dù tạm thời an toàn, nhưng Tần Lãng hoàn toàn liền đem chính hắn vây ở thiên thành bên trong. Trọng yếu hơn là thiên thành mỗi ngày tăng lên gấp bội phí tổn cực kỳ khủng bố, Tần Lãng cho dù có thể ở bên trong tránh né nhất thời, lại căn bản là không có cách tranh né một thế. Trừ phi hắn có thể tại thiên thành bên trong tìm tới lâu dài đặt chân chi pháp, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ bị oanh ra thiên thành, đến lúc đó tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai loại lựa chọn lẫn nhau có lợi và hại, thời khắc sống còn, không phải do Tần Lãng chần chờ, nhất định phải nhanh chóng làm ra lựa chọn. Liều. Dùng một phần vạn giây cấp tốc làm ra quyết định, Tần Lãng trực tiếp đối Long Phi truyền âm nói, ta xoay chuyển trời đất thành đem Lãnh Huyết Tứ kiếm khách cùng Nam Cung gia tộc dẫn trở về. Ngươi thừa cơ mau chóng rời đi. Nói xong, Tần Lãng cấp tốc thi triển Du Long Bộ, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, trở về mà quay về, cấp tốc phóng hướng thiên thành. Ừm, hồn ngọc linh lượng, Tần Lãng tiểu tử kia liền tại phụ cận. Nhìn tới trong tay hồn ngọc linh phát ra chướng mắt hồng mang, Nam Cung Chính Tề nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhìn thấy phi tốc phóng hướng thiên thành Tần Lãng, con ngươi chợt co rụt lại, cả kinh nói.
hắn liền là Tần Lãng, nhanh lên đem hắn ngăn lại, đừng cho hắn xông vào thiên thành. Âm rơi, Nam Cung Chính Tề dẫn đầu hướng Tần Lãng đuổi sát mà đi. Nam Cung Chính Tề hận không thể đem Tần Lãng đánh chết tại chỗ, một khi cái sau tiến vào thiên thành liền tạm thời bắt hắn không thể làm gì, đương nhiên sẽ không để Tần Lãng tùy tiện tiến vào thiên thành. Tần Lãng, chính ở cửa thành Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách lỗ thai khẽ động, trước tiên hướng Tần Lãng chặn đường mà đi. Giờ phút này, trước có trở ngại cản, phía sau có truy binh, Tần Lãng hoàn toàn giới hạn trong lưỡng nan tuyệt đối hiểm cảnh. Siêu. May mắn Tần Lãng quyết định thật nhanh, hành động cấp tốc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai chân vững vàng rơi vào thiên thành bên trong, trước người không đủ nửa thước chính là cuồng sông mà đến Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách, mà sau lưng không đủ nửa thước chỗ chính là trợn mắt nhìn, giận dữ không thôi Nam Cung Chính Tề. Còn tốt lúc ấy không có lựa chọn thoát đi thiên thành, nếu không hiện tại ta đã sớm bị mấy tên hôn đản này vây khốn, chắp cánh khó thoát. Tần Lãng sợ không thôi. Lấy tốc độ của địch nhân, hắn căn bản trốn không thoát. Hắn liền là Tần Lãng. Bạch bào kiếm khách con ngươi chợt co rụt lại. Vừa mới hắn đã cảm thấy Tần Lãng không thích hợp, không nghĩ tới nhất thời sơ sẩy kém chút để hắn đào tẩu. Tần Lãng, ngươi làm hại ta Nam Cung gia tộc mất đi mười mấy tên trưởng lão, tổn thất nặng nề, hiện tại ngươi chắp cánh khó thoát. Nam Cung Chính Tề trợn mắt tròn xoe, hung tợn trừng mắt Tần Lãng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hiện tại hắn hận không thể đem Tần Lãng rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Các ngươi đều rất muốn giết ta đúng không? Đến a, ta đứng ở chỗ này không hoàn thủ, các ngươi có loại liền động thủ đi. Tần Lãng tùy tiện ở cửa thành một trận chiến, một tay chống nạnh, một tay câu hướng Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách cùng Nam Cung Chính Tề, bộ dáng vô cùng đắc chí. Ngươi, hỗn đản! Nam Cung Chính Tề cùng Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách vô cùng phiền muộn. Rõ ràng thực lực muốn xa so với Tần Lãng cao hơn nhiều, có tuyệt đối nắm chắc đem hắn đánh giết, nhưng lại bởi vì Tần Lãng thân ở thiên thành mà không cách nào động thủ. Dù sao thiên thành thần bí pháp tắc thế nhưng là ngay cả võ hoàng cường giả đều có thể miểu sát tồn tại, bọn hắn tự nhiên không dám lấy thân thử nghiệm, bên trên Tần Lãng hợp lý. Vừa mới không phải cũng còn phách lối không thôi sao? Làm sao hiện tại cũng cùng cái nương môn mà đồng dạng sợ? Khinh thường Bạch Nam Cung Chính Tề cùng Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách một chút, Tần Lãng một tay lấy che ở trước người hắn Bạch Bảo Kiếm khách đẩy ra. Chó ngoan không cản đường, ta muốn đi thiên thành địa ngục bảng nhìn xem, không chừng hiện tại đã có không ít treo thưởng nhiệm vụ hoàn thành đâu. Cố ý quay đầu khiêu khích nhìn Nam Cung Chính Tề một chút, thấy người sau trên mặt vẻ giận dữ càng thêm mãnh liệt mấy phần, Tần Lãng lúc này mới vừa lòng thỏa ý, tại Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách cùng Nam Cung Chính Tề nhìn hầm hầm dưới, nên ngang hướng lên trời thành trung tâm nhất địa ngục bảng đi đến. Tần Lãng, chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ gặp Long Phi chẳng biết lúc nào cũng đã trở lại thiên thành bên trong, hướng Tần Lãng chào hỏi. Ngươi ngốc à, ta vừa mới không phải để ngươi rời đi sao? Nhìn thấy Long Phi vậy mà cũng trở về đến thiên thành, Tần Lãng một mặt im lặng. Hắn là nghĩ giết hắn quá nhiều người rơi vào đường cùng chỉ có thể trở về thiên thành, cái này Long Phi lại la ó, vậy mà mình chủ động trở về, hơn nữa còn trước mặt mọi người mặt ngoài quan hệ với hắn, như thế rất tốt. Hắn khẳng định cũng thành Nam Cung gia tộc cái đinh trong mắt, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hừ, ta Long Phi dù sao cũng là có được giao long cao quý huyết thống, há lại loại kia vứt bỏ ân nhân cứu mạng một mình đào tẩu nhát gan hạng người. Cho dù khắp thiên hạ đối địch với ngươi, ta Long Phi cũng muốn đứng tại bên cạnh ngươi. Long Phi ngẩng đầu lên sọ, vô cùng xinh đẹp hai mắt bên trong không có có chút vẻ sợ hãi, dong dạc nói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 553, Kinh khủng giá phòng. Liền hướng về phía ngươi câu nói này, ngươi cái này huynh đệ ta Tần Lãng giao định. Vô vô Long Phi bả vai, Tần Lãng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngươi là? Trước đó ngăn cản chúng ta xả tộc người. Ngươi vậy mà không chết. Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách ánh mắt rơi vào Long Phi trên thân, phát hiện thân phận của hắn, kinh ngạc nói. Lúc đó Long Phi mặc dù từ bọn hắn trong vây công đào tẩu, bất quá đã người bị thương nặng, bọn hắn vốn cho là Long Phi hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vậy mà nhảy nhót tưng bừng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nơi đó có mảy may thụ thương dáng vẻ. Ngươi Long Phi đại gia mệnh cứng rắn, chết không? Một ngày nào đó ta muốn tự tay báo các ngươi trọng thương ta mối thủ. Long Phi lạnh lùng quét Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách một chút, đi theo Tần Lãng sau lưng hướng lên trời trong thành đi đến. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không theo sau? Nam Cung Kiệt chỉ rời đi Tần Lãng hai người, mở miệng dò hỏi. Đi, theo sau, bổn tộc trưởng ngược lại muốn xem bọn hắn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Nam Cung Chính Tề hừ lạnh một tiếng, cất bước theo thật sát Tần Lãng sau lưng. Thật vất vả phát hiện Tần Lãng hành tung, tiểu tử này quá mức giảo hoạt, hắn nhưng không nguyện ý tùy tiện mất Tần Lãng hành tung. Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách nhìn nhau, đồng dạng đi sát đằng sau tại Tần Lãng sau lưng, vì đánh giết Tần Lãng bọn hắn nỗ lực không ít tâm huyết, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Rất nhanh,
Tần Lãng cùng Long Phi đã đi tới trời trong thành địa ngục bảng dưới.
A.
Vừa mới tuyên bố không bao lâu treo thưởng nhiệm vụ đã có 3 cái đã hoàn thành, xem ra thiên hoang đại lục sát thủ hiệu suất vẫn là rất cao, không có ta trong tưởng tượng như vậy vô dụng nha. Ánh mắt rơi tại địa ngục bảng đỉnh, nhìn thấy phía trên đã biến mất 3 cái nhiệm vụ, Tần Lãng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng cười ha hả. Bị Nam Cung gia tộc đem danh tự viết tại địa ngục bảng, dẫn đến Tần Lãng một đường bị đuổi giết, hiểm tượng hoàn sinh, hiện tại rốt cục cũng đến phiên Nam Cung gia tộc cảm thụ lúc trước hắn cái chủng loại kia dày vò cùng tao ngộ. Cái này tiểu hỗn đản. Nghe được Tần Lãng trêu chọc, Nam Cung Chính Tề khuôn mặt lập tức biến đến vô cùng âm trầm, hai mắt bốc hỏa, hận không thể đem Tần Lãng tại chỗ bóc chết. Tần Lãng, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, thiên thành nhưng không là bình thường võ giả có thể lâu dài ở tiếp, chờ đến ngươi bị từ phía trên thành đuổi ra ngoài ngày đó liền là tiểu tử ngươi ngày rỗ. Mệnh lệnh mấy tên thủ hạ chăm chú cùng tốt Tần Lãng về sau, Nam Cung Chính Tề vung tay lên hướng lên trời thành đi ra ngoài. Hắn đã hạ quyết tâm, sẽ một mực chờ đợi tại thiên thành bên ngoài, chỉ cần Tần Lãng từ khi thiên thành bị đuổi ra ngoài, hắn liền sẽ trước tiên xông đi lên đem nó đánh giết, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù các ngươi đến dâu ria bạch, chỉ sợ cũng đợi không được ta rời đi thiên thành. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách cùng Tần Lãng sau một lát, mắt thấy sắp mặt trời lặn, đồng dạng trở về mà quay về, hướng lên trời thành đi ra ngoài. Cũng không phải bọn hắn không muốn đi theo Tần Lãng, mà là một khi trời tối, thiên thành liền sẽ bị thanh không, trên đường cái không có bất luận cái gì võ giả, nếu không đồng dạng sẽ bị kia thần bí pháp tắc quanh ra thiên thành. Bởi vậy muốn lưu tại thiên thành nhất định phải ở chỗ này dừng chân hoặc là có được chính mình cửa hàng. Thiên thành cửa hàng bởi vì đặc thù tính, đối cửa hàng chủ nhân cùng người giúp việc có tác dụng bảo vệ, bất quá nơi này cửa hàng cực kỳ khó được, một kiện cửa hàng cơ hồ đều là giá trên trời, trừ phi kinh doanh bất tiện, nếu không cực ít có đem cửa hàng bán trao tay cho người khác. Cho nên có được chính mình cửa hàng sự tình Tần Lãng liền tạm thời không cần nghĩ, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tới dừng chân địa phương lại nói. Mấy phút về sau, Tần Lãng cùng Long Phi thân ảnh xuất hiện tại một gian khách sạn trong hành lang. Trưởng quỹ, còn có hay không khách phòng? Tần Lãng hỏi. Có, có. Mập mạp trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, thiên thành tiền phong đắt đỏ, bình thường võ giả căn bản ở không dậy nổi, phòng trống còn nhiều. Tiền phong làm sao thu? Tần Lãng tiếp tục hỏi. Không quý không quý. Ngày đầu tiên chỉ cần một viên trung phẩm linh thạch, ngày thứ 2 cái, ngày thứ 3 cái, ngày thứ 4 cái, này suy ra, mỗi ngày gấp bội. Mập mạp trưởng quỹ thành thật trả lời. Cái này còn gọi không quý. Đơn giản cùng ăn cướp trắng trợn không sai biệt lắm. Một bên Long Phi âm thầm tặc lưới không thôi. Một viên trung phẩm linh thạch đối võ giả mà nói thế nhưng là cực kỳ khó được tài nguyên tu luyện, mà tại thiên thành lại chỉ có thể ở một ngày mà thôi. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm. Nhất làm cho tất cả võ giả đều thụ không thể là kia không ngừng tăng gấp bội giá phòng, đến ngày thứ 8 tiền phòng cũng đã là 128 mai trung phẩm linh thạch, càng về sau càng quý, dù cho là trên thân mang theo linh mạch chỉ sợ ở chỗ này cũng ở không một cái nguyệt liền phải táng ra bại sản. Khách quan, ta trong tiệm giá cả tuyệt đối công chứng, già trẻ không gạt, cùng tiệm khác bên trong giống nhau như lúc, không tin ngài có thể đi tiệm khác bên trong hỏi một chút. Mập mạp trưởng quỹ ngũ đoàn mập tay vô ngực, lời thề son sắt nói. Chúng ta trước dự định 10 ngày đi. Tần Lãng móc ra một đống trung phẩm linh thạch vứt cho mập mạp trưởng quỹ. Được rồi. Mập mạp trưởng quỹ đại hỉ, cho dù tại thiên thành cũng rất ít nhìn thấy giống Tần Lãng như thế hào sảng vùng tiền như rác khách nhân, rất nhanh xuất ra hai thanh gian phòng chìa khóa đưa cho Tần Lãng. Hai vị quý khách, đây là gian phòng chìa khóa, phía trên có thiên thành đặc thù phát ấn, nhất định phải lấy được, nếu không trời vừa tối các ngươi đồng dạng sẽ cùng trên đường cái võ giả đã bị hoanh ra thiên thành. Đa tạ nhắc nhở. Tiếp nhận chìa khóa, đưa cho Long Phi một thanh, tại tiểu nhị chỉ dẫn hạ Tần Lãng hai người rất mau tìm đến đặt trước căn phòng tốt, mở cửa đi vào. Chậc chậc, thật không hổ là dùng nhiều tiền khách phòng, trong này càng như thế rộng rãi, sinh hoạt cần thiết vật phẩm đầy đủ mọi thứ, mà lại nơi này thiên địa linh khí càng như thế nồng đậm. Cảm nhận được gian phòng bên trong không thua gì thiên cực tổng viện thiên địa linh khí, Tần Lãng mở miệng tán thán nói. Tốt thì tốt, thế nhưng là trường kỳ ở vẫn là quá thua thiệt, căn bản không có lời a. Nhìn khắp bốn phía về sau, Long Phi mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt, có thể để chúng ta chỉ cần cực trả giá thật nhỏ liền có thể thời gian dài ở chỗ này. Ồ, biện pháp gì? Tần Lãng một mặt hiếu kỳ. Chúng ta có thể hôm nay ở khách sạn này, ngày mai ở một nhà khác, hậu thiên đổi lại nhà thứ 3, dạng này chúng ta mỗi ngày đều chỉ cần thanh toán một viên trung phẩm linh thạch liền đầy đủ. Thế nào, gừng càng già càng cay, ta Long Phi đủ thông minh a. Long Phi đánh cái búng tay, một mặt đắc ý. Người suy nghĩ nhiều. Trước đó tại quán rượu thời điểm ta đã giải qua, Thiên Thành tất cả quán rượu thống nhất điều hành, tin tức cùng hưởng, vô luận chúng ta ở tại nhà ai, chỉ cần liên tục vào ở, ngày thứ hai phí tổn liền muốn gấp bội. Tần Lãng lắc đầu, cười nói. Cái gì? Lại còn có loại chuyện này? Long Phi một mặt im lặng. Vốn cho rằng tìm tới cái nhỏ lỗ thủng, không nghĩ tới đạo cao một thước ma cao một trượng, căn bản tính toán không qua người ta. Mặc dù ta từ máu trên ma thân đạt được một tòa linh mạch, nhưng chỉ sợ cũng căn bản kiên trì không đến chúng ta thường ở một tháng, hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Tần Lãng một mặt ngưng trọng. Một khi bị hoanh ra Thiên Thành, tại Nam Cung chính tể cùng Lãnh Huyết tứ kiếm khách bọn người vây công dưới, hắn tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Câu nguyện phiếu 6. Chương 554, Cường Đại Phát Ấn. Mà lại Tần Lãng đoán chừng, hắn tại Thiên Thành tin tức chỉ sợ sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục, đến lúc đó muốn lấy tính mệnh của hắn người sẽ càng nhiều. Trở lại Thiên Thành lựa chọn, mặc dù tạm thời giải trừ hắn bị Nam Cung chính tề, Lãnh Huyết tứ kiếm khách vây giết trí tử nan quan, nhưng càng thêm nghiêm trọng vấn đề tùy theo sinh ra, một khi hắn không cách nào trường kỳ lưu tại Thiên Thành, đến lúc đó gặp phải nguy cơ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thiên Thành đến cùng là thế nào một cái tồn tại, không có thành chủ trấn thủ, không có hộ vệ giữ gìn trị an, lại có cực kỳ cường đại thần bí pháp tắc, ngay cả võ hoàng cường giả đều có thể hoành sát. Tần Lãng nhíu mày trầm tư, ẩn ẩn có loại cảm giác, phảng phất từ nơi sâu xa có chương vô hình lại để người xa không thể chạm cự thủ đang thao túng đây hết thảy. Thế nhưng là đây hết thảy đều như là ngắm hoa trong màn sương, Tần Lãng mỗi lần nghĩ đến trọng điểm nhưng khi hắn lại tử cân nhắc tỉ mỉ lúc lại phát hiện tiến vào ngõ cụt, căn bản nhìn không ra. Ngày này Thành tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tần Lãng cực kỳ khẳng định, ánh mắt rơi trong tay gian phòng chìa khóa bên trên, nhớ tới trước đó trưởng quỹ nâng lên đặc thù phát ấn, lập tức nhãn tình sáng lên. Nếu như hắn có thể xem hiểu chìa khóa bên trên phát ấn, kia liền có thể bắt chước làm theo, cho dù không ở khách sạn cũng có thể tại Thiên Thành bên trong an gối không lo. Nghĩ tới đây, Tần Lãng trong lòng trào lên vẻ kích động, đem trong tay gian phòng chìa khóa nắm chặt, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem một tia thần thức dò vào trong đó. Đặc thù pháp ấn có thể để bọn hắn lưu tại Thiên Thành, khẳng định cực kỳ không tầm thường, vì lý do an toàn, Tần Lãng dò xét cực kỳ cẩn thận, chỉ là dùng một tia nhỏ xíu thần thức tiến hành dò xét. Thần thức vừa mới thăm dò vào chìa khóa bên trong, lập tức vô cùng huyền ảo rườm ra tin tức như là lao nhanh hải khiếu, đột nhiên thuận thần thức phóng tới Tần Lãng. Ông! Tần Lãng chợt cảm thấy não hải một trận kịch liệt rung động truyền đến, đại não vô cùng sưng, toàn tâm đâm nhói tràn vào thức hải, cả người một đầu mới ngã xuống đất. Khóe miệng cấp tốc tràn ra một tia máu tươi. Tần Lãng, ngươi làm sao? Một bên nhìn thấy Tần Lãng kịch liệt phản ứng, Long Phi quá sợ hãi, nghĩ muốn ra tay giúp đỡ, nhưng căn bản không có chỗ xuống tay. Giờ phút này, Tần Lãng căn bản nghe không được Long Phi lời nói, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng thần bí cùng lực lượng cuồng bạo không ngừng tại trong thức hải của hắn tứ ngược, phiên giang đảo hải, ý đồ hủy diệt thức hải của hắn. Tần Lãng từ không nghĩ tới, vẹn vẹn điều tra chìa khóa một chút, liền để lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Một khi thức hải bị hủy, kia Tần Lãng chắc chắn thần hồn câu diệt. Kiên quyết không thể để nó hủy đi ta thức hải. Tần Lãng cố gắng để thần trí bảo trì thanh tỉnh, điều động trong thức hải tất cả lực lượng cùng kia thần bí cuồng bạo lực lượng đối kháng, cùng lúc đó Hỏa Long võ hồn, Thiên Nhãn võ hồn đồng thời từ trong thức hải tuôn ra, từng đạo tinh thuần hồn lực đột nhiên đánh phía kia thần bí cuồng bạo lực lượng. Song phương kịch liệt đối kháng, Tần Lãng não hải hoàn toàn gặp nạn, cả cái đầu phảng phất muốn bị lực lượng cuồng bạo xông phá, cả người trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Toàn thân quần áo tức thì bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt đẫm. Cũng may Tần Lãng có được song võ hồn, thức hải cùng hồn lực xa so với võ giả bình thường cường đại hơn rất nhiều, không ngừng tiêu hao hạ kia thần bí cuồng bạo lực lượng rốt cục chậm rãi biến mất, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Hô! Thật sự là cửu tử nhất sinh a. Tại Long Phi nâng đỡ bất lực ngồi trên ghế, Tần Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, một mặt tim đập nhanh. Vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Phi y nguyên một mặt không hiểu, trước đó còn rất tốt. Làm sao đột nhiên Tần Lãng liền thổ huyết ôm đầu nằm xuống đầy đất lăn lộn. Ngươi tuyệt đối không nên dùng thần thức dò xét trong tay chìa khóa, ta vừa định dò xét, kết quả lại bị chìa khóa bên trong pháp ấn công kích. Tần Lãng lòng còn sợ hãi, cảnh cáo Long Phi một tiếng, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên linh đan ướt, chưa trị thụ thương thức hải. Cái gì? Cái này nho nhỏ một viên chìa khóa bên trong pháp ấn lại có cường đại như thế lực công kích. Long Phi mặt mũi tràn đầy rung động, cả người không cách nào bình tĩnh. Trong này pháp ấn cũng quá cường đại a. Vừa mới may mắn ta cẩn thận, chỉ là dùng một tia thần thức dò xét, nếu như ta dùng thần thức lại nhiều một ít, chỉ sợ hiện tại thức hải đã đánh nát. Trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, Tần Lãng may mắn nói. Không có chết tại Nam Cung chính tề cùng Lãnh Huyết tứ kiếm khách trong tay, nếu như mơ mơ hồ hồ chết tại cái này nho nhỏ chìa khóa pháp ấn bên trong, vậy cũng quá oan. đến cùng là hạng người gì có thể chế tạo ra cường đại như thế pháp ấn, ngay cả võ tông cảnh giới đều khó mà ngăn cản. Long Phi hai mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, cả người đã không cách nào bình tĩnh. 10 vạn năm trước thời điểm, tòa này thiên thành phải chăng đã tồn tại? Tần Lãng nhìn về phía Long Phi, hỏi.
Không có, tuyệt đối không có.
Ta 10 vạn năm trước tới qua trung vực, căn bản không có tòa này thiên thành, khi đó chúng ta dưới chân vẫn là một mảnh đất vàng đâu. Long Phi cực kỳ khẳng định nói. Xem ra thiên thành là về sau mới xuất hiện. Thật sự là kỳ quái. Cái này pháp ấn quá cường đại, so với bình thường tiên trận mạnh hơn nhiều, bằng vào ta hiện tại trận pháp trình độ căn bản là không có cách khám phá, phá giải pháp ấn con đường này phá hỏng, xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ gian phòng chìa khóa, Tần Lãng lần nữa lâm vào trầm tư. Không cần nghĩ, nơi này điếm tiểu nhị khẳng định so với chúng ta càng thêm tinh tường, tìm hắn đến hỏi một chút chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Long Phi cười hắc hắc, đi ra cửa, rất nhanh liền trở về mà quay về, đằng sau đi theo một nhìn qua có chút cơ linh thiếu niên. Ê, đây là đưa cho người khen thưởng. Quan cửa phòng, Long Phi trực tiếp hướng tiểu nhị ném ra ngoài 10 cái trung phẩm linh thạch. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Ngài có nhu cầu gì cứ việc phân phó. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, mừng rỡ như điên nói. Quán rượu tiểu nhị 1 tháng thù lao cũng bất quá 1 viên trung phẩm linh thạch mà thôi, mà đây đã là công việc béo bở để đám người không ngừng hâm mộ. Rất nhiều người muốn làm đều không có cơ hội, Long Phi duy nhất một lần cho hắn 10 cái trung phẩm linh thạch gần như sắp gặp phải hắn 1 năm thu nhập, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Ta hỏi ngươi, nếu như chúng ta muốn lưu tại thiên thành, trừ dừng chân ngoài khách sạn, còn có hay không cái gì khác biện pháp? Long Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lưu tại thiên thành biện pháp? Tiểu nhị sững sờ, quét quét Tần Lãng cùng Long Phi, do dự nói, có câu nói là có, bất quá ta sợ lấy các ngươi 2 vị thân phận cùng ánh mắt, không nguyện ý hạ mình. Có ngươi cứ việc nói ra chính là, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Long Phi không vui nói. Thiên thành khách sạn, cửa hàng đều cần đại lượng nhân thủ, nếu như các ngươi không ngại, hoàn toàn có thể giống như ta, làm khách sạn tiểu nhị, hoặc là đi cửa hàng đương một người giúp việc, liền có thể lưu tại thiên thành. Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Cái gì? Đương tiểu nhị hoặc là người giúp việc. Long Phi cả người đều không tốt. Hắn đường đường xa tộc thiên tuyển chi tử, thân phận địa vị cao quý cỡ nào? Vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được đương một nho nhỏ người giúp việc đi hầu hạ người khác. Tần Lãng nghĩ đến cái gì, con mắt đống nhiên sáng lên, mở miệng hỏi, tiểu nhị ca, thiên thành bên trong hẳn là cũng có bán ra linh đan địa phương đi, không biết bọn hắn phải chăng tuyển nhận luyện đan sư. Câu nguyện phiếu 6. Chương 555, Thiên Đan Các. Tần Lãng chính là một ngũ phẩm đan vương, cho dù tại thiên hoang đại lục, ngũ phẩm đan vương cũng là cực kỳ khan hiếm tồn tại, nếu như thiên thành bán ra linh đan địa phương thiếu luyện đan sư. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể lưu tại thiên thành. Ngài là luyện đan sư. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy cung kính, thiên thành xác thực có một nhà bán ra linh đan cửa hàng, tên là Thiên Đan Các, bất quá bọn hắn tuyển nhận luyện đan sư ít nhất phải là cấp 3 luyện đan sư. Nếu như ngài thỏa mãn điều kiện, lưu tại thiên thành khẳng định không có vấn đề. Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Nếu như yêu cầu vẹn vẹn cấp 3 luyện đan sư, lấy hắn hiện tại luyện đan trình độ hoàn toàn dư xài. Bất quá hai vị nếu như là nghị trưởng kỳ lưu tại thiên thành bên trong, bất luận tiểu nhị, người giúp việc, vẫn là phổ thông luyện đan sư chức vị chỉ sợ đều thỏa mãn không yêu cầu của các ngươi. Tiểu nhị kiến thức rộng rãi, tâm tư tinh xảo đặc sắc, suy đoán hai người bọn họ là vì tránh né cửu gia muốn lưu tại thiên thành, cầm Tần Lãng tiền của bọn hắn tự nhiên muốn đem lời cùng bọn hắn nói rõ. Có ý tứ gì? Tần Lãng nụ cười trên mặt vừa thu lại, một bên Long Phi sớm đã kìm nén không được, mở miệng hỏi. Hai vị đại nhân các ngươi có chỗ không biết, tiểu nhị, người giúp việc, phổ thông luyện đan sư mặc dù không cần giao nạp đắt đỏ phí ăn ở, nhưng bởi vì nơi này thần bí pháp tắc nguyên nhân, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể liên tục đợi 1 tháng, liền nhất định phải rời đi thiên thành chí ít 1 tháng, nếu không liền sẽ bị thiên thành cuồng bạo pháp. Lực đánh nát thức hải, bị mất mạng tại chỗ. Tiểu nhị thành thật trả lời. Cái gì? Tần Lãng lông mày nhíu lại. Vừa mới hắn nhưng là cảm thụ qua kia cuồng bạo pháp lực cường hãn. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách chống cự. Chẳng lẽ trừ cái này liền không có biện pháp khác trường kỳ lưu tại nơi này sao? Long Phi một mặt khó chịu, hỏi nửa ngày tương đương hỏi không. Cũng không phải là không có. Kỳ thật mỗi cửa hàng đều có 4 kiện đặc thù pháp khí, chỉ cần nắm giữ đặc thù pháp khí, liền có thể bài trừ cuồng bạo pháp lực ảnh hưởng, dù là vĩnh viễn không rời đi thiên thành cũng không thành vấn đề. Chỉ là danh ngạch khan hiếm, mỗi cửa hàng chỉ sợ sớm đã phân phối hoàn tất, các ngươi muốn có được cơ hội là chuyện không thể nào. Tiểu nhị nói. Đặc thù pháp khí. Tần Lãng cùng Long Phi đồng thời nhãn tình sáng lên. Chỉ muốn lấy được đặc thù pháp khí, bọn hắn liền có thể bài trừ cuồng bạo pháp lực, vĩnh viễn lưu tại nơi này.
Đa tạ tiểu nhị ca, ngươi nói cho chúng ta biết tin tức rất hữu dụng.
Tần Lãng đem có quan hệ thiên đan các tất cả tin tức toàn bộ cáo chi, lần nữa từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra 10 cái trung phẩm linh thạch vứt cho tiểu nhị. Vẹn vẹn hắn cuối cùng lộ ra tin tức này liền xa xa không chỉ cái giá tiền này, huống chi kể từ đó cho đối phương niềm vui ngoài ý muốn, tương đương với thu mua lòng người, về sau có chuyện gì, tiểu nhị sẽ tận tâm tận lực vì hai người bọn họ phục vụ.
Đa tạ đại nhân ban thưởng.
Tiểu nhị mừng rỡ liên tục, không ngừng khom người, hưng phấn rời phòng.
Tần Lãng, ngươi sẽ không tính toán đi thiên đan các đương cái gì luyện đan sư a?
Long Phi mở miệng nói.
Không sai.
Đúng vậy.
Tần Lãng cười nói.
Thế nhưng là ngươi cho dù đương thiên đan các luyện đan sư, cũng căn bản là không có cách đạt được đặc thù pháp khí, cũng chỉ có thể để chúng ta lưu tại thiên thành thời gian trì hoãn một tháng mà thôi.
Trừ phi ngươi là một ngũ phẩm đan vương mới có thể.
Long Phi lo lắng nói.
Phổ thông luyện đan sư căn bản không có khả năng đạt được đặc thù pháp khí, cũng chỉ có ngũ phẩm đan vương mới có hy vọng, bất quá lấy Tần Lãng tuổi tác, Long Phi cũng không cho rằng Tần Lãng sẽ là ngũ phẩm đan vương.
Vậy nếu như ta còn thực sự là ngũ phẩm đan vương đâu?
Tần Lãng cười nhìn về phía Long Phi.
Làm sao có thể?
Ngươi nói đùa cái gì?
Long Phi hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa.
Tại khách sạn tu luyện một đêm, Tần Lãng cùng Long Phi cũng không có trì hoãn, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền rời đi khách sạn. Y theo tiểu nhị cho tin tức, rất nhanh liền tại khoảng cách địa ngục bảng không xa trên một con đường tìm tới Thiên Đan Các.
Thiên Đan Các cửa hàng cực lớn, tại đại môn đỉnh treo một khối to lớn bảng hiệu, Thiên Đan Các ba cái kim sắc chữ lớn giống như thương long bàn lỏng, khí thế rộng rãi.
Có thể tại Thiên Thành loại địa phương này mở dạng này một gian bán ra linh đan cửa hàng, đủ thấy Thiên Đan Các chủ nhân thực lực có chút không tầm thường.
Mặc dù Tần Lãng cùng Long Phi tới cực sớm, nhưng giờ phút này Thiên Đan Các sớm đã là người đến người đi. Trước tới mua linh đan khách nhân nối liền không dứt.
Hai vị quý khách, không biết có gì nhu cầu.
Chúng ta Thiên Đan Các có được Thiên Hoang Đại Lục cực kỳ ưu tú luyện đan sư, luyện chế ra linh đan phẩm chất vô song, chúng ta nói chất lượng thứ hai, toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục nhưng không người nào dám nói hắn là đệ nhất.
Mà lại chúng ta nơi này linh đan phẩm loại cực kỳ đầy đủ, chỉ muốn các ngươi cần.
Muốn, chúng ta nơi này khẳng định có, các ngươi tuyệt đối là đến đối địa phương.
Tần Lãng cùng Long Phi vừa đi vào đại sảnh liền có một mặc chỉnh tề người giúp việc cười rạng rỡ chào đón, miệng lưỡi lưu loát nói.
Thật có lỗi, chúng ta không phải đến mua linh đan, mà là muốn ứng chiêu nơi này luyện đan sư.
Tần Lãng nói.
Ngài hai vị là luyện đan sư.
Mời đi theo ta, ta cái này mang các ngươi đi gặp chủ quản đại nhân.
Người giúp việc trên mặt lộ ra vô cùng vẻ cung kính, mang theo Tần Lãng hai người trực tiếp lên lầu 2.
Vương chủ quản, có luyện đan sư đến đây ứng chiêu.
Tại lầu 2 cửa một gian phòng miệng dừng lại, người giúp việc nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, cung kính nói.
Biết, cửa không khóa, để bọn hắn vào đi.
Một đạo lãnh đạm thanh âm truyền tới, người giúp việc thay Tần Lãng hai người mở cửa phòng, lúc này mới không người rời đi.
Cất bước đi tiến gian phòng, một giữ lại râu hình chữ bắt nam tử trung niên vọt vào mí mắt, trên mặt không có một tia biểu lộ, nhàn nhạt nhìn xem Tần Lãng cùng Long Phi, thái độ cực kỳ kiêu căng.
Mộ danh mà đến ta thiên đan các ứng chiêu luyện đan sư vô số kể. Hai người các ngươi là mấy phẩm luyện đan sư, nếu như không có vượt qua tam phẩm nói tốt nhất tự hành rời đi, miễn cho kéo dài làm hại chúng ta lẫn nhau thời gian.
Vương chủ quản, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý.
Tần Lãng dùng thiên nhãn quan sát được cái này dâu hình chữ bắt nam tử trung niên chính là một võ tông nhất trọng võ giả, trực tiếp đem một viên chứa 10 cây nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo nhẫn chữ vật đưa tới.
Tiếp nhận nhẫn chữ vật dò xét đến bên trong nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, vương chủ quản đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh hỉ. Không để lại dấu vết thu hồi nhận chữ vật, nguyên bản lạnh nhạt mặt trên tuân ra một vòng mừng rỡ, thái độ trực tiếp tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, cười nói.
Không biết hai vị xưng hô như thế nào?
Các ngươi không cần khách khí như thế, các ngươi đến ứng chiêu chính là ta thiên đan các vinh hạnh, vương mộ tự nhiên ra sức châu ngựa.
Tại hạ Tần Lãng, làm phiền vương chủ quản giúp ta an bài một chút ứng chiêu khảo hạch công việc.
Tần Lãng cười nói.
Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đối phó loại này tiểu quỷ biện pháp tốt nhất tự nhiên là trực tiếp cho đầy đủ chỗ tốt, hắn liền sẽ tận tâm tận lực phục vụ cho ngươi.
Kia vị nhân huynh này không khảo hạch sao?
Chân chờ nhìn Long Phi một chút, vương chủ quản nghi ngờ nói.
Hắn là theo giúp ta đến đây, cũng không khảo hạch, chỉ có một mình ta ứng chiêu.
Tần Lãng đáp.
Tốt, thần đan sư xin mời đi theo ta.
Vương chủ quản đứng dậy mang theo Tần Lãng hướng lầu 2 chỗ sâu nhất đi đến.
Câu nguyện phiếu 6.
Chương 556, trắc nghiệm. Vương chủ quản dẫn Tần Lãng tiến vào một gian bịt kín trắc nghiệm trong phòng, đối bên trong một khoanh chân ngồi tĩnh tọa lão giả râu bạc trắng cung kính nói.
Diệp Đan Vương,
vị này Tần đan sư chính là đến đây tuyển dụng ta Thiên đan các luyện đan sư, còn xin ngài giúp bận bịu chủ trì kiểm trắc. Lão giả râu bạc trắng Diệp Đan Vương chính là một ngũ phẩm đan vương, là Thiên đan các đan vì số không nhiều mấy tên ngũ phẩm đan vương một trong, địa vị cực cao.
Ừm.
Nghe được vương chủ quản lời nói, Diệp Đan Vương chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, nhìn thấy Tần Lãng không so với tuổi trẻ dung mạo, già trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Thần đan sư nhưng là muốn luyện chế tam phẩm linh đan. Hắn nhìn ra Tần Lãng tuổi tác bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, bình thường luyện đan sư cái tuổi này nhiều lắm thì nhất phẩm luyện đan sư mà thôi. Tại Diệp Đan Vương xem ra, Tần Lãng tuổi tác như vậy, có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư đã là cực hạn.
Không, ta dự định luyện chế ngũ phẩm linh đan.
Tần Lãng lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn này đến không chỉ có riêng là trở thành thiên đan các luyện đan sư, trọng yếu nhất mục đích là đạt được thiên đan các đặc thù pháp khí. Nếu như hắn không biểu hiện kinh diễm một chút, căn bản không có khả năng đạt được đặc thù pháp khí. Cho nên mới mở miệng Tần Lãng liền trực tiếp yêu cầu luyện chế ngũ phẩm linh đan.
Cái gì, ngươi muốn luyện chế ngũ phẩm linh đan?
Diệp Đan Vương nguyên bản còn đối Tần Lãng có một chút hảo cảm, bất quá nghe được Tần Lãng lại trực tiếp muốn luyện chế ngũ phẩm linh đan, một gương mặt mo lập tức đêm đen đến. Người tuổi trẻ bây giờ cũng quá mơ tưởng xa vời. Đi còn không có học được, vậy mà liền muốn bắt đầu chạy. Tuổi con nhỏ liền muốn luyện chế ngũ phẩm linh đan, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn là ngũ phẩm đan vương hay sao?
Thần đan sư, không thể lỗ mạng a.
Vương chủ quản một cái đầu hai cái lớn, ngay cả vội mở miệng khuyên can Tần Lãng. Sớm biết tiểu tử này như thế không đáng tin cậy, nói lời kinh người, hắn đánh chết cũng sẽ không mang Tần Lãng đến đây kiểm trắc khảo hạch. Cái này nguyên nhân quan trọng vì Tần Lãng mà đắc tội Diệp Đan Vương, hắn thật vất vả mới đến chủ quản chức vị coi như đổ xuống sông xuống biển. Giờ khắc này, vương chủ quản trong lòng hận không thể một thanh bóp chết Tần Lãng.
Không sai, ta muốn luyện chế ngũ phẩm linh đan.
Đối mặt Diệp Đan Vương nghi vấn, Tần Lãng gật đầu xác nhận nói.
Ngươi cần phải hiểu rõ, muốn trở thành ta thiên đan các luyện đan sư ngươi chỉ có một lần cơ hội, một khi ngươi luyện chế ngũ phẩm linh đan thất bại, bản Đan Vương cũng sẽ không cho ngươi lần nữa luyện chế tam phẩm linh đan cơ hội.
Diệp Đan Vương ý đồ khuyên can Tần Lãng biết khó mà lui.
Ta minh bạch.
Mời Diệp Đan Vương yên tâm, ta có niềm tin tuyệt đối luyện chế thành công ngũ phẩm linh đan.
Tần Lãng gật đầu, trong khẩu khí tràn đầy tự tin.
Có niềm tin tuyệt đối.
Diệp Đan Vương cúi mí mắt hung hăng nhảy một cái.
Cho dù Diệp Đan Vương chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể 100% luyện chế thành công ngũ phẩm linh đan, tiểu tử này lại dám như thế miệng lưỡi lưu loát, thật sự là khoác lác không làm bản nháp.
Một bên vương chủ quản khoe miệng hung hăng co lại, lặng lẽ xóa một thành tóc mai ở giữa mồ hôi lạnh, trên mặt càng là lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc.
Hắn lần này thật là phải bị Tần Lãng hố thảm. Mang theo một cái như thế không đáng tin cậy thiếu niên đến lãng phí Diệp Đan Vương thời gian, hắn biết Tần Lãng kiểm tra hoàn tất một khắc liền là hắn từ thiên đan cắt xéo đi thời điểm.
Tốt, đã ngươi chú ý đã định, vậy liền luyện chế ngũ phẩm linh đan đi.
Tay ta đầu vừa vặn một lò luyện chế thanh xương đan dược liệu, ngươi liền luyện chế thanh xương đan đi.
Diệp Đan Vương mở miệng nói.
Thanh xương đan, ngũ phẩm linh đan, có thể thanh trừ cùng khắc chế băng thuộc tính võ hồn võ giả công kích, hiệu quả cực kỳ cường hãn, bởi vì cần linh thảo đều là cùng lửa tương khắc thủy thuộc tính, chính là ngũ phẩm linh đan bên trong rất khó luyện chế một loại.
Tần Lãng trước khi đến Diệp Đan Vương đã liên tục thất bại 3 lần, đủ thấy muốn luyện chế thành công là căn bản chuyện không thể nào.
Đương nhiên, Diệp Đan Vương cũng không phải là muốn cố ý làm khó dễ Tần Lãng, mà là nghĩ mượn cơ hội này đả kích Tần Lãng một phen, để hắn nhận rõ hiện thực, không nên quá cuồng vọng tự đại.
Vậy mà để Tần đan sư luyện chế thanh xương đan.
Vương chủ quản trực tiếp mắt trợn tròn.
Cái này Diệp Đan Vương rõ ràng là tại làm khó dễ người a.
Được.
Tần Lãng lại không có chút nào do dự, gật gật đầu, từ Diệp Đan Vương trong tay tiếp nhận luyện chế cần linh thảo cùng đan phương về sau, trực tiếp đi hướng luyện đan đài.
Vì kiểm tra tuyển dụng người chân thực trình độ, tất cả vật liệu, đan lô, hỏa diễm đều từ thiên đan các cung cấp, phòng ngừa dở trò dối trá.
Đan đế thánh thư bên trong có quan hệ với thanh xương đan đan phương cùng luyện đan kỹ xảo, Tần Lãng qua loa quét Diệp Đan Vương cho hắn đan phương một chút liền biết kia đan phương bên trong có mấy đạo cực kỳ vấn đề chí mạng, ý theo kia trên phương thuốc chỉnh tự luyện chế, 10 lần có 9 lần đều sẽ thất bại.
"Tốt, ngươi có thể bắt đầu luyện đan."
Gặp Tần Lãng chuẩn bị hoàn tất, Diệp Đan Vương mở miệng tuyên bố kiểm trắc chính thức bắt đầu.
Tần Lãng trên mặt ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, gật gật đầu, trực tiếp điểm đốt đan lô hạ hỏa tinh thạch.
Hỏa tinh thạch chính là so hỏa diễm thạch càng tinh khiết hơn một loại tảng đá, ẩn chứa hỏa diễm lực lượng càng cường đại hơn cùng tinh thuần, chính là luyện chế ngũ phẩm linh đan cơ bản nhất hỏa diễm.
Theo hỏa tinh thạch thiêu đốt, đan nhiệt độ lò rất nhanh tăng lên, Tần Lãng đem từng cây ngũ phẩm linh thảo đầu nhập trong lò đan, cực kỳ thuần thục tiến hành chiết xuất.
Từ khi bước vào đan đạo đến nay, chiết xuất một mực liền là Tần Lãng cường hạng, bởi vậy quá trình này Tần Lãng cực kỳ thành thạo, như là nước chảy mây trôi, rất nhanh liền đem tất cả ngũ phẩm linh thảo chiết xuất hoàn tất. Nguyên bản đối Tần Lãng luyện chế thành công không ôm ấp bất cứ hy vọng nào Diệp Đan Vương trong mắt dần dần từ bắt đầu khinh thường hóa thành kinh ngạc, đôi mắt giả nua dần dần phát ra ánh sáng. Chiết xuất hoàn tất, Tần Lãng không có chút ngừng, lập tức bắt đầu tăng dịch, theo ngón tay hắn như là như nhảy múa múa, một loại lại một loại chiết xuất sau linh thảo bị hắn đầu nhập trong lò đan. A, không đúng, hắn tan đan trình tự sai, xong, muốn thất bại. Nhìn thấy Tần Lãng sai lầm, vừa lộ ra một vòng mong đợi Diệp Đan Vương tiếc hận nói. Nhưng mà hắn dự liệu bên trong nổ lò thất bại tình huống thẳng đến Tần Lãng đem nhất loại sau linh thảo chiết xuất dịch đầu nhập đan lô bên trong cũng không có phát sinh, mà là một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thơm ngát đan hương từ trong lò đan chậm rãi truyền tới. Cuối cùng tại Diệp Đan Vương trợn mắt hốc mồm bên trong, 12 mai trắng nõn như tuyết thanh xương đan bị Tần Lãng từ đan lô đan trong máng tú ra, trống rông phù hiện ở trước mặt hắn. Vậy mà luyện chế thành công, cái này sao có thể? Diệp Đan Vương trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Ngay cả hắn đều liên tục thất bại thanh xương đan, Tần Lãng vậy mà duy nhất một lần liền luyện chế thành công, đây cũng quá đánh mặt. Nguyên bản hắn để Tần Lãng luyện chế thanh xương đan là nghĩ kỹ tốt đả kích cái sau một phen, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng bị đả kích lại là chính hắn. Ta không có nhìn lầm đi, Tần đan sư vậy mà luyện chế thành công thanh xương đan. Một bên, Vương chủ quản há miệng trương đến tròn trịa, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn kinh hỉ. Vốn cho là Tần Lãng là ăn nói lung tung, không nghĩ tới lại là thật có bản lĩnh. Lại là 12 mai hạng nhất thanh xương đan, thật là làm cho lão hủ xấu hổ a, ngài luyện đan trình độ chi cao, chỉ sợ lão hủ đều không có khảo hạch tư cách. Diệp Đan Vương đối Tần Lãng biểu hiện tâm phục khẩu phục, hổ thẹn nói. Vương chủ quản trên mặt đã vui nở hoa, đối Tần Lãng liên tục chắp tay, nói: "Chúc mừng Tần đan sư luyện chế thành công thanh xương đan, phi phi phi, nhìn ta trương này miệng túi, thật là đáng đánh đòn, hẳn là chúc mừng Tần Đan Vương mới đúng." Câu nguyện phiếu 6. Chương 557. Tòa sơn quan hổ đấu. Cái kia không biết ta tuyển dụng sự tình. Tần Lãng cười nhìn về phía Diệp Đan Vương. Tần Đan Vương luyện đan kỹ nghệ siêu quần, lão hủ đều mặc cảm, ngài có thể hạ mình tới này chính là thiên đan các vinh hạnh. Diệp Đan Vương cười nói. Liền sông vừa mới Tần Lãng luyện chế băng xương đan hiển lộ bản lĩnh, đến thiên đan các bọn hắn cao hứng còn chưa kịp đâu, lại làm sao có thể cự tuyệt. Ta cái này mang Tần Đan Vương đi công việc tương quan công việc. Một bên Vương chủ quản rất là thời cơ mở miệng, cười chỉ dẫn Tần Lãng rời đi. Đà tạ hai vị. Bất quá ta còn có vị bằng hưu ở bên ngoài, hắn cũng muốn gia nhập quý đan các, bất quá đáng tiếc hắn cũng không phải là luyện đan sư. Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào Diệp Đan Vương trên thân. Chỉ là việc nhỏ, đặt ở lão hủ trên thân. Diệp Đan Vương cười ha ha một tiếng, vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Diệp Đan Vương đừng vội lấy đáp ứng. Ta lần này đến đây quý đan các chính là làm trưởng Lưu Thiên Thành tránh né cựu gia truy sát, cho nên chúng ta không chỉ nghĩ muốn gia nhập thiên đan các. Hơn nữa còn cần có thể giải Lưu Thiên Thành đặc thù pháp khí. Tần Lãng nói ra chân chính nhu cầu. Cái gì? Muốn đặc thù pháp khí? Diệp Đan Vương thần sắc cứng đờ, mỗi một ở giữa cửa hàng đặc thù pháp khí chỉ có 4 kiện, cực kỳ khan hiếm, bình thường chỉ có cửa hàng cao cao tại thượng chủ người mới có tư cách có được, cho dù Diệp Đan Vương bản thân hắn cũng không có kia đặc thù pháp khí. Như vậy sao? Chuyện này chỉ sợ không phải lão hủ có thể làm chủ, còn xin Tần Đan Vương cùng ta cùng đi bái kiến các chủ. Lấy ngài luyện đan trình độ có lẽ các chủ có thể đặc cách cho ngài đặc thù pháp khí. Trầm ngâm một lát, Diệp Đan Vương mở miệng nói. Tốt, vậy liền làm phiền Diệp Đan Vương dẫn đường. Tần Lãng gật gật đầu, cùng Diệp Đan Vương rời đi trắc nghiệm thất, hướng cửa hàng lầu 3 đi đến. Diệp Đan Vương, không biết thiên đan các thế lực sau lưng là cái gì? Một bên trèo lên thang lầu, Tần Lãng một bên hướng Diệp Đan Vương dò hỏi. Trước đó điếm tiểu nhị thân phận thấp, căn bản tiếp xúc không đến cao tầng tin tức. Thiên đan các phía sau đến cùng là cái gì thế lực hắn cũng không rõ ràng, cho nên Tần Lãng cũng không thể nào biết được. Bắc vực, Mạc gia. Diệp Đan Vương vừa đi vừa hướng Tần Lãng nói. Bắc vực Mạc gia. Tần Lãng trong lòng hơi hồi hộp một chút, Bắc vực họ Mạc cường đại gia tộc chỉ có một nhà, cái kia chính là trước đó tại quán Linh Thánh Lộ bị hắn đánh giết Mạc Viễn Trô ở gia tộc, cùng Tây vực đường gia mạnh như nhau lớn. Chúng ta đến. Đang khi nói chuyện trước mặt Diệp Đan Vương dừng lại, gõ vang một gian phòng cửa phòng, Mạc các chủ. Lão hủ có việc cầu kiến. Diệp Đan Vương mời đến. Gian phòng bên trong truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu, Diệp Đan Vương đẩy cửa vào, đồng thời ra hiệu Tần Lãng đi theo vào. Cả phòng cực kỳ rộng rãi, chí ít có trên 100 mét vuông, trang trí có chút xa hoa, hiển thị rõ Mạc gia đại gia tộc phong phạm. Một Mạc Tần La tử sam khôi ngô nam tử trung niên ngồi tại một chiếc ghế dựa mềm bên trong, hiển nhiên cửu cư cao vị, thượng vị giả khí thế 10 phần, trên mặt ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, chính là thiên đan các chủ Mạc Nhạc Đông. Giờ phút này, tại Mạc Nhạc Đông đối diện một người đàn ông tuổi trung niên quay lưng Tần Lãng cùng Diệp Đan Vương, hai người ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Tần Lãng ánh mắt rơi vào trung niên nam tử kia trên bóng lưng, cái sau thậm chí không cần quay người, hắn đã đoán được thân phận, lông mày không khỏi nhíu chặt. Cùng lúc đó, trung niên nam tử kia rốt cục xoay người lại, lộ ra một trường Tần Lãng vô cùng phẫn hận dung mạo, nghiễm nhiên chính là Nam Cung gia tộc tộc trưởng Nam Cung Chính Tề. Ha ha ha, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới trùng hợp như vậy ngay ở chỗ này để chúng ta gặp phải. Nam Cung Chính Tề đồng dạng nhìn thấy Diệp Đan Vương sau lưng Tần Lãng, trên mặt lộ ra cực kỳ tươi cười đắc ý. Nam Cung tộc trưởng. Tần Đan Vương nguyên lai ngươi còn nhận biết Nam Cung tộc trưởng A. Diệp Đan Vương nhãn tỉnh sáng lên, Nam Cung Chính Tề thế nhưng là trung bực một trong tứ đại thế gia tộc trưởng. Tần Lãng nếu như có thể để Nam Cung Chính Tề giúp hắn nói hai câu, đạt được đặc thù pháp khí cơ sẽ tự nhiên tăng nhiều. Nào chỉ là nhận biết, truy sát địch nhân của ta một trong liền là Nam Cung Chính Tề lao thất phu này. Tần Lãng cười lạnh, mở miệng nói. Cái gì, Nam Cung tộc trưởng truy sát ngươi? Diệp Đan Vương khẽ giật mình, chợt nghĩ đến cái gì, kinh nói, Tần Đan Vương, ngài liền là địa ngục bảng bên trên bị truy nã Tần Lãng. Tần Lãng hôm qua tại Thiên Thành cửa chính bị Nam Cung Chính Tề cùng Lãnh Huyết Tứ Kiếm khách vòng vây, sự tình hiện tại toàn bộ Thiên Thành sớm đã huyên náo xôn xao, toàn thành đều biết, Diệp Đan Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Đan Vương vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này có thể tùy tiện luyện chế Thanh Xương Đan ngũ phẩm Đan Vương lại chính là địa ngục bảng bị truy nã Tần Lãng. Nghĩ tới đây, Nam Cung Chính Tề vì sao xuất hiện ở đây nguyên nhân tự nhiên cũng vô cùng sống động, hắn là đến ngăn cản Tần Lãng gia nhập Thiên Đan Các. Tần Lãng nghĩ đến bằng vào luyện đan thuật đến Thiên Đan Các tránh họa, Nam Cung Chính Tề tự nhiên cũng nghĩ đến, mà lại tìm tới Thiên Đan Các các chủ Mạc Nhạc Đông thời gian so Tần Lãng còn phải sớm hơn. Các chủ, vị này là Tần Đan Vương, hắn. Mặc dù đoán được hết thảy, Diệp Đan Vương vẫn là muốn vì Tần Lãng tranh thủ một chút, dù sao lấy Tần Lãng như vậy cao siêu luyện đan trình độ nếu như gia nhập Thiên Đan Các, đối Thiên Đan Các tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Diệp Đan Vương không cần phải nói, bản các chủ biết ngươi muốn nói gì. Mạc Nhạc Đông giơ tay đánh gãy Diệp Đan Vương, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Tần Lãng, ta Mạc gia Mạc Viễn có phải hay không bị ngươi đánh chết? Ngươi về sau rời đi Quán Linh Thánh Lộ thời điểm còn giả mạo Mạc Viễn thân phận. Như chú ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, Mạc Nhạc Đông muốn đem Tần Lãng nhìn thấu, từ phản ứng của hắn trông được ra một vòng sơ hở. Bất quá để hắn thất vọng là Tần Lãng tựa hồ đối với hắn không có có chút gợn sóng, ngược lại cười ha ha, nói: "Mạc các chủ, ngày đó Mạc Viễn từ Quán Linh Thánh Lộ ra thế nhưng là vô số võ giả chính mắt thấy, ngươi cũng không nên tin vào có ít người sầm luôn." Mơ mơ hồ hồ bị người đương đao dùng. Biết Mạc Nhạc Đông đã hoài nghi đến trên người hắn, nhưng Tần Lãng sao lại ngốc ngốc thừa nhận, trực tiếp một mực chắc chắn là Nam Cung Chính Tề tại nói hiệu nói vượng. Tần Lãng, liên quan tới Mạc Viễn sự tình bổn tộc trưởng đã một năm một mười toàn bộ cáo chi Mạc các chủ. Ngươi giết Mạc Viễn, lại còn dự định tại Thiên Đan Các giành lưu lại cơ hội, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nam Cung Chính Tề mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hung dữ nhìn về phía Tần Lãng. Tiểu tử này thật là lợi hại, linh răng khéo mồm khéo miệng. Ngắn ngủi dăm ba câu liền muốn ly gián Mạc gia cùng Nam Cung gia. Mạc Nhạc Đông đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác ánh sáng, sau đó cười ha ha một tiếng, nói: "Cụ thể sự thật như thế nào, chúng ta Mạc gia tương lai chắc chắn sẽ tra ra chân tướng, đến lúc đó tự nhiên sẽ nghiêm trị hung thủ. Bất quá bây giờ nha, đối cho các ngươi song phương mâu thuẫn, ta Mạc gia cũng không tính tham dự, cho nên Tần Đan Vương vẫn là mời trở về đi." Mạc Nhạc Đông biết đánh giết Mạc Viễn hung thủ khẳng định tại Nam Cung Chính Tề cùng Tần Lãng ở giữa, sau này sớm muộn muốn đối hung thủ động thủ, chẳng bằng trước để bọn hắn lẫn nhau quyết đấu, hung thủ bị đánh giết tự nhiên tốt nhất, cho dù chết một phương không là hung thủ, cũng có thể giúp bọn hắn Mạc gia tiêu hao hung thủ thực lực. Loại này tọa sơn quan hổ đấu sự tình, bọn hắn Mạc gia là thích nhất. Câu nguyện phiếu 6. Chương 558, lâm vào tuyệt cảnh. Ha ha, đa tạ Mạc các chủ, cáo tử. Nam Cung Chính Tề mục đích đã tới. Lộ ra một mặt tươi cười đắc ý, nhìn về phía Tần Lãng, "Tần Lãng, ngươi tránh không bao lâu, chờ ngươi bị hoành ra thiên thành ngày đó liền là ngươi cái chết kỳ." Nói xong Nam Cung Chính Tề vừa lòng thỏa ý nên ngang rời đi. Mạc Nhạc Đông đã cho thấy thái độ, Tần Lãng biết nhiều lời vô ích, cũng không tiếp tục cưỡng nghiêm mặt cưỡng cầu, quay người rời đi. "Mạc các chủ, Tần Lãng luyện đan trình độ trên ta xa, bỏ lỡ hắn tuyệt đối là ta Thiên Đan các tổn thất to lớn, ngài hiện tại nếu như hồi tâm chuyển ý, lão hủ hiện tại liền đi truy hắn trở về." Diệp Đan Vương nhìn xem Tần Lãng rời đi thân ảnh, hướng Mạc Nhạc Đông cầu khẩn nói. Tần Lãng năm gần 17 tuổi cũng đã là ngũ phẩm đan vương, đan đạo thiên phú cường hãn, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, nếu như Mạc gia có thể tới giao hảo, nhất định được lợi rất nhiều. "Diệp Đan Vương, ta biết ngươi là có hảo ý, bất quá việc đã đến nước này, ta chủ ý đã định, ngài cũng không cần khuyên ta." Mạc Nhạc Đông kiên trì quyết định của hắn.
Ai, Mạc các chủ, ngươi một ngày nào đó, sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận cả đời.
Diệp Đan Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu ra khỏi phòng.
17 tuổi đan đạo trình độ so Diệp Đan Vương còn cao.
Cắt, làm sao có thể?
Mạc Nhạc Đông khinh thường cười một tiếng.
Hắn thấy, Diệp Đan Vương quá mức khoa trương, bất quá là cất nhắc Tần Lãng A.
Thiên Đan các lầu 2.
Sự tình thế nào?
Long Phi chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Tần Lãng trở về mà quay về, lập tức vội vàng nên đón.
Đi thôi, Nam Cung Chính Tề từ đó cản trở, Thiên Đan các sẽ không nhận nạp ta, càng đừng đề cập đạt được đặc thù pháp khí.
Tần Lãng lắc đầu, bây giờ bằng vào luyện đan sư lưu lại con đường này cũng triệt để phá hỏng.
Chuyện của tôi net HTTP.
Hôn đả này vậy mà tính tới ngươi muốn tới Thiên Đan các.
Long Phi cả giận nói.
Chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở về suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi.
Tần Lãng mang theo Long Phi rời đi Thiên Đan các, hai người rất nhanh trở về ở lại quán rượu.
Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ, luôn không khả năng ngồi chờ chết ta.
Long Phi ngồi trên ghế, cau mày nói.
Trời không tuyệt đường người, Thiên Đan các con đường này không làm được ta cũng không tin không có biện pháp khác lưu tại Thiên Thành.
Tần Lãng cũng không có bởi vì một lần thất bại mà nhục chí, ánh mắt kiên định nói.
Ta cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm tốt hai tay chuẩn bị, vạn nhất không cách nào trưởng kỳ lưu tại Thiên Thành. Vậy sẽ phải làm tốt cùng Nam Cung Chính Tề cùng ngoài thành đông đảo muốn đánh chết người sát thủ liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị.
Long Phi nói.
Cái này ta minh bạch.
Đem ta bức gấp, ta sẽ đem bọn hắn Nam Cung gia tộc tất cả mọi người danh tự tất cả đều đưa lên địa ngục bảng. Từ Nam Cung Chính Tề, xuống đến Nam Cung Thần Vũ tất cả mọi người chuẩn bị đứng trước vô số sát thủ mỗi giờ mỗi khắc truy sát đi.
Tần Lãng trầm giọng nói.
Đương nhiên, không phải dưới vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không làm như vậy, dù sao hắn nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo tuy nhiều. Nhưng hắn tu luyện cũng gấp gần, cũng không thể bởi vì Nam Cung gia tộc mà lãng phí quá nhiều.
Đúng.
Thực sự không được, chúng ta liền đem Nam Cung Chính Tề cái kia hôn đản danh tự thu được địa ngục bảng, để chơi ngoài cửa thành hắn trước bị sát thủ vây công, sau đó chúng ta lại thừa dịp loạn ra ngoài, giết bọn hắn một trở tay không kịp.
Long Phi nhãn tỉnh sáng lên, chăm chú nắm đấm, cắn răng nói.
Nam Cung Chính Tề muốn giết Tần Lãng, vậy thì chờ cùng với muốn giết Tiếu Tiếu, hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy.
Ừ.
Tần Lãng gật gật đầu, hắn tiềm thức vẫn là rất nghĩ tự tay đánh chết Nam Cung Chính Tề, bằng không hắn sớm đã đem cái sau danh tự thả đến địa ngục bảng lên.
Đương nhiên nếu như cuối cùng không có cách nào lưu tại Thiên Thành, hắn tự nhiên sẽ dùng Long Phi vừa mới nói tới biện pháp, để Nam Cung Chính Tề cùng những sát thủ kia lưỡng bại câu thương, hắn lại thừa dịp loạn giết ra ngoài.
Ai, hai vị đại nhân, các ngươi rốt cục trở về, thế nhưng là để tiểu nhân dừng lại dễ tìm.
Tần Lãng cùng Long Phi chính ra khỏi phòng chuẩn bị đi dùng cơm. Đầu bậc thang một thân ảnh kinh hỉ một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy tới, chính là hôm qua bọn hắn gọi vào gian phòng tiểu nhị.
Thế nào, tiểu nhị ca tìm chúng ta có chuyện gì không?
Tần Lãng cười nói.
Đương nhiên có chuyện, mà lại là thiên đại hảo sự.
Tiểu nhị một mặt thân bí, vui nói, ta sáng sớm liền nghe nói Thiên Đan các đối diện một gian cửa hàng kinh doanh bất thiện, không cách nào giao nạp đầy đủ linh thạch, sẽ tại nửa tháng sau Thiên Thành đấu giá trên đại hội tiến hành cạnh tranh, tìm kiếm mới người mua.
Ngươi nói cái gì?
Có cửa hàng muốn chuyển nhượng.
Long Phi đại hỉ, đây chính là buồn ngủ hơn đưa tới gối đầu, tin tức này tới quá kịp thời.
Tần Lãng cũng nhãn tình sáng lên.
Xác thực.
Nếu như bọn hắn có thể tại nửa tháng đấu giá trên đại hội đập tới gian kia cửa hàng, liền có thể vĩnh viễn lưu tại Thiên Thành.
Đa tạ tiểu nhị ca thay chúng ta quan tâm.
Tần Lãng cười cảm kích nói.
Đại nhân khách khí.
Ta bắt các ngươi nhiều như vậy ban thưởng, thay các ngươi thao điểm tâm cũng là nên.
Gái gái sau gái, tiểu nhị cười nói.
Bất quá Thiên Thành cửa hàng chuyển nhượng loại chuyện này nhiều năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần, cực kỳ quý hiếm, ta đoán chừng đến lúc đó đấu giá khẳng định cực kỳ kịch liệt, hai vị đại nhân muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ mới tốt.
Trước khi đi, tiểu nhị nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng Tần Lãng hai người nhắc nhở một tiếng, lúc này mới bước nhanh rời đi.
Ha ha, Tần Lãng, xem ra ngươi cuối cùng kia 10 cái trung phẩm linh thạch không có phí công cho a, tin tức này đối với chúng ta thực sự quá trọng yếu.
Long Phi cười nhìn về phía Tần Lãng.
Cái này kêu là làm tặng người hoa hồng, tay có lưu hương, người tốt có hảo báo.
Tần Lãng cười nói, nửa tháng sau đấu giá hội tất nhiên sẽ cạnh tranh kịch liệt, chúng ta tốt nhất trước tiên đem tình huống cụ thể đánh tra rõ ràng, làm chuẩn bị thật đầy đủ.
Tìm hiểu tin tức sự tình bao tại ta Long Phi trên thân.
Vỗ ngực một cái, Long Phi tự tin nói.
Hai người rất mau ăn xong cơm, Long Phi ra ngoài tìm hiểu có quan hệ đấu giá hội tin tức đi, mà Tần Lãng thì về đến phòng chuẩn bị nắm chặt thời gian tu luyện.
Hiện tại hắn bị nhốt Thiên Thành. Không cách nào phóng ra một bước, nói cho cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ cường đại, nếu như hắn hiện tại là một võ hoàng cường giả, Nam Cung Chính Tề lại sao dám ở cửa thành diêu võ Dương Oai. Bởi vậy Tần Lãng dự định nắm chặt Phân Phân Miểu Miểu thời gian tu luyện, tăng thực lực lên. Chỉ có hắn đủ cường đại, mới sẽ không e ngại địch nhân bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Tại Tần Lãng nhắm mắt trầm thần bắt đầu tu luyện đồng thời, trung vực Nam Cung gia tộc một chỗ thủ vệ Sâm Nghiêm Lâm Viên bên trong. Một dáng người cao gầy, đường cong thướt tha, áo trắng như tuyết, uyển như nhân gian tiên tử thiếu nữ bước liên tục khẽ rời, tại Lâm Viên dưới bóng cây chạy chậm chậm. Thiếu nữ làn da trắng nõn, tinh xảo mặt trứng ngỗng bên trên chưa thi phấn trang điểm, để lộ ra một cỗ thiên nhiên tuyệt mỹ, theo sát ở sau lưng nàng chúng nữ tỷ so sánh phía dưới hoàn toàn là thua chị kém em, âm thầm hổ thẹn. Bất quá giờ phút này, thiếu nữ một đôi như mặt nước thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đặc đến không tản ra nổi ưu sầu, thon dài lông mày nhíu chặt, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, rất lâu không có nghe được tin tức của thiếu gia, vì sao ta luôn luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, chẳng lẽ thiếu gia gặp cực lớn khốn cảnh. Câu nguyện phiếu 6. Chương 559, lời thề. Cái này giống như tiên tử thiếu nữ áo trắng không là người khác, chính là Vân Nhi. Từ lần trước Đại Mạc Thành trải qua nguy hiểm cùng Tần Lãng từ biệt về sau, Vân Nhi liền một mực bế quan khổ tu. Tần Lãng vì nàng trải qua ngàn khó vạn hiểm, thậm chí không tiếc cùng khổng lồ Nam Cung gia tộc lập xuống 2 năm ước hẹn, phần này thâm tình Vân Nhi khắc sâu vào đáy lòng. Mà nàng biết nàng cần nhất làm không phải tưởng niệm cùng chờ đợi thiếu gia, mà là đem hết toàn lực, khắc khổ tu luyện, về sau mới có cơ hội cùng thiếu gia sóng vai chiến đấu, mà không phải giống bây giờ như vậy một mực kéo Tần Lãng chân sau. Thánh nữ, ngài về đến gia tộc mới thời gian 1 năm đã từ lúc trước võ linh cảnh giới tăng lên đến bây giờ võ vương tứ trọng, tiến bộ thần tốc, dù cho là thiên hoang đại lục thiên phú tốt nhất thanh niên đều chưa hẳn có ngài dạng này tốc độ tu luyện, ngài hẳn là cảm thấy cao hưng mới đúng, làm sao một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Sau lưng một cơ linh thiếu nữ nhìn thấy Vân Nhi thần thái, nhanh đi mấy bước tiến lên, ý đồ khuyên bảo Vân Nhi. Võ vương tứ trọng lại như thế nào? Còn không giống giống một con bị nhốt trong lồng chim nhỏ, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Vân Nhi nhíu mày bất đắc dĩ lắc đầu. Thánh nữ, thiếu tộc trưởng trước tới bái phòng. Lúc này một tỷ nữ bước nhanh chạy vào, không người bẩm báo nói. Liền nói ta bê quan tu luyện, để hắn trở về đi. Vân Nhi lạnh lùng nói. Thế nhưng là thiếu tộc trưởng chí ít đã tới mấy chục lần, ngài đều một mực bế quan không thấy, lần này thật vất vả xuất quan, các ngươi thế nhưng là có hô nước, hẳn là thừa cơ hội này thân cận nhiều hơn mới đúng. Tỷ nữ khuyên can nói. Nam Cung Thần Vũ là Nam Cung gia tộc thiếu tộc trưởng. Tương lai Nam Cung gia tộc chủ nhân, nàng tự nhiên muốn vì đó nói chuyện. Đương nhiên nàng cũng là tham dò Vân Nhi mặc dù là cao quý thánh nữ cũng không có có chút lớn tính tiểu thư mới dám nói như vậy. Ta hiện tại liền phải trở về bế quan tu luyện, ngươi để hắn trở về đi. Vân Nhi trực tiếp trở về mà quay về, hướng trước đó ra tu luyện mật thất phương hướng đi đến. Ha ha ha, thánh nữ, đã xuất quan vì sao không nói cho bản thiếu tộc trưởng một tiếng, ta làm tốt ngươi thực lực đại trướng ăn mừng a. Đúng lúc này một đạo tiếng cười to truyền đến, chỉ gặp một mặt như đao gọt tướng mạo tuấn lãng thanh niên trên mặt ngậm lấy nụ cười sán lạ, cất bước đi tới, ngăn lại Vân Nhi đường đi, nghiễm nhiên chính là Nam Cung gia tộc thiếu tộc trưởng Nam Cung Thần Vũ. Thật có lỗi, ta không có hứng thú cùng ngươi nhiều lời. Nhàn nhạt một tiếng, Vân Nhi căn bản khinh thường để ý tới Nam Cung Thần Vũ, định vòng qua hắn rời đi. Thánh nữ, ngươi là vị hôn thê của ta, tương lai nhất định là muốn gả cho ta, hiện tại chúng ta hẳn là nhiều hơn bồi dưỡng tình cảm, mà không phải một mực một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Chẳng lẽ ngươi đối ngươi tương lai vị hôn phu liền là loại này hờ hững dáng vẻ, đây cũng quá để cho ta thất vọng đau khổ. Nam Cung Thần Vũ cười đùa tí tửng, miệng lưỡi như lò xo, quấn lấy Vân Nhi. Chung quanh chúng tỷ nữ lập tức một mặt hâm mộ, rất hiển nhiên thiếu tộc trưởng đây là tại đối vị hôn thê của hắn liếc mắt đưa tình. Loại chuyện tốt này các nàng hâm mộ còn đến không kịp đâu, tiếc rằng thánh nữ tựa hồ hào bất vi sở động, căn bản không ăn thiếu tộc trưởng cái nào một bộ. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta Vân Nhi đã đính hôn, mà ta đính hôn đối tượng là đối ta che chở trăm bề thiếu gia, cũng không phải là ngươi. Tương lai có một ngày ta Vân Nhi muốn gả cũng là gả cho thiếu gia, mà không phải ngươi. Cho nên, mời ngươi tự trọng. Vân Nhi lông mày nhíu chặt, nộ khí dâng lên, tức giận đến trên ngực hạ chập trùng. Nam Cung Thần Vũ biến sắc, một mặt tâm trầm. Ta Nam Cung Thần Vũ chỗ nào không bằng Tần Lãng tiểu tử kia, ngươi vậy mà như thế đối với hắn khăng khăng một mực. Nam Cung Thần Vũ tự hỏi tướng mạo muốn so Tần Lãng anh tuấn nhiều lắm, thân phận cũng là Tần Lãng căn bản không thể sánh bằng. Nhưng Vân Nhi căn bản khinh thường để ý tới hắn, ngược lại đối Tần Lãng tiểu tử kia nhớ mãi không quên. Tại Vân Nhi trong mắt, Tần Lãng thiếu gia chỗ nào đều so với ngươi còn mạnh hơn, hắn cùng ngươi hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, ngươi ngay cả cùng thiếu gia so sánh tư cách đều không có. Vân Nhi tuyệt không cho phép Nam Cung Thần Vũ gièm pha Tần Lãng, ta tin tưởng 1 năm sau, thiếu gia nhất định sẽ tới đến Nam Cung gia tộc. tự mình tiếp ta rời đi nơi này.
Ha ha ha, một năm sau Tần Lãng tự mình tiếp ngươi rời đi.
Đừng nằm mơ.
Phảng phất nghe được chuyện cười lớn, Nam Cung Thần Vũ ngửa mặt lên trời cười to, không sợ nói thật cho ngươi biết, ngươi Tần Lãng thiếu gia đã bị phụ thân ta cùng trong tộc cường giả vây khốn tại thiên thành, không tới nửa tháng hắn liền sẽ bị hoanh ra thiên thành, đến lúc đó chúng nhiều cường giả vây công phía dưới hắn hẳn phải chết không ngờ dê.
Khi ngờ.
Cho nên ngươi chỉ sợ mãi mãi cũng đợi không được ngươi Tần Lãng thiếu gia.
Một năm sau lễ thành nhân bên trên, vẫn là ngoan ngoãn cùng bản thiếu tộc trưởng thành hôn đi, yên tâm, ngươi thân là ta Nam Cung gia tộc thánh nữ, đêm động phòng hoa chúc ta đến lúc đó tuyệt đối sẽ hảo hảo thương yêu tiếp thương yêu.
Ngươi!
Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Thần Vũ trong lòng lửa nóng, ánh mắt nóng hừng hực hung hăng tại Vân Nhi tuyệt mỹ dung nhan cùng đường cong thức tha thân thể mềm mại không ngừng liếc nhìn, trong miệng hung hăng nuốt lấy nước bọt.
Ngươi nói cái gì? Thiếu gia bị vây khốn ở thiên thành.
Vân Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, hoảng sợ nói.
Vân Nhi đi vào thiên hoang đại lục cũng đọc rất nhiều thư tịch, thiên thành loại này cực kỳ nổi danh chỗ tự nhiên cực kỳ tinh tường.
Giờ phút này, nàng rốt cuộc biết vì sao gần nhất sẽ một mực không hiểu hoảng hốt, nguyên lai nàng cảm ứng không có sai, thiếu gia thật lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm.
Không được, ta muốn đi thiên thành, ta muốn đi cứu thiếu gia.
Trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, Vân Nhi đã loạn tấp vùng, nhanh chân hướng lâm viên bên ngoài phóng đi.
Ông!
Ngay tại Vân Nhi sắp phóng ra lâm viên một nháy mắt, một đạo vô hình năng lượng vòng bảo hộ nổi lên, một cô nhu hòa lực đẩy truyền đến, trực tiếp đem Vân Nhi đẩy trở về.
Ha ha ha, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực.
Ra cái này lâm viên trận kỳ trong tay ta, trừ phi thực lực của ngươi đạt tới võ vương đỉnh phong, nếu không lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách lao ra.
Nam Cung Thần Vũ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngươi liền chết đầu kia tâm đi, ngươi Tần Lãng thiếu gia lần này hẳn phải chết.
Không thể nghi ngờ, vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây, chờ lấy một năm sau trưởng thành lễ bên trên để bản thiếu gia tới đón cưới ngươi làm vợ đi.
Mấy người các ngươi, đem thánh nữ phục thị tốt, nàng nếu là thiếu một cọng tóc gáy, bản thiếu tộc trưởng chu diệt các ngươi cửu tộc.
Hung dữ trừng chung quanh chúng tỷ nữ một chút, Nam Cung Thần Vũ cười lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi.
Thiếu gia.
Vân Nhi dưới chân lảo đảo, thân thể mềm nhũn, hốc mắt phiếm hồng.
Thiếu gia, Vân Nhi vô dụng, ngươi lâm vào nguy cơ sinh tử. Nhưng Vân Nhi lại ngay cả cái này lâm viên đều ra không được, căn bản giúp không ngươi.
Giờ khắc này, Vân Nhi trong lòng tràn đầy ảo não.
Nàng hận thực lực mình thấp.
Hắn càng hận hơn lúc trước vì sao không khuyên giải ngăn thiếu gia.
Nếu như thiếu gia không đến thiên hoang đại lục tìm hắn, tự nhiên cũng sẽ không lâm vào loại này nguy cơ sinh tử.
Thiếu gia, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình.
Ngươi như ngoại ý muốn nổi lên, Vân Nhi cũng sẽ không sống một mình, ta sẽ đi theo ngươi mà đi.
Vân Nhi trong đôi mắt đẹp sương mù mịt mờ. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cố nén không cho nó nhỏ xuống.
Sau một lát, nghĩ thông suốt cái gì, Vân Nhi phất tay háo mất đi trong mắt nước mắt, giáng chống đỡ lấy đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cương nghị chi sắc.
Thiếu gia, Vân Nhi ở đây thề với trời, ta sẽ cố gắng tu luyện, Nam Cung Chính Tề bọn người đối ngươi làm hết thảy, tương lai ta sẽ muốn bọn hắn gấp 10, gấp 100 lần hoàn lại.
Câu nguyện phiếu 6.
Chương 560, lần nữa đột phá.
Không tiếp tục thúc thít, giờ khắc này Vân Nhi phảng phất đổi một người, từ trước đó mảnh mai biến đến vô cùng kiên cường, lần nữa cất bước đi hướng tu luyện mật thất.
Ầm.
Theo một đạo cửa đá tiếng vang nặng nề vang lên, giống như tiên tử bóng hình xinh đẹp từ lâm viên bên trong biến mất.
Ở xa tây vực đường ra.
Đường Tâm Nhiên trong khuê phòng, một mảnh màu hồng phấn trang trí, nhìn qua cực kỳ ấm áp.
Bất quá giờ phút này lại có một đạo cực không hài hòa thân ảnh xuất hiện trong phòng, chính là một tóc trắng phơ láo giả.
Lục trưởng lão, ngài nói cái gì? Tần Lãng danh tự bên trên địa ngục bảng, bây giờ bị khốn thiên thành, đã bị Nam Cung gia tộc cùng vô số sát thủ để mắt tới.
Đường Tâm Nhiên vừa mới bế quan ra, tu vi tăng lên tới võ vương cửu trọng đỉnh phong, còn đến không kịp mừng rỡ liền bị Đường Bạch Mi mang về tin tức kinh sợ.
Tin tức này không có sai, đúng là chúng ta Đường gia tại thiên thành tứ trưởng lao truyền về.
Ta phải biết về sau, trước tiên liền từ Đại Hoang Thành chạy tới hướng ngài hồi báo, chuẩn bị thương lượng một chút đối sách.
Đường Bạch Mi trầm giọng nói,
thiên thành cũng không phải chỗ tốt. Cũng không đủ tài nguyên tu luyện giao nạp, Tần Lãng hắn lúc nào cũng có thể bị hoanh ra ngoài, đến lúc đó coi như hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng.
Thiên thành mỗi ngày tăng gấp bội phí ăn ở dùng, dù cho là dốc hết bọn hắn đường ra tất cả gia tài chỉ sợ cũng ở đó kiên trì không mấy tháng, huống chi Tần Lãng chỉ là một giới tán tu, tài nguyên tu luyện vốn là thiếu, nghĩ tại thiên thành lâu dài tiếp tục chờ đợi cơ hội là chuyện không thể nào.
Đáng tiếc thiên thành tứ trưởng lão là Đường Tâm Dương người ủng hộ. Căn bản cũng không nghe theo đại tiểu thư mệnh lệnh, không phải chúng ta hoàn toàn có thể để Tần Lãng đi chúng ta đường ra tại thiên thành cửa hàng.
Đường Bạch Mi vô cùng tiếc hận nói.
Tần Lãng đối với hắn có ân cứu mạng,
hắn cũng không nguyện Tần Lãng cứ như vậy chết đi. Ta có biện pháp. Ta hiện tại liền đi tìm phụ thân, hắn nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta. Nghĩ đến Tần Lãng giao cho nàng hơn 100 vạn nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, Đường Tâm Nhiên lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như nàng đem những này nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo lấy ra cống hiến cho gia tộc, phụ thân hẳn là sẽ đồng ý đem thiên thành trong cửa hàng đặc thù pháp khí cho mình một viên A. Thời gian cấp bách, Đường Tâm Nhiên trực tiếp dẫn Đường Bạch Mi nhanh chân rời đi, hướng Đường gia gia chủ chỗ cho ở tiến đến. Nha, đây không phải ta xinh đẹp nhất muội tử sao, ngươi đây là làm gì đến? Đường Tâm Nhiên mới vừa tới đến phụ thân chỗ ở viện lạc ngoại môn, một thanh niên lại là đưa nàng cản lại, chính là nàng cùng cha khác mẹ ca ca Đường Tâm Dương. Tránh ra. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện thiếm. Bạch Đường Tâm Dương một chút, Đường Tâm Nhiên định đẩy ra ngoại môn. Ngăn lại hắn. Đúng lúc này, Đường Tâm Dương ra lệnh một tiếng, thủ tại cửa ra vào hai tên cường giả trực tiếp đưa tay đem Đường Tâm Nhiên cản lại. Các ngươi thối lui, ta có chuyện quan trọng phải hướng phụ thân báo cáo, chậm chế tạo thành hậu quả nghiêm trọng các ngươi nhận gánh nổi sao. Đôi mắt đẹp trừng một cái, Đường Tâm Nhiên quét về phía hai tên cường giả. Hai tên cường giả trong lòng một hư, đang muốn thối lui. Một bên Đường Tâm Dương lại là lách mình xuất hiện tại Đường Tâm Nhiên trước mặt. Phụ thân hiện tại trong phòng ngủ cũng có cực vì chuyện quan trọng phải xử lý, để cho ta thay hắn thủ vệ nơi đây, tại hắn chưa hề đi ra trước đó, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy hắn, nếu không giết chết bất luận tội. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tâm Dương ánh mắt lộ ra một vòng hung quang. Hỗn đản! Đường Tâm Dương, ngươi đây là tại cầm lông gà làm lệnh tiễn, lấy công nhu tư. Đường Tâm Nhiên khó thở, phẫn nộ quát. Ta chỉ là chấp hành mệnh lệnh của phụ thân, ngươi hung ta cũng hữu dụng. Bày xua hai tay, Đường Tâm Dương một mặt vô tội, sau đó lại hơi hơi bốn lượn thân trên, xích lại gần Đường Tâm Nhiên, dùng vẹn vẹn hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, hảo muội muội của ta, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi là vì ngươi tiểu tướng tốt. Tần Lãng mà đến. Nói thật cho ngươi biết đi, đại ca ta chính là cố ý sử xuất thủ đoạn nhỏ để phụ thân trong phòng không thấy bất luận kẻ nào. Mười ngày nửa tháng sau, chờ đến phụ thân từ gian phòng ra. Ta đoán chừng Tần Lãng tiểu tử kia thi thể đều hóa thành yêu thú phân và nước tiểu, ha ha ha. Đường Tâm Dương, ngươi thật là ác độc. Nhìn thấy Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, Đường Tâm Dương một mặt đắc ý, xuất ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, quay đầu hướng hai tên cường giả phân phó nói. Bảo vệ tốt ngoại môn, truyền phụ thân thủ dụ, bất kỳ người nào gan dám xông vào nơi đây, dù cho là đại tiểu thư cũng quyết không nhân nhượng, tại chỗ giết chết bất luận tội. Rõ. Hai tên cường giả lớn tiếng nói. Song song thẳng tắp cái eo, ngăn chặn ngoại môn. Đường Tâm Nhiên một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lửa giận trong lòng lan lộn. Nàng rất muốn trực tiếp xông vào, nhưng nàng biết một khi nàng vượt qua ngoại môn, Đường Tâm Dương tuyệt đối sẽ mượn cơ hội ra tay độc ác, đưa nàng thừa cơ đánh giết. Lúc này xông vào chẳng những cứu không Tần Lãng, ngược lại sẽ dựng vào nàng tính mạng của mình. Đại tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Gặp không cách nào nhìn thấy tộc trưởng, Đường Bạch Mi thần thức truyền âm hướng Đường Tâm Nhiên dò hỏi. Ta chỗ này có một viên nhẫn chữ vật, bên trong là ta mấy năm nay đến tất cả tích xúc, ngươi nhanh chóng mang đến thiên thành giao cho Tần Lãng, hẳn là đầy đủ hắn nhiều kiên trì mấy ngày. Đường Tâm Nhiên cấp tốc đem một viên nhẫn chữ vật giao cho Đường Bạch Mi trong tay, ta ở chỗ này chờ phụ thân sau khi ra ngoài sẽ trước tiên chạy tới thiên thành. Tốt, lão hủ cái này liền lên đường. Đường Bạch Mi trịnh trọng gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Tần Lãng, hy vọng lục trưởng lão kịp, ngươi lần này nhất định phải chịu đựng. Ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới thiên thành giúp cho ngươi. Nhìn qua Đường Bạch Mi biến mất thân ảnh, Đường Tâm Nhiên cầu nguyện một tiếng, sau đó trực tiếp khoanh chân ở ngoại môn phía trước ngồi xuống, thời khắc chuẩn bị trước tiên có thể nhìn thấy xuất quan phụ thân. Thiên thành. Hai vị đại nhân này thật đúng là có tiền a, đã tại khách sạn chúng ta liên tục ở 14 ngày, thật không biết bọn hắn còn muốn ở bao lâu. Tần Lãng cùng Long Phi chỗ ở khách sạn một tiểu nhị đi ngang qua bọn hắn chỗ gian phòng, sợ hãi than nói. Mỗi ngày giá phòng gấp bội. Liên tiếp 14 ngày ở lại đi, giá phòng đã trở thành hắn không dám mức tưởng tượng, nhưng mà hai vị lại không có chút nào rời đi ý tứ, bọn hắn khách sạn trưởng quỹ sớm đã cao hứng không ngậm miệng được, đếm tiền đến bong gân. Chậc chậc, có tiền liền là tùy hứng. Lắc đầu tán thưởng một tiếng, tiểu nhị đang muốn rời đi, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn cảm nhận được gian phòng bên trong một trận kịch liệt khí tức ba động. Rất hiển nhiên, ở lại trong phòng một đại nhân vào lúc này đột phá, thực lực trở nên càng cường đại hơn. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, chỉ gặp một mặc thanh y thiếu niên đi tới, nghiễm nhiên chính là về sau lại khen thưởng hắn 10 cái trung phẩm linh thạch đại nhân. Vị đại nhân này nhìn qua cùng ta tuổi tác không kém bao nhiêu, người ta thực lực vô cùng cường đại, mà mình còn tại làm một tháng một viên trung phẩm linh thạch mà dãy rua, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Thầm cười khổ một tiếng, tiểu nhị vội vàng trước tiên đụng lên đi, nhắc nhở, đại nhân, ngày mai cuộc đấu giá kia sẽ liền muốn bắt đầu, ngươi muốn là chuẩn bị tham dự, hôm nay liền phải tiến về đấu giá trung tâm báo danh nộp trước tiền đặt cọc. Câu nguyện phiếu 6. Chương 561, cạnh tranh kịch liệt. Biết, đà tạ ngươi nhắc nhở. Tần Lãng gật gật đầu. Không thể không nói, ngày này thành phí ăn ở dùng mặc dù đắt đỏ, nhưng linh khí nhưng cũng nồng đậm, mượn nhờ vạn năm thạch đũ, nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo trợ giúp, hắn vẹn vẹn dùng thời gian nửa tháng liền từ võ tông nhị trọng trung kỳ nhất cử đột phá đến võ tông tam trọng. Đại nhân, đây là một vị lão giả để tiểu nhân chuyển giao cho ngươi. Hắn nói là của ngài bạn cũ, 10 ngày trước tới tìm ngươi, bất quá ngươi một mực bế quan cho nên không cách nào nhìn thấy. Vị lão giả kia nói ngươi chỉ cần thấy được cái này đồ vật liền biết hắn là ai, mà hắn cũng sẽ biết ngài xuất quan, chạy tới đầu tiên. Tiểu nhị đem một kiện đen xì tức hơn kính ảnh giao cho Tần Lãng trong tay, nói. Ta bạn cũ. Tần Lãng nhíu mày nghi hoặc, bất quá nhìn tới trong tay tức hơn kính ảnh chính là một khối chóc ra vạn năm lôi kích một vỏ cây về sau. Hắn trong nháy mắt minh bạch tiểu nhị trong miệng nói lão giả là người phương nào. Ừm. Đường ra tại thiên thành trong cửa hàng, chính đang nhắm mắt tĩnh tọa đường bạch mi cảm ứng được cái gì. Sau một khắc thân ảnh khẽ động, cấp tốc hướng Tần Lãng chỗ khách sạn chạy đến. Siêu. Mấy phút về sau, một bóng người lóe lên, đường bạch mi hùng hùng hổ hổ xuất hiện tại Tần Lãng trước mặt. Thần Đan Vương, ngài rốt cục xuất quan. Đường bạch mi giả mắt sáng lên, không nghĩ tới Tần Lãng bằng vào tự thân tài nguyên tại thiên thành đợi lâu như vậy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đường bạch mi vội vàng móc ra một viên nhẫn chữ vật đưa tới Tần Lãng trong tay, nhà ta đại tiểu thư một biết ngài bị vây ở thiên thành liền khiến lao phu đến đây giúp ngươi. Đồng thời hắn cũng tại hướng tộc trưởng tích cực tranh thủ, vì ngươi đạt được ta đường ra tại thiên thành cửa hàng đặc thù pháp khí. Nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Ta không thể nhận, thực sự quá quý giá. Thân thức dò vào trong đó, phát hiện bên trong nhẫn chữ vật lít nha lít nhít đều là trung phẩm linh thạch, nhìn ra chí ít có mấy trăm vạn mai, Tần Lãng liền tranh thủ chi trả lại đường bạch mi. Tần Đan Vương, đây cũng là đại tiểu thư đối ngươi một mảnh tình nghĩa, ngươi liền đừng khách khí, vẫn là thu cất đi. Đường bạch mi khuyên nhủ. Tốt ta. Phần tình nghĩa này ta Tần Lãng nhận lấy, còn có cực khổ lục trưởng lao giúp ta đa tạ tâm nhiên, ngày khác như có cơ hội, ta nhất định gấp bội báo đáp. Tần Lãng gật gật đầu, nhận lấy tới. Không biết Tần Đan Vương tiếp xuống có tính toán gì không, ở lâu khách sạn tổng không phải kế lâu dài. Đường Bạch Mi mở miệng dò hỏi. Ngày mai thiên thành đấu giá hội bên trên sẽ có một gian cửa hàng đấu giá, ta nghĩ đến lúc đó đi thử vận khí một chút. Tần Lãng thành thật trả lời. Cái gì, ngươi muốn cạnh tranh thiên thành cửa hàng? Đường Bạch Mi hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Thiên thành cửa hàng mỗi lần cạnh tranh đều là nhất là quý hiếm cùng đắt đỏ, cơ hồ toàn bộ thiên hoang đại lục tất cả thế lực đều nhìn chằm chằm, tình thế bắt buộc, Tần Lãng một giới tán tu, lại làm sao có thể tranh đến qua những cái kia thâm căn cố đế thế lực. Tại đường Bạch Mi xem ra Tần Lãng cử động lần này căn bản không có phần thắng. Bất quá trở ngại Tần Lãng mặt mũi, đường Bạch Mi không muốn ở thời điểm này lại đả kích Tần Lãng, cũng không có trong vấn đề này nói thêm cái gì.